Chương 149, Hoang Dâm Giả Chân. Chương 149, Hoang Dâm Giả Chân. Lúc này, Linh Quốc phủ bên trong, Giả Chân vị trưởng kỳ nằm trên giường nguyên nhân, cơ thể càng phát ra gầy gò lên, mà tính tình của hắn cũng là ngày càng cáu kỉnh. Phục thị nha hoàn của hắn tử, động một tí liền bị đánh chửi. Mà Giả Chân mặc dù người ngã bệnh, nhưng mà trên người tà hỏa lại làm một chút cũng không có bị áp chế xuống, vẫn như cũng là mỗi ngày không gái không vui, lấy hoan vô độ. Một ngày này, không biết làm sao, Giả Chân trước mắt đột nhiên lại hiện ra Tần Khả Khanh thức tha dáng người tới. Chưa phát hiện bên trong, Giả Chân trên người tà hỏa nảy dưới đất một chút lại cháy hừng hực lên, dường như đem cả người hắn cũng bao phủ. Giả Chân nhịn không được hỏi, Dung Ca con dâu đâu? Những ngày này sao không gặp nàng đến hôn định thần tình? Lẽ nào ta bệnh, nàng ngay cả hiếu đạo cũng bất tuân sao? Phục thị nha hoàn của hắn tử sợ hãi nói, hồi đại lao ra, tiểu Dung nãi nãi bệnh, không được tới trước, nói là đợi nàng khỏi bệnh rồi, hỏi lại đợi đại lao ra. Giả Chân cả giận nói, cũng tại nói dối, cũng đang gạt lao tử. Nàng tốt lành, sao vốn liền bệnh? Nhanh, ngươi đi nàng trong phòng, liền nói đại lao ra bảo nàng có việc, nhường nàng lập tức tới ngay một chuyến. Đúng, đại lao ra. Ứng thôi, nha hoàn này bất đắc dĩ, đành phải đi Tần Khả Khanh sân. Và thấy vậy Tần Khả Khanh, tiểu nha đầu này tử không thể không đem Giả Chân lời nói một phen. Tần Khả Khanh nghe, sắc mặt không khỏi khó nhìn lên. Chẳng qua lúc này, cũng không biết là bởi vì nàng hạ độc được Giả Chân nguyên nhân, Giả Chân tại trong mắt của nàng dâm uy, đã còn lâu mới có được lúc trước như vậy lớn. Nguyên bản tại trong mắt của nàng, Giả Chân liền như là một tòa núi lớn bình thường, ép nàng không thở nổi, cho Tần Khả Khanh sinh ra một loại không có thể trốn thoát cảm giác bất lực. Chỉ là tại Giả Chân bị bệnh sau đó, ngọn núi lớn này liền tại vô thanh vô tức cầm vang sụp đổ. Nhưng Tần Khả Khanh sản sinh một loại, hắn vậy chỉ biết là tại chính mình trong phủ lụa dẫn hành, kỳ thực mười phần bất lực cảm giác. Bởi vậy, đang nghe Giả Chân nhường nàng đi qua lúc, Tần Khả Khanh mặc dù ban đầu bị giật mình, nhưng mà rất nhanh, nàng chính là nặng lại bình tĩnh tiếp theo. Nếu là lão giả này còn chưa từng bị bệnh không thể đi tình huống dưới, nói không chừng nàng còn sẽ sợ thượng một sợ. Hiện nay, lão giả này đã một lần bệnh không dậy nổi, ngay cả đứng lên cũng không nổi. Hắn còn có thể lấy chính mình thế nào? Hẳn là chính mình không tới, hắn còn có thể khiến người ta đem chính mình trói lại bắt đi hay sao? Chính mình không tới, hắn quẳng, cũng chỉ có thể bất lực cuồng nộ thôi. Nghĩ đến đây, Tần Khả Khanh không khỏi nói ra, "Hồng Hạnh, ngươi trở về nói cho đại lão gia, liền nói ta bệnh lợi hại, thật sự là không rời giường. Không thể tự mình tiến về thăm viếng lão gia, như lão gia có dặn dò gì, chỉ cần phân phó tiếp theo là được." Nghe Tần Khả Khanh nói như vậy, cái đó gọi Hồng Hạnh nha đầu, không khỏi ấp úng nói, "Tiểu Dung mãi mãi, thế nhưng đại lão gia phân phó, nhường tiểu Dung mãi mãi cần phải lập tức đi tới một chuyến." Nghe Hồng Hạnh nói như thế, Tần Khả Khanh mặt trầm xuống hỏi, "Thế nào, nếu là ta không tới, ngươi liền muốn để người buộc ta đi không được?" Hồng Hạnh bị Tần Khả Khanh lời nói này sợ nhảy lên, vội vàng té quỵ dưới đất, liên tục nói không dám. Tần Khả Khanh hừ lạnh một tiếng nói ra, "Tất nhiên không dám, liền trở về theo ta nói đi đã làm xong." Hồng Hạnh bất đắc dĩ nói ra, "Đúng, tiểu Dung mãi mãi, nô tỳ hiểu rõ, nô tỳ cái này trở về đại lao ra." Về đến Giả Chân căn phòng, Hồng Hạnh sợ hãi rụt rè đem Tần Khả Khanh lời nói một phen. Giả Chân nghe, lập tức sắc mặt ửng hồng, giận không kềm được lên. Hắn không khỏi mắng to, "Tiện nhân này, ta chỉ là không thể đi rồi, cũng không phải chết rồi, nàng sao dám như thế lớn ta? Người tới, người tới." Không bao lâu, Giả Chân mấy cái thiếp thân gã sai vặt gấp rút chạy vào. Vội hỏi, không biết lao ra có gì phân phó. Giả Chân cả giận nói, các ngươi đi, đi tướng, đem kia. Thôi, cũng cút ra ngoài cho lão tử. Mấy cái gã sai vặt có chút không hiểu ra sao, lại cũng chỉ tốt đáp một tiếng là, liền cũng lui ra ngoài. Giả Chân trong cơn giận dữ, vốn là muốn cho cái này mấy cái gã sai vặt, đem Tần Khả Khanh trực tiếp buộc, đưa đến hắn trong phòng tới. Nhưng mà hắn chính là lại hoang dâm hoa mắt ù tai, nước đã đến chân, lại vậy không dám coi là thật hạ đạo mệnh lệnh này. Như hắn thật chứ hạ đạo mệnh lệnh này, thế tất không thể giấu được người. Đến lúc đó, hắn tất nhiên nhất thời sảng khoái, nhưng mà hắn vậy sẽ phá hủy. Ác gặp ngự sử bị tội, hắn một cái mạng khó giữ được không nói, thậm chí ngay cả hắn Đông phủ tước vị đều chưa hẳn năng lực giữ được. Mà này, là Giả Chân tuyệt đối không thể tiếp nhận. Đương nhiên, hắn càng yêu quý tính mạng của mình. Hắn không khỏi nhìn xem nói với Hồng Hạnh, "Tiểu tiện nhân, ngươi qua đây." Hồng Hạnh sợ mất mặt nói, "Đúng, lao ra." Nàng thấp thỏm lo âu địa đi tới gần. Giả Chân còn nói thêm, đem mặt đưa qua tới, "Đúng, lao ra." Giả Chân mặc dù không thể xuống giường, nhưng mà khí lực trên tay lại là không có giảm bớt bao nhiêu. Hắn một cái tát đập tới đi, lập tức đem Hồng Hạnh phiến ngã xuống đất. Hồng Hạnh một bên gò má lập tức sưng lên thật cao, một dấu bàn tay có thể thấy rõ ràng. "Thiện nhân, lại tới." "Đúng, lao ra." Giả Chân liên tiếp đánh 10 cái tát, thẳng mệnh thở hổn hển mới dừng tay. Sau đó, Giả Chân nhìn một gương mặt sưng như là cái đầu heo Hồng Hạnh, một cỗ tà hỏa lại chẳng biết tại sao cháy hừng hực lên. Giả Chân cười hắc hắc nói, "Thiện nhân, đến, đi lên cho lão tử hạ sốt." Hồng Hạnh đờ đẫn nói ra, "Đúng, lao ra." 10 cái hô hấp sau đó, Hồng Hạnh liền cẩn thận xuống giường, là Giả Chân thanh tẩy lên. Nguyên lai từ bị bệnh sau đó, Giả Chân cũng không thể lại ăn kia hổ lang chi dược. Hắn thân thể vốn là bị đào rỗng, lại thêm lại phục dụng độc dược, nơi nào còn có cái gì hỏa lực. Hạ sốt sau đó, Giả Chân mê man ngủ chỉ chốc lát, rất nhanh lại là tỉnh lại. Từ nằm trên giường sau đó, Giả Chân sớm đã mất đi khái niệm thời gian, chẳng qua là cảm thấy không hiểu được bội. Trong lòng hắn lại dâng lên một cỗ tà hỏa. Đột nhiên, lại nghĩ tới Tần Khả Khanh tới. Tất nhiên con dâu tiện nhân này gọi không tới, lẽ nào con trai ruột của mình cũng kêu không tới hay sao? Giả Chân không khỏi hỏi, Dung Ca Nhi cái đó nghiệt xúc sao? Hắn đi chết ở đâu rồi? Lao tử hắn bệnh, hắn ngược lại là cả một ngày cũng không gặp được người, chỉ sợ còn muốn nhìn và lao tử hắn chết rồi, hắn liền có thể kế thừa này to lớn gia nghiệp, vớt làm mẹ nó xuân thu đại mộng. Đi, còn không mau đi đem cái đó tiểu xuất sinh cho lão tử gọi tới. Đúng, đại lao ra. Hồng Hạnh đành phải ra ngoài, sai người đi gọi Giả Dung đi. Lại nói, lúc này Giả Dung đang cùng Giả Chân Thiếp thất bội Phượng Hồ Thiên Hồ Địa làm ở cùng nhau. Lao tử đào cho, phụ tử tụ ưu, nhi tử chống mẫu, này hai người cái, ở phương diện này, ngược lại là có kinh người chỗ tương tự. Mà lúc này, Giả Chân gã sai vặt, gấp rút đã chạy tới tìm hắn, nói là đại lao ra gọi hắn quá khứ. Giả Dung đang nhập cảng, nghe đến đó, lập tức mềm nhũn tiếp theo. Lao ra sao sinh lúc này gọi ta tới? Lẽ nào là nghe được cái gì hay sao? Giả Dung trong lòng không khỏi sinh sợ hãi, vội vàng lung tung mặc vào quần áo, gấp rút chạy vào Giả Chân trong phòng. Chương 150, phụ tử tương tàn, thế gian thảm kịch. Chương 150, phụ tử tương tàn, thế gian thảm kịch. Giả Dung gấp rút chạy vào Giả Chân căn phòng, thi lễ nói, hài nhi bái kiến phụ thân, không biết phụ thân có gì phân phó. Giả Chân sắc mặt âm trầm mà nhìn chằm chằm vào Giả Dung nói ra, Dung ca nhi, đến, ngươi đến phụ cận đến, để cho ta thật tốt xem xét ngươi. Giả Dung hiểu rõ, đến phụ cận đi, nhất định không có chuyện tốt. Nhưng mà hắn lại không thể không quá khứ. Đi tới gần, đem mặt tiến tới sau đó. Quả nhiên như là Giả Dung dự đoán như vậy, Giả Chân đưa tay một cái tát, phiến đến trên mặt của hắn. May mà Giả Dung thể cốt ngược lại là đây nha hoàn Hồng Hạnh rắn chắc nhiều lắm, chưa từng bị Giả Chân một cái tát phiến ngã xuống đất. Giả Chân cả giận nói, ngươi được lắm nhi tử, ngươi thật đúng là cái đại hiếu tử. Lão tử bây giờ bệnh nằm liệt giường, ngươi không nói tại bên người hầu hạ, suốt ngày không để ngươi liền không gặp được ngươi bóng người, không biết đi nơi nào lêu lổng. Chính ngươi không tới thì cũng tôi đi, vợ ngươi càng là hơn suốt ngày không gặp được bóng người. Hẳn là ngươi là người chết hay sao? Ngay cả vợ cũng quản không dạy được. Lão tử sao sinh ngươi như thế một nhi tử? Nói đến đây, Giả Dung cũng cảm thấy tủi thân. Từ Giả Chân bị bệnh sau đó, Tần Khả Khanh liền vậy giả thành bệnh đến, cũng bất quá đến hôn định thần tình. Giả Chân gõ qua Giả Dung mấy lần, Giả Dung vậy từng nói qua Tần Khả Khanh. Chỉ là chẳng biết tại sao, nguyên bản tính tình mềm yếu Tần Khả Khanh, gần đây đúng là biến kiên cường lên. Hứa là bởi vì cho Giả Chân xuống một lần độc nguyên nhân, nhường nguyên bản nhẫn nhục chịu đựng, chỉ biết một vị thuận theo nhường nhịn Tần Khả Khanh, sinh ra một ít lòng phản loạn tới. Nàng đúng là ở trước mặt chống đối lên Giả Dung đến, mà Giả Dung vậy vì sớm biết Giả Chân muốn đào cho, mà hắn không những không dám hướng về vợ, thậm chí còn giúp Giả Chân nối giáo cho rằng, mà đúng Tần Khả Khanh hổ thẹn trong lòng. Bởi vậy, Tần Khả Khanh cái này chống đối, Giả Dung ngược lại là lời đầu tiên lùi bước lên. Bởi vậy, lúc này Giả Chân nói chuyện, Giả Dung không khỏi bất đắc dĩ nói ra, phụ thân, nàng thật là bệnh, nàng đã bệnh sượng mặt giường, ta lại có biện pháp gì? Giả Chân không khỏi quát lên một tiếng lớn nói, đánh rắm. Một tiếng này, ngược lại là đem Giả Dung giật mình, không khỏi lui về sau hai bước. Mà cái này lui, một vòng màu sắc không khỏi tại hắn trang phục ở giữa hiện lộ ra. Giả Chân trên mặt lập tức lộ ra một vòng vẻ ngờ vực. Bởi vì này xóa màu sắc, hắn nhất định là tại nữ nhân nào trên người nhìn thấy qua. Hắn lập tức mặt lạnh lùng nói ra, ngươi cái nghiệt xúc, đem áo ngoài cởi. Nghe vậy, Giả Dung ngạc nhiên hỏi, phụ thân, không biết đây là vì gì? Giả Chân nổi giận nói, lão tử để ngươi đem áo ngoài cởi, lẽ nào ngươi lỗ thai điếc hay sao? Muốn hay không lão tử nhường gã sai vật đến của ngươi, giúp ngươi thoát. Nhiều năm tích uy phía dưới, Giả Dung không dám làm nhiều phân biệt, cũng không có suy nghĩ nhiều, gấp rút thời bỏ áo ngoài. Cái này thoát, lại là vừa vặn lộ ra hắn xuyên ở bên trong hoa hiếm. Lúc này, Giả Dung cũng là chú ý tới điểm này, lập tức bị dọa đến lo sợ mất mật. Nguyên lai hắn mới từ Giả Chân tiếp thất đeo trên giường phượng đứng lên, vì tâm thần không thuộc, mặc quần áo lúc cũng không từng lưu ý đúng là sai đem bội phượng hoa hiếm sai xuyên tại trên người mình, lại cứ hắn vừa nãy lui lại lúc, vô ý lộ ra một góc bị Giả Chân nhìn thấy, lại cứ chính hắn không có lưu ý tới. Lúc này cởi y phục xuống, cũng không còn cách nào ngăn cản. Chả trách có dân gian tiểu khúc là như thế hát, một không để ngươi lo đến, hai không cho ngươi buồn, ba không để ngươi mặc sai lầm rồi tiểu nôn nô hoa hiếm. Nguyên lai là thật sự có người sẽ xuyên sai tiểu nôn nô hoa hiếm, mà cái này xuyên sai sẽ phải thân mệnh. Giả Chân bị tức đến sắc mặt xích hồng, như muốn thổ huyết. Ngươi được lắm nghiệt xúc, trên người ngươi, tại sao mặc ngươi di nương bội phượng hiếm? Ngươi cái nghiệt xúc, ngươi lại cùng ngươi di nương làm đến cùng nhau đi. Lão tử hôm nay không phải muốn giết ngươi cái này trộm mẫu nghiệt xúc không thể. Giả Chân trong cơn giận dữ, đã sớm bên chính mình nằm liệt giường, không có thể hành tẩu sự thực. Hắn vén lên chăn mền, đúng là trực tiếp xuống giường, rút ra trên tường treo bảo kiếm, cầm kiếm đâm về Giả Dung đi. Giả Dung đã sớm bị sợ ngây người, thấy hàn quang chói mắt bảo kiếm đâm tới, hắn vội vàng trốn tránh. Chỉ là chưa thể toàn bộ tránh thoát, bị Giả Chân một kiếm tại trên cánh tay trái mở ra một đường vết rách, máu tươi lập tức phun ra. Giả Chân một đương nhiên không thể giải hận, một lòng chỉ muốn giết chết Giả Dung, hắn lại rút kiếm hướng Giả Dung cái cổ đâm tới. Giả Dung lại vội vàng trốn tránh. Này hai cha con, ngược lại là như là kẻ thù sống còn đồng dạng. Một từng bước ép sát, phải tất yếu giết chết đối phương. Một liên tục tránh né, nhiều lần trở về từ coi chết. Không bao lâu, chống đỡ lấy Giả Chân kia một cú khí, liền yếu xuống dưới, động tác dần dần chậm lại. Mà Giả Dung, lúc này vậy cuối cùng phản ứng, trong lòng cũng không khỏi tức giận lên. Lão già này, chính hắn nghĩ đảo cho tại sao không nói? Bây giờ chính mình chỉ là cùng bội phượng làm cùng nhau, hắn lại thật sự muốn giết ta. Lão già này, hắn tại sao không đi chết? Tại lại né tránh Giả Chân một cái kiếm đâm sau đó, Giả Dung cuối cùng trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo. Hắn đột nhiên một cước, trực tiếp đem Giả Chân đạp té xuống đất bên trên. Giả Dung cũng nhịn không được đem nội tâm nộ khí nói ra, ngươi được lắm lão già, ngươi vẫn đúng là muốn giết ta à? Mà Giả Dung phản kích, nhường Giả Chân càng phát ra tức giận lên. Hắn dãy rủa lấy đứng lên, cầm trong tay bảo kiếm, tức giận hướng Giả Dung bổ tới. Mà thấy lão già này một lòng nghĩ muốn giết mình, một cái mắt, Giả Dung cũng là tức giận. Đọc lại tại nội tâm nhiều năm oán khí, tại thời khắc này, đột nhiên tất cả đều bạo phát ra. Hắn tiến lên trước một bước, chụp theo Giả Chân trong tay đoạt lấy bảo kiếm đến, chỉ một kiếm, chính giữa Giả Chân ngực. Giả Dung một tự hiểu là chưa hết giận, hắn đột nhiên dùng sức, đẩy Giả Chân cơ thể một thẳng hướng về sau, mãi đến khi đem Giả Chân đính tại trên vách tường. Giả Dung vẫn đang tức giận hô lớn, "Lão già, ta là con trai của ngươi a. Hổ dữ cũng không ăn thịt con, ngươi lão già này, đúng là ngoan độc đến ngay cả con ruột cũng không dung tha. Để ngươi lão già này muốn giết ta, để ngươi lão già này muốn giết ta. Lúc này, ta ngược lại thật ra nhìn xem ngươi giết thế nào." Phía ngoài gã sai vặt, lúc trước nghe được Giả Chân hô lên Bội Phượng hai chữ lúc, chính là giật mình. Bọn hắn không kinh hãi Giả Dung cùng Bội Phượng làm ở cùng nhau, bọn hắn kỳ thực đã sớm biết. Bọn hắn kinh hãi là lão gia lại hiểu rõ việc này, đây chính là một cái đại sỉ nhục. Dù sao lão gia cũng là không động được, bọn hắn sợ nghe được một ít càng thêm nghe rợn cả người thứ gì đó, dứt khoát liền ở cách xa một chút. Mãi đến khi phía sau nghe được âm thanh không đúng, bọn hắn không khỏi giật mình, gấp rút chạy vào trong nhà. Mở cửa phòng, mấy cái gã sai vặt đều là bị sợ ngây người. Tiểu Dung đại gia đúng là cầm trong tay bảo kiếm, đem đại lao ra đính tại trên tường. Đại lao ra hai tay rũ ra, thất khiếu chảy máu, một đôi mắt lại là trừng thật lớn, như là muốn ăn thịt người bình thường, hình như lệ quỷ. Lúc này, Tiểu Dung đại gia vẫn la to. Bọn hắn ở đâu ngờ tới, trong phòng đúng là đã xảy ra như vậy thế gian thảm kịch. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đúng là không biết phải làm gì cho đúng. Mà lúc này, Giả Dung trong lòng lửa giận bắt đầu biến mất, cả người hắn vậy dần dần bình tĩnh lại. Lúc này, hắn mới sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra địa cảm thấy được, hắn vừa mới đến đấy làm cái gì. Chương 151, tình thế nguy hiểm chương 151, tình thế nguy hiểm một hồi Lưu Phong xuyên cửa vào hộ, thổi tới Giả Dung trên người, nhường hắn không khỏi dùng mình một cái. Vừa nãy nhiệt huyết, giờ phút này hoàn toàn lạnh đi. Giả Dung chưa phát hiện bên trong lên người, ta vừa nãy rốt cuộc đã làm cái gì? Ta lại giết lao già kia. Vì tử giết cha, có bộ nhân luân, quả thật đại nghịch bất đạo cử chỉ. Hắn nhất định thân bại danh liệt, khó thoát khỏi cái chết. Trong lúc nhất thời, vô biên ảo não, giống như nước thủy triều, không ngừng đánh thẳng vào Giả Dung nội tâm. Lão già đã bệnh nằm liệt giường, mắt thấy dùng không bao lâu, chính mình rồi sẽ bệnh chết. Đến lúc đó, chính mình có thể kế thừa Ninh Quốc phủ vị trí gia chủ, càng là có thể biến thành Giả gia tộc trưởng. Đến lúc đó, tất cả Ninh Quốc phủ lại cũng không có người quản thúc. Hắn muốn thế nào được thế nấy, muốn như thế nào liền như thế nào. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, vừa mới vì sao như vậy xúc động? Vì sao thì như vậy xúc động đâu? Bây giờ chẳng những tốt đẹp tiền đồ hết rồi, thậm chí ngay cả tính mạng đều muốn vứt bỏ. Từ nhỏ đến lớn, Giả Dung đã bị Giả Chân gậy gộc giáo dục, đánh ép thành mềm yếu dị dạng tính tình. Mặc dù vừa mới dưới sự phẫn nộ, hắn triệt để cường ngạnh một lần. Nhưng mà, sợ người, cuối cùng chính là sợ người. Tại cực đoan kích thích phía dưới, trong lúc nhất thời, Giả Dung lại là có chút thần trí không rõ lên. Sắc mặt hắn nhất thời dữ tợn, nhất thời sợ hãi, nhất thời tuyệt vọng, nhất thời ảo não. Đột nhiên, hắn nhảy dựng lên vỗ tay cười to nói, ngươi được lắm lao giả, ngươi không phải muốn giết ta sao? Lúc này cuối cùng chết trong tay ta, ngươi mới biết được sự lợi hại của ta. Hừ hừ, lao giả, ta nhịn ngươi rất lâu, sớm thì nghĩ giết chết ngươi. Thế nhưng, ta rõ ràng không nghĩ giết ngươi. Lao giả, ngươi tại sao muốn bức ta? Tại sao muốn bức ta giết ngươi? Hu hu, xong rồi, toàn bộ xong rồi. Giết lao giả này, ta vậy không sống nổi. Cũng là lao giả này hại. Nếu không phải lão giả này khăng khăng muốn giết ta, làm sao hội nháo đến trình độ như vậy? Trong phòng mấy cái gã sai vặt nhìn thấy Giả Dung tình hình, không khỏi đều là hoảng loạn lên. Tiểu Dung đại gia, sợ là điên rồi. Bây giờ đại lão gia bị Tiểu Dung đại gia giết chết, Tiểu Dung đại gia đã điên mất rồi. To như vậy một tòa Ninh Quốc phủ, đúng là tìm không ra một đứng đắn chủ tử tới làm chủ. Mà một khi Tiểu Dung đại gia vì tử giết cha bê bối lan truyền ra ngoài, sợ là cả tòa Ninh Quốc phủ cũng xong rồi. Lúc này, Đông phủ quản gia lại nhị vậy cuối cùng dẫn người chạy tới. Hắn nghe hết chuyện đã xảy ra sau đó, cũng không khỏi hít sâu một hơi, kinh hãi một lúc. May mắn, hắn rốt cục còn là gặp qua một ít việc đời. Hắn nghiêm nghị quát lớn, người tới, thật tốt nhìn Tiểu Dung đại gia, đừng cho hắn chạy lung tung. Lại thất, người dẫn người tại bên ngoài sân nhìn, không cho bất luận kẻ nào tới gần ngôi viện này. Lại mộng, người dẫn người nhìn người trong viện, không cho bất cứ người nào chạy thoát. Như để lộ mảy may thông tin, ta liền cầm hai người các ngươi là hỏi. Chuyện này thực sự là quá lớn, sơ sẩy một cái, chính là trời sập cục diện này. Đến lúc này, lại nhị có thể tin tưởng, vậy chỉ có hắn lại ra người trong nhà. Đúng, lại ra. Phân phó tốt hai người sau đó, lại nhị không dám sơ suất, vội đi ra ngoài lên tiệu, gấp rút chạy tới Vinh Quốc phủ mà đi. Bây giờ tình huống, vậy chỉ có mời ra lão tổ tông đến, mời lao tổ tông làm chủ. Không bao lâu, lại nhị chính là đuổi tới Vinh Khánh đường, vì đem Ninh Quốc phủ tình huống hướng Giả Mẫu kể một lần. Giả Mẫu sau khi nghe, cũng là đầu choáng váng hoa mắt, vừa kinh vừa sợ. Bất quá, này Lao Phong Vân, rốt cuộc hiểu sâu biết rộng, trải nghiệm nhiều hơn. Bởi vậy, ngược lại là còn có thể bảo trì bình thản. Nàng bận rộn sai khiến người đem Giả Xá gọi tới, về phần Giả Chính, lại là còn đang ở lên trực, nhất thời nửa khác, cũng kêu không trở lại, dứt khoát thì không cứ gọi trông hắn. Sau đó mang theo Vương Hy Phượng, Lý Hoàn đám người, bên mông quần quận, thẳng đến Ninh Quốc phủ mà đến. Không bao lâu, Giả Mẫu chính là đi vào Giả Chân sân. Vào phòng, nhìn thấy Giả Chân thẳng cùng, còn có khắp phòng vết máu, Giả Mẫu cũng là run như cầy sấy, đứng không vững. Uyên Ương vội thì thầm đỡ lấy Giả Mẫu. Giả Mâu hít sâu một hơi, phân phó nói, người tới, đem chân ca nhi bưng ra, đặt lên giường, thu thập một chút phòng. Môn này nói xong, Giả Mâu đứng dậy đến phòng cách vách, lại sai người đem Giả Dung dẫn vào. Giả Mâu hỏi, Dung ca nhi, rốt cục có chuyện gì vậy? Người cẩn thận nói đến. Giả Dung tóc thai bù xù, con mắt xích hồng, hắn tuy là bị điên, lúc này ngược lại là còn có thể nhận được Giả Mâu tới. Hắn vỗ tay cười nói, lão tổ tông, lão già kia muốn giết ta, ta thì đem hắn giết. Ha ha, ta đã sớm nhìn xem lão già này không vừa mắt, bây giờ hắn rốt cục chết tại trong tay của ta. Nghe đến đó, Giả Mâu sắc mặt âm trầm, đoạn quát một tiếng nói ra, làm càn. Hẳn là ngươi hồ đồ rồi không thành, ở đây nói bậy bạn. Chân ca nhi rõ ràng là phát hiện người làm trong nhà ăn cắp tài vật, lần này người sợ sệt chân ca nhi la hét tầm ý ra ngoài, lúc này mới bi quá hóa liều, rút kiếm sát hại chân ca nhi, như thế nào là ngươi giết? Dung ca nhi, ngươi có thể nghe rõ chưa vậy hay sao? Mọi người đầu tiên là kinh ngạc, Giả Chân rõ ràng là Giả Dung giết chết, vừa rồi lại nhị rõ ràng đã nói cho lão tổ tông. Sao lúc này, lão tổ tông nhưng lại nói Giả Chân là người làm trong nhà giết chết? Hẳn là lão tổ tông hồ đồ rồi hay sao? Chẳng qua rất nhanh, bọn hắn chính là tỉnh táo lại. Nguyên lai lão tổ tông không những không hồ đồ, ngược lại là thông minh nhất người. Giả Chân quả quyết không thể là Giả Dung giết chết. Vì tử giết cha, có bội nhân luân, quả thật là kinh thiên bê bối. Một sáng lan truyền ra ngoài, chẳng những Giả Dung sống không được, chính là Ninh quốc phủ tất bị, tính cả Vinh quốc phủ tòa này Ngự tứ quốc công phủ, sợ là đều muốn bị thu hồi đi. Ngay cả bọn hắn Vinh quốc phủ, sợ là cũng muốn bị liên lụy. Bởi vậy, Giả Chân cũng chỉ có thể là bị người làm trong nhà giết chết. Lúc này, Giả Mâu chính là ám chỉ Giả Dung, nhất định không nên nói nữa là hắn giết chết Giả Chân, mà là muốn một bụng cắn chết là người làm trong nhà giết Giả Chân. Mà Giả Dung bị Giả Mâu một tiếng gào to, sợ tới mức một tiếng té quỵ dưới đất, nghẹn ngào khóc giống nói, lao tổ tông, mau cứu ta không muốn chết, ta không muốn chết à. Giả Mâu nghiêm nghị nói ra, ngươi như không muốn chết, thì không nên nói bậy nói bạn, hiện tại ngươi nói, Chân ca nhi đến tuột cùng là chết như thế nào. Giả Dung ngăn lại tiếng khóc, lại là cười nói, Giả Chân, lao già này, bị ta một kiếm đâm chết. Lao già này cả ngày đục nhã ta, đợi một tí đánh chửi, một lòng muốn đào cho, ta đã sớm muốn lộng chết hắn. Là ta giết hắn, một kiếm đâm quá khứ, hắn thì chết thấu thấu, ha ha, ha ha. Thấy Giả Dung tình hình như thế, Giả Mâu sắc mặt lập tức càng khó coi. Dung ca nhi đã điên rồi. Nếu là lại để cho hắn lời nói điên cuồng xuống dưới, cả tòa Ninh quốc phủ đều muốn vì hắn chôn cùng. Đồng thời hắn này điên chứng, nhất thời nửa khắc, sợ là chị không qua tới. Đồng thời ai cũng không dám bảo đảm về sau sẽ không tái phát, mà một khi bị hắn kêu la ra ngoài, nhất định là thiên đại tai họa. Trong lúc nhất thời, Giả Mâu sắc mặt không khỏi dữ tợn, ảm đạm khó hiểu. Hồi lâu sau đó, Giả Mâu mới là nói ra, người tới, Dung ca nhi đã điên rồi, trước đem hắn cầm xuống, đừng để hắn nổi điên. Đúng, lão tổ tông. Không bao lâu, hai cái gã sai vặt tiến lên, chế trụ Giả Dung. Chương 152, Tân Oan Thủ Lạt lão tổ tông chương 152, Tân Oan Thủ Lạt lão tổ tông hai cái kia gã sai vặt chế trụ Giả Dung sau đó, Giả Mâu trầm giọng nói, dẫn đi, Dung ca nhi bởi vì phụ thân cái chết, cực kỳ bi ai quá độ, nôn ra máu hôn mê, ba ngày sau, bất trị bỏ mình. Nghe được Giả Mâu lời nói, tất cả mọi người là giật mình kinh ngạc. Nhất là Vương Hy Phượng, càng là hơn hét lên một tiếng nói ra, lão tổ tông, cái này. Giả Mâu gào to nói, câm miệng. Hắn nếu không chết, chết chính là tất cả Ninh quốc phủ, liền ngay cả chúng ta, vậy không được căn bình. Lão đại, ngươi ở lại chỗ này, nhà này trong viện phàm là người biết chuyện, đều muốn khống chế lại, một cũng không thể chạy thoát. Chuyện này, không cho phép để lộ ra một tia thông tin ra ngoài. Giả Sáng nghe, không khỏi đáp ứng nói, mẫu thân yên tâm, có ta ở đây, nhất định sẽ không để lộ một tia tiếng gió đi ra. Giả Mẫu gật đầu, sau đó lại phân phó nói, Phượng nha đầu, mấy ngày nay, bên này lại là muốn vất vả ngươi, giúp đỡ ngươi đại tẩu tử thu xếp, tại đồng phủ nâng lên. Liễn ca nhi, lát nữa tử ngươi liền đi kinh triệu phủ, tông chính tự báo án. Đồng thời lại sai người chuyển tin cho Huyền Chân Quan bên trong ngươi kính đại lao ra. Sau đó ngươi đem đông phủ bên này con cháu đều gọi đến, dựng lều chứa linh cứu, là Chân ca nhi túc trực bên linh cứu. Bận rộn hết những thứ này sau đó, và đến mai, muốn cho thân bằng bạn cũ chuyển tin, chuẩn bị tang lễ. Giả Mẫu mặc dù kinh mà bất loạn, từng đầu từng kiện sự việc sai khiến xuống dưới. Hiện trường đám người, trong lòng nhất thời có trụ cột. Lúc này, Vương Hy Phượng vậy âm thầm kinh hãi không thôi. Nàng gả vào Giả gia đến sau đó, liền một mực quản gia. Bây giờ càng là hơn bỏ qua một bên Vương phu nhân, thành là chân chính quản gia người. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng, trải qua thời gian dài như vậy lịch luyện, năng lực của nàng đã có thể so với thượng lão tổ tông. Vào ngay hôm nay hiểu rõ, nguyên lai nàng đây lão tổ tông còn kém xa lắm. Tất cả mọi người dựa theo Giả Mẫu phân phó bận rộn đi. Lúc này, Vưu Thị mới mang theo hai tên nha hoàn, đội vàng chạy đến. Thực chất, Vưu Thị cũng không có chậm chạp như vậy, nàng sớm liền biết được bên này thông tin. Chẳng qua, nàng không có thể đi vào đến trong viện, liền bị người cản ra đến bên ngoài. Vưu Thị mặc dù là Đông phủ đại nãi nãi, nhưng mà dù sao cũng là tục huyền, nàng lại không có dòng dõi. Bây giờ Giả Chân vừa chết, Vưu Thị càng phát ra lung túng. Và lúc này Giả Mẫu cũng sau khi phân phó xong, mới thả Vưu Thị đi vào. Vưu Thị sau khi đi vào, vừa đau khóc một hồi. Giả Mẫu liền nói ra, Vưu Thị, chuyện thế này, ai cũng không nguyện ý xảy ra. Thế nhưng việc đã đến nước này, cũng là không có biện pháp xử việc, ngươi lại chịu đựng bi thống, đem hậu sự thao xử lý lên. Ta sợ ngươi vì bi thương mà tinh thần không tốt, bởi vậy nhường Phượng nha đầu đến giúp đỡ ngươi, đừng để ngoại nhân chê cười. Nghe Giả Mẫu nói như thế, Vưu Thị bận bịu thu nước mắt nói ra, đúng, lão tổ tông, tôi tức xin nghe lão tổ tông dạy bảo. Phân phó xong mọi người sau đó, Giả Mẫu liền dẫn Lý Hoàn đám người trở về Vinh Quốc phủ. Mà và Giả Mẫu sau khi đi, Vương Hy Phượng vậy giúp đỡ Bưu Thị tại Đông phủ bận rộn. Lúc rảnh rỗi, Vương Hy Phượng vậy âm thầm kinh hãi không thôi. Dung Ca Nhi tên tiểu bối này, đối nàng là cực kỳ cung kính. Mà Vương Hy Phượng vậy có chút thích trêu cợt tên tiểu bối này. Hai người mặc dù chưa cái thật có cái gì gian tình, nhưng mà một ít tiểu ái muội vẫn phải có. Vừa rồi Giả Mẫu lối ra muốn âm thầm trị chết Giả Dung lúc, Vương Hy Phượng nhịn không được liền muốn mở miệng xin tha cho hắn. Thế nhưng bị Giả Mẫu một tiếng gào to, bị hù nàng không dám tiếp tục nói nhiều một câu. Vương Hy Phượng cũng là cho tới hôm nay mới biết được, nguyên lai lão tổ tông tâm hung ác lúc thức dậy, đúng là như thế quả quyết vô tình. Điều này cũng làm cho Vương Hy Phượng trong lòng không khỏi hiện lên mấy phần kính sợ. Đến ngày thứ hai, Giả phụ bên này bắt đầu cho thân bằng bằng hữu cũ vung tin. Ngay hôm đó, Giả Tông đang thư phòng đọc sách, Tiết Bản đại đại liệt liệt đi đến. Nhìn thấy Tiết Bản, Giả Tông không khỏi cười nói, Tiết đại ca, ngọn gió nào thổi ngươi tới? Tiết Bản cười nói, ta ngay tại sát vách, còn dùng cái gì gió thổi tới? Chính mình đi thì đi tới. Bất quá ta hiểu rõ Tông Ca Nhi đọc sách khắc khổ, ngày bình thường không thật nhiều tới quấy rầy ngươi đọc sách, bởi vậy này mới tới thiếu chút. Đúng rồi, Tông huynh đệ, ngươi nghe nói Giả phụ sự việc sao? Giả Tông kinh ngạc mà hỏi thăm, Tiết đại ca, ta đã sớm bị Giả phụ trừ phổ đi tộc, lại nói ta mỗi ngày đọc sách, ở đâu hiểu chuyện bên ngoài? Không biết Giả phụ chuyện gì xảy ra? Tiết Bản nói ra, nói đến thực sự là một cọc thảm kịch, ta thật không nghĩ tới sẽ như thế. Nguyên lai Đông phủ Chân đại ca một bệnh nằm liệt giường, hắn trong phủ một gã sai vật liền động ý đồ xấu. Lần này hắn cho rằng Chân đại ca ngủ thiếp đi, liền nghĩ đến thừa cơ trộm trong phòng hai kiện bài trí ra ngoài. Lại không liệu, Chân đại ca lại không có ngủ, tại chỗ gọi ra hắn. Mà lần này người, rất sợ bị bên ngoài người nghe được, bối rối phía dưới, đúng là rút kiếm ám sát Chân đại ca. Cái này đủ để người vô án gọi kỳ, thế nhưng càng ngạc nhiên hơn, còn ở phía sau. Lại không ngờ rằng, Chân đại ca nhi tử Dung ca nhi, đúng là cái trí thuần con người trí hiếu. Hắn nhìn thấy phụ thân chết thảm, đúng là tức giận, huyết không vệ kinh, cực kỳ bi ai phía dưới, tại chỗ nôn ra máu 3 lít. Đúng là một chút đã hôn mê. Ba ngày công phu, hắn đúng là một mạng hô ô, đi theo cha hắn mà đi. Bây giờ bên ngoài ai không nói Ninh Quốc phủ ra một trí thuần trí hiếu hiếu tử. Giả Tông nghe, không khỏi âm thầm buồn bực không thôi. Giả Chân lão già này, lại chết rồi. Đối với Giả Chân nguyên nhân tử vong, Giả Tông vẫn còn có chút còn nghi vấn. Một gã sai vặt, làm sao có khả năng một người vụng trộm tiến vào Giả Chân căn phòng đi trộm đồ? Giả Chân trong phòng, lẽ nào một hầu hạ nha hoàn đều không có sao? Việc này có chút không hợp với lẽ thường. Chẳng qua mặc kệ hắn là chết như thế nào, chỉ phải chết, chính là một chuyện mừng lớn. Về phần nói Giả Dung vì Giả Chân cái chết, nôn ra máu 3 lít, hôn mê 3 ngày mà một mệnh ô hô, thì càng là lời nói vô căn cứ. Giả Dung đối với Giả Chân, không nói hận thấu xương, nhưng là tuyệt đối chưa nói tới yêu kính. Giả Dung chết, bên trong nhất định có chuyện ẩn giấu. Nghĩ đến đây, Giả Tông đột nhiên nghĩ tới thứ gì? A, Giả Chân chết bởi bất ngờ, Giả Dung cũng đã chết. Này hai cha con, tuần tự tử vong. Nói không chừng cha con bọn họ chết, sợ là có một ít liên quan cũng chưa biết chừng. Chẳng qua những thứ này cũng không trọng yếu. Quan trọng là, Ninh Quốc phủ bên ấy, tổng cộng cứ như vậy hai cái chủ tử, đúng là đều chết hết, cũng đúng đáng buồn đáng tiếc sự việc. Tiếp đó, vì tranh đoạt Ninh Quốc phủ gia chủ, còn có Giả nhà vị trí tộc trưởng, Giả gia con cháu, sợ không phải muốn nào cho đều muốn đánh tới a. Thậm chí Vinh Quốc phủ bên ấy, cũng chưa chắc sẽ không nhúng tay. Chỉ là không biết, lão thái thái kia có thể hay không là Bảo Ngọc mưu đồ một phen đâu. Giả Tông cười cười, ngược lại là hoàn toàn chưa từng để ở trong lòng. Hắn sớm đã rời đi Giả gia sự tình cùng hắn không có chút quan hệ nào. Đưa tiễn Tiết Bản sau đó, Giả Tông lại là đi vào diễn võ trường, bắt đầu luyện tập tiễn thuật. Bây giờ, hắn tiễn thuật khoảng cách hoàn mỹ đại viên mãn, còn kém hơn một nửa kinh nghiệm. Tiễn thuật, hoàn mỹ 2137, 5000. Giả Tông chuẩn bị sử dụng chút thời gian, đem tiễn thuật soát đến hoàn mỹ đại viên mãn tình trạng. Chương 153, yêu ma quỷ quái, diễn phần mình bụng. Chương 153, yêu ma quỷ quái, diễn phần mình bụng. Lại nói Ninh Quốc phủ bên này, quả nhiên như là Giả Tông đoán trước như vậy, những kia dòng bên con cháu cũng một lòng một dạ nghĩ phải thừa kế Ninh Quốc phủ tước vị, thậm chí cả tòa quốc công phủ. Kỳ thực Ninh Quốc phủ bên này, chính phái Huyền Tôn ngược lại là vậy có một cái, đó chính là cùng Giả Dung cùng thế hệ Giả Tường. Thậm chí nói, Giả Tường là có tư cách nhất người thừa kế. Chỉ là bất đắc dĩ, nay Giả Tường lại là phụ mẫu đều mất, chỉ còn lại hắn một người cô đơn. Trước đây nguyên là bị Giả Chân nuôi ở bên cạnh, giống như Giả Dung đãi ngộ. Sau đó vì tránh hiểm nghi, liền phân cho hắn một tòa sân, nhường hắn ra ngoài chính mình sống một mình. Mà Giả Tường, chính là bởi vì không có phụ mẫu, lại độc hắn một người là dòng chính. Bởi vậy, ngược lại là lọt vào cái khác tất cả dòng bên con cháu xa lánh. Mà Ninh Quốc phủ bên kia cái khác chi thứ con cháu thì là vót đến nhọn cả đầu đi lột túi. Những người còn lại như Giả Sâm, Giả Quỳnh, Giả Lân, Giả Tường, Giả Sương, Giả Lăng, Giả Chăn, Giả Bình, Giả Tạo, Giả Hành, Giả Phân, Giả Phương, Giả Quẩn, Giả Chi đám người sôi nổi bắt tiên quá hải, các hiện khả năng riêng phần mình tìm riêng phần mình phương pháp. Không cần nói, Giả Mẫu, Giả Xá, Giả Chính đám người chỗ nào, ngay cả Vương Hy Phượng bên này đều cũng có người tìm nàng muôn lộ. Những người này ngược lại là vậy không đốc, hiểu rõ Ninh Quốc phủ bên này đã không ai. Bên này thừa kế tước vị, nhất định là tránh không khỏi Giả Mẫu, cho dù là tông chính tự bên ấy, sợ cũng là muốn hỏi Giả Mẫu ý kiến. Giả Mẫu đám người thì cũng thôi đi, Vương Hy Phượng bên này thì là trong lòng âm thầm cười lạnh không thôi. Những người này, vậy không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bộ dáng của mình, xứng hay không đến kế thừa này tước vị. Từng cái, cũng đều là nghĩ mù tâm. chẳng qua bất kể ai cầu đến trên đầu nàng đến, bất kể mang đến lễ vật gì, nàng đều là một mình chịu hết. Dựa theo lại nói của nàng, những người này đồ vật, tùy tiện vậy không đến được trước mắt nàng tới. Bây giờ tất nhiên bọn hắn nghĩ tiễn, vậy liền một mực một mình chịu hết tốt. Về phần có thể thành hay không, cũng không cùng nàng liên quan. Lại nói giả mẫu bên này, đích thật là động tâm tư. Linh quốc phủ bên này, thật sự là đã không có người. Thừa kế tiếp giả tưởng, mặc dù xinh đẹp mắt, nhưng cũng là không dùng được. Nghe nói hắn ăn uống chơi bời, mọi thứ đều đủ, vậy khó chống đỡ lấy Linh quốc phủ tới. Huống chi, nhà của Đông phủ chủ, hay là giả gia tộc trưởng. Hắn tiểu tiểu nhân nhi, làm sao có thể trèo chống lên? Mà chứ ra giả tường bên ngoài, còn xuất lại, liền đều là chút ít bà con xa phần dòng bên con cháu. Những người này, giả mẫu cũng đều để người nghe ngóng, cũng không có một cái nào năng lực thành dụng cụ. Đã là như thế, sao không theo Vinh quốc phủ bên này lựa người quá khứ, kế thừa bên kia tức vị đâu? Bảo Ngọc chính là cái cực nhân tuyển thích hợp. Bọn hắn Vinh quốc phủ bên này, vợ lớn vợ bé, vì một quản gia quyền, những năm này một thằng náo loạn đến tối bụi. Nếu để cho Bảo Ngọc kế thừa Ninh quốc phủ tức vị, đồng thời kế thừa cả tòa Ninh quốc phủ, này phân tranh vậy là có thể thoải mái hóa giải mất. Chỉ cần nàng đi tìm Hoàng Thái hậu văn lại, chuyện này tám thành có thể thành. Nghĩ đến đây, giả mẫu không khỏi càng phát ra tâm động. Giả mẫu nhịn không được đem giả chính kêu đến, sau đó đem chính mình tính toán nói cho giả chính. Giả chính nghe, vội vàng té quỵ dưới đất, thấp thỏm lo âu nói, mẫu thân, việc này tuyệt đối không ổn. Giả mẫu nghe, ám khí nàng đứa con thứ này quá mức chính trực khô khan, không biết biến báo. Lại nghe giả chính nói ra, mẫu thân, chúng ta bên này cùng Ninh quốc phủ đã sớm phân ra đợt qua. Bây giờ nếu để cho Bảo Ngọc đi kế thừa bên kia tức vị, ngươi nhường ngoại nhân nói thế nào? Há sẽ không nói chúng ta Vinh quốc phủ chiếm nhà của Ninh quốc phủ sinh? Há không nhường ngoại nhân chê cười? Còn nữa nói, nếu như cương quyết thật làm cho Bảo Ngọc đi kế thừa Đông phủ tức vị, mẫu thân nhường trong cung đại cô nương làm sao tự xử? Chẳng phải là làm hư thanh danh của nàng? Bây giờ đại cô nương trong cung lại là đến cuối cùng quan trọng lúc, nghìn vạn lần không thể bởi vì chuyện này mà làm hư nàng bố trí. Nghe lời nói này, giả mẫu không khỏi rơi vào trầm tư. Đúng, nàng ngược lại là suýt nữa quên đi trong cung Nguyên Xuân. Nếu như cương quyết thật làm cho Bảo Ngọc đi kế thừa Đông phủ tức vị lời nói, này tướng ăn không khỏi quá qua khó chịu một ít. Bây giờ trong cung, đại cô nương đang chuẩn bị mưu cầu hoàng phi vị trí, như chuyện này truyền ra, quả thực đối bọn họ mưu đồ bất lợi. Giả mẫu đang tính toán nhìn trong này được mất. Cuối cùng, giả mẫu hay là quyết định bỏ cuộc nhường Bảo Ngọc đi kế thừa Đông phủ tước vị suy nghĩ. Cuối cùng, trải qua một phen sau khi thương nghị, bọn hắn hay là báo lên giả tường tên. Rốt cuộc, giả tường mới là Đông phủ chính phái huyền tôn. Giả tường nghe, không khỏi vui mừng quá đỗi, vội đi vào Vinh Khánh đường trong, cho giả mẫu dập đầu nói lời cảm tạ. Giả mẫu thật tốt dặn dò hắn một phen, giả tường một đáp ứng. Tiếp đó, giả tường liền đi tông chính tự đi khảo hạch. Những thứ này công hầu thế gia thừa kế tước vị đều cần đến tông chính tự khảo hạch hợp cách sau đó mới có quyền lợi thuận lợi kế thừa tước vị. Mà khảo hạch nội dung kỳ thực cũng không đơn giản, có binh sách, có kỵ sạ và các loại hạng mục. Chỉ là lúc trước còn tốt, sau đó tông chính tự khảo hạch đã dần dần biến thành qua loa. Như bằng không, chỉ bằng giả xá, giả chân chi lưu là như thế nào khảo hạch quá quan. Nguyên bản giả tường cũng nghĩ như vậy, hắn cho rằng chỉ cần giả mẫu bên ấy đem tên báo lên, hắn kế thừa đồng phụ tước vị đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Cái nào lường trước, tại người khác chỗ nào đều là qua loa, đến hắn nơi này lại trở thành sự thật. Giả tương trải qua một phen khảo hạch sau đó, lại là hoàn toàn không hợp cách, trực tiếp bị đánh hạ. Phen này làm việc, trực tiếp đem toàn bộ giả phủ cũng thấy choáng mắt. Đương nhiên, Ninh quốc phủ bên ấy, những kia dòng bên con cháu thì là mừng như điên không thôi. Nguyên bản làm giả ra đem giả tường tên báo lên sau đó, bọn hắn đã tắt cướp đoạt tước vị tâm tư. Chỉ là không ngờ rằng giả tường không dùng được, qua đi khảo hạch, đúng là không thể thi qua. Kể từ đó, bọn hắn ngược lại là đến rồi cơ hội. Thế là, tiếp đó, Ninh quốc phủ bên ấy, giả mẫu tỉ mỉ chọn lựa ra 5 người tuyển tới, để bọn hắn một đi tham gia khảo hạch, chỉ tiếc, đúng là không ai có thể thi qua. Lần này, nhường giả mẫu cũng là ngấp mắt. Dù là nàng lại ngu dốt, cũng là hiểu rõ, chuyện ra khác thường tất có yêu. Trong này, nhất định có hoàng thất suy tính ở bên trong. Hẳn là hoàng thượng là muốn thừa cơ hội này, thu hồi Ninh quốc phủ tước vị hay sao? Suy đoán không thấu giả mẫu, cuối cùng sử xuất đòn sát thủ, nàng quyết định nhường giả Bảo Ngọc đi tham gia khảo hạch. Đây cũng không phải là bọn hắn Ninh quốc phủ bên này muốn đoạt lấy Ninh quốc phủ gia sản, mà là Ninh quốc phủ bên kia con cháu chính mình không dùng được mà thôi. Giả mẫu cũng không nghĩ tới giả Bảo Ngọc chúng hay không dùng, có thể tông chính tự bên ấy sẽ cho nàng một bộ mặt cũng không đưa có thể. Chỉ là 10 phần đáng tiếc là giả Bảo Ngọc càng là hơn cái không dùng được. Cái khác giả ra con cháu, dù là thi không trúng, tốt xấu vậy có thể bắn ra 10 mũi tên đi. Mà giả Bảo Ngọc đi, đúng là cái ngay cả cung tên cũng kéo không ra, đồ bị người cười ngươi. Lần này giả mẫu thật sự luôn cuống, nàng đã cảm giác được hoàng đế sợ là thực sự muốn thu hồi Ninh quốc phủ tước vị. Nghĩ đến đây, giả mẫu cũng không ngồi yên nữa, nàng mặc vào cáo mệnh chứa, tự mình đi một chuyến hoàng cung cầu kiến hoàng thái hậu. Chương 154, Vĩnh Long đế triệu kiến, thiện đãi khả khanh. Chương 154, Vĩnh Long đế triệu kiến, thiện đãi khả khanh. Lần này giả mẫu vào hoàng cung, một là yêu cầu cầu hoàng thái hậu đường tước đoạt Ninh quốc phủ tước vị, hai là cầu một chút tranh thủ nhường có thể khiến cho Bảo Ngọc đi kế thừa Ninh quốc phủ tước vị. Rất nhanh, giả mẫu tiến cung liền là được đến hoàng thái hậu triệu kiến. Giả mẫu y theo lúc trước nhu đồ, tại hoàng thái hậu trước mặt khóc lóc kể lể năn nỉ lên. Hoàng thái hậu nghe, nhịn không được quên đủ chuyện này, ta ngược lại thật ra nghe thái thượng hoàng cùng hoàng thượng bàn bạc qua, nguyên bản ngược lại cũng không phải cái đại sự gì, chỉ là các ngươi Đông phủ bên ấy gây quá mức không giống, bây giờ còn có ngự sử tại bạch tội các ngươi đông phủ đấy. Nghe đến đó, giả mẫu trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút. Trong nội tâm nàng hiểu rõ, ước chừng là giả chân cùng giả dung phụ tử tương tàn sự việc, ước chừng đã truyền ra một ít tiếng gió. Rốt cuộc, trong giấy là không gói được lửa. Bọn hắn đi qua không khỏi trễ một chút, sợ là lúc ấy trong viện đã có người vụng trộm chạy đi. Nghĩ đến đây, giả mẫu trong lòng không khỏi siết chặt, đang muốn mở miệng giải thích lúc, lại nghe hoàng thái hậu nói ra, bởi vậy, thái thượng hoàng cùng hoàng thượng thương nghị, các ngươi đông phủ bên ấy, ngược lại là muốn tìm cái người có thể tin được đi mới được. Nếu không phải như vậy, chỉ sợ phía sau vẫn là phải náo ra chê cười đến, không có nhường ngoại nhân nghe chê cười. Ngươi à, một mực an tâm trở về chính là, đối với các ngươi đông phủ tước vị, thái thượng hoàng cùng hoàng thượng từ có sắp xếp. Giả mẫu trong lòng vô hạn hoài nghi, nhưng cũng chỉ đành tạ ơn mà quay về. Trên đường đi, giả mẫu cũng đang suy đoán, thái thượng hoàng cùng hoàng thượng rốt cục có cái gì sắp đặt, cũng không thể phái ngoại nhân đến kế thừa đông phủ tước vị a. Này không khỏi vậy quá không giống chút ít. Chỉ là nếu là theo giả gia con cháu bên trong chọn lựa lời nói, giả mẫu thực sự nghĩ không ra còn có ai là nhân tuyển thích hợp. Không bao lâu, và giả mẫu sau khi trở về không lâu, quả nhiên chờ được trong cung ý chỉ. Trong thánh chỉ, hoàng thượng đầu tiên là trách cứ giả gia một phen, nói giả gia con cháu không nên thân, khảo hạch biểu hiện, không khỏi lệnh tổ lệnh tiên hổ thẹn. Chấp bản ý muốn thu hồi giả gia tước vị, chỉ là thái thượng hoàng niệm giả gia tổ tiên lao khổ công cao, làm ấm trách hậu bối mới là. Cuối cùng, thái thượng hoàng thánh dụ chọn giả tông kế thừa Ninh quốc phủ tước vị, thừa kế tam phẩm tước uy liệt tướng quân, là giả gia tộc trưởng. Lĩnh chỉ tạ ơn sau đó, giả mẫu cũng Ninh quốc phủ cả đám người, trong mắt không khỏi toàn bộ là một mảnh vẻ mờ mịt. Cuối cùng lại là nhường giả tông cái đó tiểu xuất sinh đến kế thừa đông phủ tước vị, đồng thời còn nhường hắn biến thành giả gia tộc trưởng. Đồng thời, thừa kế tước vị vốn là nhiều đời hàng tước kế thừa, mà ở giả tông nơi này đúng là không có hàng tước kế thừa, vẫn là giả chân tước vị. Giả tông, thế nhưng bọn hắn binh quốc phủ con rơi a, thế nhưng bị bọn hắn giả phủ trừ phổ đi tộc người, bây giờ thế mà lại là muốn trở về làm tộc trưởng của bọn họ. Này, sao mà hoang đường ư? Để bọn hắn làm sao chịu nổi? Cùng lúc đó, giả tông vậy nhận được thánh chỉ, lĩnh chỉ sau đó, giả tông trong lòng cũng là một mảnh mờ mịt. Ta rõ ràng đã bị Vinh quốc phủ trừ phổ đi tộc a, bây giờ đúng là nếu lại trở về, cũng không biết hoàng thượng chơi là cái nào một màn. Lẽ nào là đúng ta chiến thắng Huyền Không thứ nhất thần tiễn thủ, thế đại hạ thắng được tháo cấp huyện khen thưởng hay sao? Bất quá, tất nhiên thánh chỉ cũng hạ, chuyện này đã là không thể tránh khỏi. Đồng thời, lần này hắn mặc dù lần nữa trở về giả gia, nhưng mà ý nghĩa lại là cũng không giống nhau. Bởi vì hắn hồi còn không phải thế sao Vinh quốc phủ, mà là Ninh quốc phủ. Đồng thời bây giờ hắn đã trở thành giả gia tộc trưởng. Vinh quốc phủ bên ấy chính là giả mẫu, cũng là không quản được hắn. Rốt cuộc, bây giờ hắn mới là giả gia tộc trưởng. Mà Vinh quốc phủ bên ấy, nếu là mình tìm đường chết, dẫn đến cuối cùng bị xét nhà, thực chất cuối cùng cũng là liên lụy không đến hắn. Lúc này tình cảnh đã cùng hắn lúc trước tại giả phủ lúc hoàn toàn khác biệt. Đã như vậy, vậy thì không có gì đáng nói. Đồng thời, hắn còn được không một tước vị, đồng thời còn được không một tòa quốc công phủ. Cớ sao mà không làm? Chẳng qua lĩnh chỉ sau đó, còn muốn đi hoàng cung tạ ơn. Không bao lâu, giả tông chính là đi vào hoàng cung, bị dẫn vào trong ngự thư phòng. Bái kiến Vĩnh Long đế sau đó, Vĩnh Long đế quả thực dặn dò hắn một phen. Cuối cùng, lại xua tan trong phòng thái giám cung nữ, chỉ nói với giả tông một câu, thiện đại khả khanh, nếu nàng có một sơ suất, chấm duy ngươi là hỏi. Ra hoàng cung, giả tông cũng còn có một chút hoảng hốt. Nguyên lai, Vĩnh Long đế đã sớm biết Tần Khả Khanh gả vào Ninh quốc phủ. Đáng hận giả chân cái này lf ở lại còn ngày ngày nhớ đạo cho, thực sự là làm được một tay chết tử tế. Bây giờ nghĩ đến, giả chân cùng giả dung cái chết, nói không chừng cũng có Vĩnh Long đế tác phẩm ở bên trong. Ừm, chờ mình vào ở Ninh quốc phủ sau đó, không nói đem Tần Khả Khanh làm tổ tông cung cấp, tối thiểu nhất, vậy quả quyết đừng cho nàng bị quất. Giả tông về đến nhà sau đó, Thiết Di mụ người một nhà đã sớm chạy tới chúc mừng. Lúc này, Thiết Di mụ thật sự hối hận. Hối hận không nên sớm đi nghe Thiết bàn lời nói. Nếu là trước đó vài ngày nàng khẳng đáp ứng đem Thiết Bảo Thoa hứa gả cho giả tông lời nói, lúc này sợ là đã đặt trước hết hôn. Chỉ cần nàng khẳng đáp ứng, Mai Di nương nhất định là ngàn khẳng vạn khẳng. Chẳng qua là lúc đó nàng ghét bỏ giả tông dòng dõi nông cạn, không có trợ lực, cũng không có đồng ý cửa hôn sự này. Cái nào liệu lúc này mới mấy tháng công phu, bây giờ này Tông Ca Nhi lại quay người lại, liền kế thừa Ninh quốc phủ tước vị, đồng thời còn phải một tòa quốc công phủ, biến thành giả gia tộc trưởng. Như cửa hôn sự này năng lực thành, bảo nha đầu vậy liền trở thành Ninh quốc phủ nữ chủ nhân, một gả đi chính là cáo mệnh phu nhân. Bất quá, Thiết Di mụ tâm tư nhưng lại linh hoạt đi lên. Lúc trước năng lực thành, bây giờ ngược lại cũng chưa chắc không thể thành. Hôm nay là không được, vốn là bọn hắn ngày vui, ngược lại không tốt thì để việc này, bằng không thì cũng hiển đến bọn hắn nhà quá qua kẻ lĩnh hót chút ít. Dứt khoát đợi thêm mấy ngày, nhắc lại để xem xét, nếu là có thể thành, tự nhiên là đại hỷ sự. Không nói đến Thiết Di mụ trong lòng tính toán, lại nói bây giờ giả tông tất nhiên đã là nhà của Đông phụ chủ, đã tiếp ý chỉ, hắn là nhất định phải đi Đông phủ bên ấy đi một chuyến. Rốt cuộc, hắn coi như là nhận làm con thừa tự đến giả kính danh hạ, giả chân cũng thành hắn tiện nghi minh trưởng. Hắn thậm chí càng đi giữ đạo hiếu. Chỉ là, giả tông quyết định tạm thời không cho Mai Di nương rời đi qua. Bây giờ bên ấy chính loạn, Mai Di nương đi, không khỏi sẽ cảm thấy ầm ĩ, vẫn là chờ giả chân tang sự trôi qua về sau, lại để cho Mai Di nương rời đi qua không mượn. Nghĩ đến đây, giả tông mang theo mấy người, liền đánh ngựa tiến về Ninh quốc phủ mà đi. Vừa tới Ninh quốc phủ cửa, giả tông liền nhảy xuống ngựa đến, một đường khóc lớn thẳng đến linh đường mà đi. Huynh trưởng a, thiên không giả năm, ngươi sao sớm như vậy liền đi đây? Của ta tốt chất nhi, tráng niên mất sớm, có thể đau nhức sát ta vậy. Giả Tông thẳng khóc nước mắt chảy ngang, ruột gan đứt từng khúc, làm cho người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Trên đường đi, mặc kệ là những hạ nhân kia, hay là giả gia con cháu, hoặc là giả gia thân bằng bạn cũ, thấy vậy Giả Tông sôi nổi hành lễ hoặc là chào hỏi, và không phải trường hợp cá biệt. Giả Tông đang bi thương, chỉ là gật đầu, cũng không lớn để ý tới người, chỉ là khóc càng phát ra thương tâm. Để người thấy vậy, nhịn không được cảm thán, vị này Tông Tam gia quả nhiên là giàu cảm xúc. Chương 155, giàu cảm xúc Tông Tam gia. Chương 155, giàu cảm xúc Tông Tam gia. Giả Tông một đường khóc thảm thiết, thẳng đến linh đường. Vào linh đường, một phòng toàn người thấy hắn, bận rộn chào không thôi. Giả Tông lại là không để ý tới người khác, trực tiếp bổ nhào vào quan tài trước đó, lên tiếng khóc giống. Nhưng cả phòng người cũng không khỏi đi theo khóc giống lên. Giả Tông khóc như muốn ngất, để người nhiều phiên an ủi, phương mới ngừng tiếng khóc. Lúc này, Giả Tông lúc này mới cùng mọi người một một tư gặp qua, mà cả phòng người đều là Ninh Quốc phủ bên này con cháu. Lúc này, đối với Giả Tông đều bị tất cung tất kính, không dám có nửa phần vô lễ chỗ. Nếu là người khác thì làm này nhà của Ninh Quốc phủ chủ, bọn hắn chưa hẳn rồi sẽ phục tức giận. Chính là giả tường đến vậy không thành. Nhưng mà Giả Tông lại là không giống nhau, thứ nhất đây chính là hoàng thượng hạ chỉ tự mình chỉ định nhân tuyển. Mà đến Giả Tông thế nhưng tại trong tỷ thí thắng qua Huyền Không thứ nhất thần xạ thủ nhân vật lợi hại, đây chính là đại hạ anh hùng. Về sau, bọn hắn còn đều sẽ tại Giả Tông dưới tay ăn cơm, ai dám bất kính hắn. Giả Tông lại hỏi thăm một phen bây giờ Đông phủ tình huống, hiểu rõ bây giờ Giả Liễn cặp vợ chồng ở chỗ này giúp đỡ. Bây giờ các nơi cũng mười phần thỏa đáng. Giả Tông nghe, cũng liền cũng không có hỏi nhiều. Đã có người ra mặt, hắn ngược lại là mừng rỡ thanh nhàn. Không bao lâu, lại nhị chạy tới hướng hắn bẩm báo tình huống, Giả Tông liền đem hắn dẫn tới bên cạnh một thiên lặng trong sảnh nói chuyện. Vào thiên sảnh, lại nhị gấp hướng Giả Tông báo cáo bây giờ Đông phủ tài vật các loại vấn đề. Nguyên lai từ Giả Chân cùng Giả Dung hai cha con cái cũng sau khi chết, Giả Mẫu thì sai người phong tồn Đông phủ kho. Tân gia chủ không có tuyển gia trước khi đến, ai cũng không cho phép mở ra kho. Lại nhị đến, chính là đến tiễn kho chìa khóa tới. Giả Tông tiếp, mệnh lại nhị thật tốt phái người trông giữ, lại nhị vội vàng ứng. Tiếp xuống tang sự bên trong, Giả Tông mặc dù là nhà của Ninh Quốc phủ chủ, nhưng mà hắn cũng không có quản nhiều chuyện. Đã có người giúp đỡ, vụ trộm lười liền tốt, hắn cũng vui vẻ được thanh nhàn. Mà rất nhanh, Giả Tông thì theo nữ bên trong, nhìn thấy Tần Khả Khanh. Giả Tông mặc dù trước đây chưa bao giờ thấy qua Tần Khả Khanh, nhưng mà lúc này thấy, cũng không thể không cảm thán, không hổ là thập nhị châm bên trong đệ nhất mỹ nhân nhi. Một mình nàng thân kiêm châm lông mày vẻ đẹp, không hổ là kẻ gây tai họa cấp tiểu mỹ nhân. Chỉ là bây giờ, nàng tình huống lại là không lớn rượu, cả người gầy gò lợi hại, gầy sắp phát cùng. Đồng thời hốc mắt ám sâu, tinh thần mơ hồ, dường như trong khoảng thời gian này, nàng luôn luôn không có nghỉ ngơi tốt. Giả Tông thấy thế, không khỏi bị giật mình. Vĩnh Long Đế bên này mới vừa vặn đã phân phó hắn, muốn hắn thiện đại Khả Khanh. Bên ấy hắn vừa mới đến, nếu là Tần Khả Khanh thì ngã bệnh, thậm chí một lần bệnh không dậy nổi. Hắn thật đúng là có 100 tấm miệng vậy giải thích không rõ ràng. Không được, nhất định không thể để cho Tần Khả Khanh sinh bệnh, nhất định phải làm cho nàng nghỉ ngơi tốt. Đồng thời Giả Tông trong lòng cũng suy đoán, Tần Khả Khanh chỉ sợ hay là tâm bệnh chiếm đa số. Rốt cuộc, Giả Chân chúng độc là nàng ở dưới. Mặc dù phía sau Giả Chân phụ tử tương tàn, cũng không phải duyên cớ của nàng, nhưng là cùng nàng cũng có không thoát khỏi được quan hệ. Bây giờ hai cha con bọn họ cái đều đã chết, trong nội tâm nàng làm sao có khả năng không sợ. Còn nữa, Đông phủ sở dĩ xảy ra vì tử giết cha thảm án, cũng là bởi vì Giả Chân nghĩ đào cho đưa tới. Lời nói này, sợ là tại Đông phủ đã truyền ra. Những hạ nhân kia, thậm chí Giả phụ dòng bên con cháu, thậm chí là Giả Mẫu đám người, thấy vậy nàng chưa hẳn sẽ không mắt khác đối đãi. Miệng người đang sợ, nhân luôn có thể giết người. Hai trọng tâm bệnh được ra, ước chừng mới tạo thành nàng bây giờ tình hình. Nghĩ đến đây, Giả Tông không khỏi nhíu mày tới. Giả Tông thật là muốn tự mình quá khứ an ủi một phen. Chỉ là nhiều người ở đây nhãn tạm, như hắn quá khứ, không khỏi quá không tưởng nổi. Nghĩ đến đây, Giả Tông liền đưa tới Lại Nhị, nhường hắn phái người đi chính mình phía ngoài nhà, đem Hồng Tụ nhận lấy. Lại Nhị lên tiếng mà đi, sau một canh giờ, liền đem Hồng Tú nhận lấy. Tìm đến Hồng Tụ sau đó, hắn đem Hồng Tú gọi vào trong sảnh, dì hai một phen. Hồng Tú nghe, nhận mệnh lệnh mà đi, chỉ là ánh mắt có chút cổ quái. Giả Tông cũng không từng lưu ý đến cái này. Lại nói Hồng Tụ kêu canh sầm đến, cho nữ quyến bên ấy, mỗi người dâng lên một bát. Mà Tần Khả Khanh cũng là bị cái khác nữ quyến cô lập, chính mình đơn độc ngồi ở một góc, khổ sở đáng thương. Hồng Tụ lặng yên đi rồi đi, liên tục khuyên Tần Khả Khanh uống xong canh sâm đi. Sau đó lại thì thầm khuyên Tần Khả Khanh, thừa dịp ít người, cũng không vương đi trước nghỉ ngơi một chút. Và người đến lại để nàng không muộn. Tần Khả Khanh muốn đợi không tới, nhưng mà không chịu nổi Hồng Tụ khổ khuyên, thậm chí động thủ mang lấy nàng, Tần Khả Khanh vậy cũng chỉ phải bất đắc dĩ đi theo. Cái khác nữ quyến thấy vậy, không khỏi nhìn nhau sững sờ. Trong các nàng, là có người nhận ra Hồng Tụ. Cho dù không nhận ra, lúc này nghe người khác ngôn ngữ vậy phải biết. Này Hồng Tụ, thế nhưng Tam gia nha đầu, Tam gia sau này, không, hiện tại chính là nhà của Ninh Quốc phụ chủ. Này Hồng Tụ tự mình đến phục thị Tần Khả Khanh, này há chẳng phải là gia chủ ý nghĩa? Mà gia chủ cái này lại là cái gì ý nghĩa? Cái gọi là nữ muốn xinh đẹp, một thân hiếu. Tần Khả Khanh vốn là kinh diễm động lòng người, bây giờ lại là một thân hiếu mang theo, lại là gầy gò bất lực, càng phát câu hồn phách người lên. Bởi vậy, cái khác nữ quyến không khỏi trong lòng thầm mắng một tiếng hồ ly tinh. Tam gia lúc này vừa mới vào phủ đâu, nàng liền đem Tam gia hồn câu đi. Chỉ là nguyên bản các nàng cũng tại xa lánh thậm chí làm khó dễ Tần Khả Khanh, đối nàng một thằng châm chọc khiêu khích. Bây giờ Hồng Tụ bởi như vậy, các nàng lập tức cũng không dám như thế. Thậm chí tái kiến Tần Khả Khanh, cũng bồi tiếp mấy phần cẩn thận, nói chuyện cũng không dám lại quái thanh quái khí. Mà đúng Tần Khả Khanh mà nói, từ Hồng Tụ đi bảo, đồng thời chủ động phục thị lên nàng sau đó, cuộc sống của nàng lập tức tốt hơn rất nhiều. Bất quá, nàng không khỏi lại lâm vào đến một loại khát sợ hãi trong. Lúc trước là công công muốn đào cho nàng, bây giờ chẳng lẽ lại đổi thành tông tam thuốc hay sao? Chính mình thì như vậy số khổ, mới ra ổ sói, lại vào hang hổ. Bất quá, giữa hai bên cũng có chút nho nhỏ khác nhau. Chính mình công công giả trần, hoang dâm hoang đường, tuổi tác vậy lão, dung mạo vậy kém, mà tông tam thuốc ngược lại là sinh tướng mạo thật được, đồng thời văn võ song toàn. Nếu không phải nàng là vị vong nhân, tông tam thuốc ngược lại thật là vừa ý người đâu. Chỉ tiếc, thân phận của nàng chính là vị vong nhân. Nếu là tông tam thúc về sau quả thực bức bách nàng, nàng lại nên làm như thế nào? Trong lúc nhất thời, Tần Khả Khanh không khỏi xa vào đến thấp thỏm lo âu trong. Thậm chí, tin tức này theo những kia nữ quyến trong miệng chậm rãi lan truyền ra ngoài. Cái này khiến một ít giả gia con cháu trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ cổ quái. Đây hết thảy, giả tông ngược lại là không có phát giác được. Vì Vĩnh Long Đế nhắc nhở, nhường giả tông trong lúc vô tình bỏ qua một sự tình. Hắn lúc này còn toàn vẹn không biết. Giả tông âm thầm ghét bỏ cổ đại lễ tiết quả thực phiền toái chút ít. Chẳng qua may mắn, tại trước khi hắn tới, này tang lễ cũng đã bắt đầu. Tả hữu bận rộn quá khứ này mấy ngày, này tang lễ vậy liền đi qua. Trong ngay mắt, liền đến đưa tang nhật. Một ngày này, ngay cả tứ vương bắt công cũng lai lịch tế. Một cái phố binh linh đều bị bày đầy tế bàn, quả nhiên là thật tốt náo nhiệt. Mà giả tông là Ninh quốc phủ gia chủ, cũng chỉ đánh ra đây cùng những người này chu toàn một phen. Chương 156, Ninh quốc gia chủ chương 156, Ninh quốc gia chủ cuối cùng, giả chân phụ tử được đưa tới thiết hạp tự, chỉ chờ thời cơ mang đến kim lăng an táng. Tang sự có một kết thúc, giả tông cuối cùng có thể thở phào một hơi tới. Tiếp đó, giả tông dẫn người tiến về Huyền Chân Quan, đi bái kiến giả kính. Rốt cuộc theo trên danh nghĩa mà nói, hắn là nhận làm con thừa tự cho giả kính, bây giờ đã coi như là giả kính con trai. Tại hiếu đạo bên trên, là nhất định phải đi cái này bị nhi. Chẳng qua đến Huyền Chân Quan sau đó, giả kính cũng chưa hề đi ra gặp hắn, chỉ là nhường một tiểu đạo sĩ truyền lời. Thái gia nói, bây giờ hắn đã là phương ngoại chi nhân, thế gian tục sự đã cùng hắn vô duyên. Bây giờ chân đại gia cùng tiểu dung đại gia quy thiên, ngược lại là vừa bận nhường thái gia chạm ngắn phàm tục trần duyên. Về sau mời tam gia không muốn lại tới nơi này, đỡ phải quấy rầy thái gia thanh tu. Hảo gia hỏa, này giả chân phụ tử vừa chết, ngược lại là giúp giả kính chặt đứt trần duyên. Bất quá, ngươi không còn có một cái nữ nhi Tích Xuân sao? Lẽ nào Tích Xuân trong mắt ngươi, thì một chút xíu địa vị đều không có sao? Giả tông trong lòng oán thầm một phen, sau đó tại Huyền Chân Quan cửa dập đầu lạy ba cái, quay người rời đi. Giả kính không thấy hắn, đến là chuyện tốt, từ đây vậy ít một chút phiền phức. Về đến Ninh quốc phủ sau đó, lại nhị bận biểu đi lên hỏi giả tông, sau này phải ở đến đâu, còn có trong phủ sân phân chia như thế nào sự việc. Vì giả chân là Ninh quốc phủ đời trước gia chủ, hắn liền ở tại Ninh quốc phủ chủ trạch Ninh Lộc Đường bên trong. Cũng là chết, tại Ninh Lộc Đường bên trong, bởi vậy phát tăng lúc, cũng liền tại Ninh Lộc Đường phát tăng. Giả tông mặc dù là hiện gia chủ, kia mấy ngày cũng là nhất định không thể vào ở vào Ninh Lộc Đường bên trong. Bây giờ tang sự đã qua, lại nhị thì không thể không đến hỏi giả tông, muốn ở tới chỗ nào. Nếu là kiên kỵ giả chân phụ tử chết tại Ninh Lộc Đường lời nói không chừng vị này tam gia là muốn đổi sân ở, chẳng qua giả tông cũng không tị ý cái này. Này Ninh quốc phủ, vậy xây thành nhiều hơn 10 năm, trước Ninh quốc công giả diễn, còn hắn giả thay mặt hóa, còn không đều là chết tại Ninh Lộc Đường bên trong. Ninh quốc phủ những thứ này sân, toàn nào trong chưa từng chết qua người. Như kiên kỵ cái này, coi như không chỗ đặt chân. Bởi vậy, giả tông cũng là không kiên kỵ cái này. Bất quá, giả chân phụ tử, rốt cục chết thảm rồi chút ít. Bởi vậy giả tông quyết định chính mình vào ở Ninh Lộc Đường bên trong, nhường Mai Di nương vào lần trạch ở nghỉ đến đây, giả tông liền phân phó xuống dưới. Lại mệnh lại nhị đem giả chân khi còn sống làm ô yên chướng khí một ít đồ chơi, toàn bộ cũng bỏ cũ thay mới rơi. Lại nhị sau khi nghe, bận điệu xuống dưới an bài nhân thủ, dựa theo giả tông phân phó, đi thu thập đi. Chỉ nửa ngày thời gian, liền đem sân thu thập ra đây. Giả tông vào ở Ninh Lộc Đường, chẳng qua hắn vậy ngại giả chân phụ tử chết khó coi, cũng không có vào ở gian phòng kia trong, mà là khác đổi phòng ở phòng thu thập xong, tiếp đó, nên dọn nhà. Giả tông mệnh lại nhị kêu Ninh quốc phủ gã sai bật, và chờ, tiến về hắn ở bên ngoài nhà đi dọn nhà. Bọn hắn cũng tại tiết ra tiễn trong nhà, dừng một thời gian, ngược lại cũng mua thêm không ít thứ. Cũng may nhân viên đủ nhiều, dày vò tiểu nửa ngày thời gian, cuối cùng tất cả đều chuyển vào Ninh quốc phủ bên trong. Giả tông lại sai người đem tiết ra tạm nhà, thật tốt xử lý một phen, khôi phục như lúc ban đầu. Đến ngày thứ hai, giả tông liền tìm được tiết bàn, đem nhà về còn đưa hắn. Tiết bàn khăng khăng không muốn. Giả tông không khỏi nói ra, tiết đại ca, trước đây ta vừa bị trục xuất giả phủ lúc, là ngươi đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đưa ta nhà, giải chúng ta lửa xém lông mày, miễn phải chúng ta lưu lạc đầu đường. Bây giờ ta biến thành Ninh quốc phủ gia chủ, có một tòa Ninh quốc phủ đặt chân, như lại nhận lấy ngươi nhà, vậy ta thành người nào? Tiết đại ca như lấy ta làm huynh đệ, còn xin thu hồi nhà. Tiết bàn nói ra, được rồi, ta thì nhận lấy chính là, như về sau tông huynh đệ khi nào phải dùng, cứ đến tìm ta là được. Giả tông cười nói, đây là tự nhiên, về sau nếu có điều cần, tất nhiên không thiếu được muốn tới quấy rầy tiết đại ca. Về đến Ninh quốc phủ sau đó, Hồng Tụ tìm cái nhà hàng rỗi, thì thầm đơn độc hướng giả tông báo cáo, tam gia là nghị thu tiểu dung mãi mãi sao? Ta ngược lại thật ra khuyên tam gia không muốn nóng đội, còn cần chậm chậm mưu toan mới là. Tiểu dung mãi mãi dường như đã nhận ra tam gia tâm tư, mấy ngày nay đối với cái này rất có phòng bị đâu. Hồng Tụ lời nói không khỏi nhường giả tông nghe được trợn mắt há hốc mồm lên. Tần Khả Khanh cố nhiên là Kim Lăng thập nhị châm bên trong đệ nhất mỹ nhân nhi, nhưng mà hắn cũng không phải Giả Chân cái này sắc bên trong sói đói. Cũng không có nghĩ qua muốn đem tất cả mỹ mạo nữ tử một lưới bắt hết, hắn bao lâu nghĩ tới muốn thu Tần Khả Khanh. Giả Tông là biết rõ Hồng Tụ, Hồng Tụ làm việc trầm ổn, không giống Tình Văn như vậy tùy tiện. Bởi vậy, hắn mới khiến cho Hồng Tụ quá khứ phục thị Tần Khả Khanh. Hắn vậy mà không biết, Hồng Tụ tại sao lại sinh ra ý tưởng như vậy. Hắn nhịn không được nói ra, "Hồng Tụ, ngươi có thể không nên nói lung tung, dùng ca con dâu, chính là ta cháu dâu, lại là vị vong nhân, ta chưa từng nghĩ muốn thu lại nàng." Hồng Tụ nhìn Giả Tông, nhất thời không phân rõ Tam gia lời nói này thật giả tới. Hồng Tụ đành phải nói ra, Tam gia có thể không có nghĩ như vậy, nhưng mà chỉ sợ ngoại nhân cũng hiểu lầm Tam gia đâu. Chỉ sợ Tiểu Dung mãi mãi trong lòng, chưa hẳn liền không phải như vậy nghĩ. Giả Tông nhịn không được hỏi, "Hồng Tụ, vậy ngươi nói một chút, ngoại nhân cũng là nghĩ như thế nào?" Hồng Tụ không khỏi nói ra, "Tam gia đệ nhất tiên tài đến trong phủ, liền để ta đi phục thị Tiểu Dung mãi mãi, đỡ phải nàng bi thống quá độ." Mặc dù Tam gia một mảnh lòng tốt, nhưng mà rơi xuống trong mắt ngoại nhân, chẳng phải là Tư Mã Chiêu chi tâm sao? Còn nữa, chính là Tiểu Dung mãi mãi, cũng chưa chắc sẽ không sinh ra tâm tư khác tới. Nghe đến đó, Giả Tông không khỏi hoảng nhiên hiểu ra lên. Chẳng thể trách Hồng Tụ hội hiểu lầm, Tần Khả Khanh hội hiểu lầm, ngoại nhân cũng sẽ hiểu lầm. Hắn mặc dù xuyên qua đến phương thế giới này đã hơn một năm thời gian, nhưng mà một ít tư duy hình thức vẫn là không có chuyển biến đến. Chẳng qua này vậy không coi vào đâu, và có cơ hội lại giải thích rõ ràng cũng là phải. Lại nói Tình Văn, Hương Lăng còn có Hồng Tụ này ba cái nha đầu, từ chuyển vào Ninh Quốc phủ trong, quả nhiên là như cá gặp nước, vừa lòng thỏa ý lên. Ninh Quốc phủ bên này cảnh trí, nhưng thật ra là muốn so Vinh Quốc phủ càng hơn ba phần. Rốt cuộc, Ninh Quốc phủ làm trưởng, nhà của Ninh Quốc phủ chủ chính là Giả gia tộc trưởng. Ninh Quốc phủ bên này có lớn hoa viên hội phương viên, Vinh Quốc phủ bên ấy là không có. Sau đó hội phương viên cũng bị vào đại quan viên bên trong. Hội phương viên bên cạnh còn có một tòa uống rượu ngắm cảnh thiên hương lâu. Tình Văn mấy cái nha đầu vào ở Ninh Quốc phủ sau đó, mỗi ngày đi dạo xung quanh, tựa như thoát cương ngựa hoang. Tả Hữu Giả Tông cũng không giống mặt to bảo bình thường, sinh sống không thể tự lo liệu, Giả Tông ngược lại cũng lười ràng buộc các nàng. Một ngày này, Giả Tông chính đang đi học, tiểu nha đầu tử đột nhiên đi vào báo cáo, nói là bên ngoài Tiêu Đại cầu kiến. Tiêu Đại, người này ngược lại là cái thú vị. Tiêu Đại là Ninh Quốc phủ lão bộc, từ nhỏ cùng Ninh Quốc công giả diễn xuất qua 3-4 hồi binh, từ trong đống người chết đem hấp hối chủ tử đọc ra tới. Không có cơm ăn, hắn nói bụng đi trộm đồ cho chủ tử ăn, không có nước uống, chính hắn uống nước tiểu ngựa, đem có được nửa bát thủy cho chủ tử uống. Chương 157, tuổi già trí chưa già, trí ở ngàn dặm. Chương 157, tuổi già trí chưa già, trí ở ngàn dặm. Nếu chỉ là có công lao thì cũng thôi đi, hắn hay là cái tính nóng nảy. Nếu có cái gì nhìn xem không vào mắt, hắn liền không nhịn được muốn trừng mắt mắng chửi người. Hồng Lâu Mộng ngồi bảy bên trong, Tiêu Đại lại bị lại Giả Chân không ở nhà, tức ở nhà cũng không tốt thế nào, cũng có thể làm liều vậy xuống vậy xuống. Bởi vì thừa dịp tự hứng, trước mắng đại tổng quản lại nhị, nói hắn bất công nói, lớn yếu sợ mạnh, có chuyện tốt thì phái người khác, giống như vậy đêm khuya tặng người chuyện, thì phái ta. Không có lương tâm tinh trùng lên não. Mõ mẫm mạo xương quả ra. Người cũng không nghĩ một chút, Tiêu Đại Thái gia khiêu lên một chân, đây đầu của ngươi còn cao đấy. 20 năm trước Tiêu Đại Thái gia, trong mắt có ai? Đừng nói các ngươi này một nhóm người tạp trùng tinh trùng lên nao nhóm. Chúng tiểu tư gặp hắn Thái Dương ai không chịu nổi, đành phải đi lên mấy cái, nắm chặt lật chói đổ, kéo hướng chuồng ngựa trong đi. Tiêu Đại càng phát ra ngay cả Giả Chân nói hết ra, loạn trách móc gọi bậy nói, ta muốn hướng trong đường khóc Thái gia đi, ở đâu ngờ cho tới bây giờ sinh hạ những thứ này xuất sinh đến. Mỗi ngày nhà trộm cầu tịch kê. Bỏ cho, nuôi tiểu thúc tử nuôi tiểu thúc tử, ta cái gì không biết. Chúng ta cánh tay gãy hướng trong tay hào dấu. Chúng tiểu tư nghe hắn nói ra những thứ này mỗi ngày nhật đến, dọa được hồn phi phách tán, cũng không để ý khác, liền đem hắn trói lại, dùng thổ cùng phân ngựa tràn đầy điện hắn đầy miệng. Như vậy vô pháp vô thiên đau đầu, Giả Tông ngược lại là nghĩ không ra, hắn tới gặp mình là vì cái nào. Giả Tông liền để người đem Tiêu Đại mời vào. Không bao lâu, Tiêu Đại đi vào. Giả Tông ngẩng đầu nhìn lên, thấy này Tiêu Đại thân hình cao lớn, mặc dù râu tóc bạc trắng, nhưng mà vẫn đang khổng vũ hữu lực, uy mãnh bất phàm. Giả Tông cười nói, lão nhân gia, mời ngồi xuống đến nói chuyện. Tiêu Đại không khỏi chắp tay nói ra, lão nô đảm đương không nổi lão nhân gia ba chữ này, còn xin tam gia gọi thẳng lão nô tên là được. Giả Tông hiểu rõ người này tính tình có phần có chút cổ quái, liền gật đầu nói, vậy thì tốt, Tiêu Đại, ngươi tới gặp ta, không biết cần làm chuyện gì. Tiêu Đại không khỏi nói ra, lão nô thâm thụ Thái gia ân điện, đem này quốc công phủ trở thành nhà của mình đồng dạng. Lúc trước chân đại gia tại lúc, đem này quốc công phủ làm trướng khí mù mịt, lão nô không để vào mắt, ba phen mới bận quên đủ, cũng không dùng được, ngược lại là làm cho người ta ghét bỏ. Sau đó hoàng thượng điểm rồi tam gia tới làm này Ninh Quốc phủ chủ, lão nô trong lòng thật sự là trong lòng hoan hỉ. Tam gia là bực nào dạng nhân vật, năng lực tại trong tỷ thí thắng được huyền không thứ nhất thần xạ thủ, thần võ chỗ không xuống Thái gia. Lão nô cảm thấy ba cha đến rồi, này quốc công phủ cũng liền năng lực thanh minh. Không ngờ ba gia sau khi đến, đối với trong phủ bẻ lũ xu định sự tình lại là bất kể không hỏi, thật sự là nhường lão nô thất vọng đến cực điểm. Bởi vậy lúc này mới tới trước hỏi tam gia. Như tam gia ngại lão nô rong dài, một mực đem lão nô đổi đến trong điển trang đi làm ruộng tốt, lão nô vậy mắt không thấy tâm không phiền. Nghe được Tiêu Đại lời nói này, Giả Tông trong lòng không khỏi khẽ động. Hắn chợt nhớ tới Lỗ Tấn tiên sinh điều chỉnh tiêu điểm lớn đánh giá đến, nhưng thật ra là Tiêu Đại mắng cũng không phải là muốn đánh ngược lại Giả phủ, ngược lại là muốn Giả phủ tốt, chẳng qua nói chủ nô như thế, Giả phủ muốn làm không đi xuống thôi. Nhưng mà lấy được thù lao là phân ngựa. Cho nên này Tiêu Đại, thật sự là giả phủ Khuất Nguyên, giả sử hắn năng lực làm văn chương, ta nghĩ, chỉ sợ cũng phải có một thiên ly tao loại hình. Này Tiêu Đại đối với Ninh Quốc phủ, là ai hắn bất hạnh, giận hắn không tranh. Tiêu Đại đã có lớn như vậy công lao, giả chân vì sao không trọng dụng hắn đâu? Chủ nếu là bởi vì giả chân cũng không dám trọng dụng hắn. Vì giả chân thân mình thân bất chính, được không mừng, như trọng dụng Tiêu Đại lời nói, chắc chắn sẽ bị Tiêu Đại không ngừng chống đối, phiền muộn không thôi. Nhưng nếu là đổi thành chính mình, vậy liền hoàn toàn không có vấn đề gì, rốt cuộc chính mình còn không phải thế sao giả chân? Nghĩ đến đây, Giả Tông không khỏi hỏi, "Tiêu Đại, ta mới tới Ninh Quốc phủ, dưới tay cũng không có thể dùng nhân viên, đối với Ninh Quốc phủ tình huống bên trong, có thể nói là hai mắt đen đùi. Không biết này Ninh Quốc phủ có gì bẻ lũ xu định sự tình. Ta ngược lại thật ra phải nghe ngươi nói một chút." Nghe Giả Tông nói như thế, Tiêu Đại trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Hắn mở miệng nói, "Tam gia, nếu nói này Ninh Quốc phủ bên trong bẻ lũ xu định dơ bẩn sự việc, quản gia lại nhị làm cư hắn đầu." Nói xong lời ấy, Tiêu Đại không khỏi trơ mắt nhìn về phía Giả Tông. Thấy Giả Tông thần sắc không thay đổi, hắn mới tiếp tục nói, "Này lại nhị, ỷ vào mẹ từng vì Tây phủ lão tổ tông của hồi môn nha hoàn quan hệ, trong phủ dở trò, bồi dưỡng mấy cánh, chèn ép hiền lương, đem chọn tọa Ninh Quốc phủ làm trướng khí mù mịt, Ninh Quốc phủ chi loạn, hắn chính là đầu tội. Hảo gia hỏa, chẳng qua là một phủ sự tình, gắng gượng bị ngươi nói thành triều đường chi tranh. Chẳng qua lời này, cũng đúng có mấy phần đạo lý." Giả Tông lại hỏi, "Phía dưới kia người đâu? Ngươi không ngại nói tiếp?" Tiêu Đại gật đầu nói, "Phía dưới người, đến chẳng qua đều là chút ít mù tạp chi tiện. Nói ví dụ, có chút gã sai vặt tay chân không sạch sẽ, ăn cắp trong phủ tài vật. Còn có nha hoàn vụng trộm thuận đi chủ tử trong phòng đồ vật, càng có nào không biết liêm sỉ người, bí mật dâm hế hoang đường, làm ra bao nhiêu làm cho người khinh thường sự tình, không có bại phôi trong phủ tiết tuổi." Nghe Tiêu Đại nói đến đây, Giả Tông vậy bắt đầu coi trọng. Ninh Quốc phủ thanh danh, đích thật là vô dụng đấu. Hồng Lâu trong sách, Liêu Tương Liên từng nói một câu, các người đông phủ trong, trừ ra ngoài cửa hai cái sư tử đá, chính là miêu nhi cầu, đều là không sạch sẽ. Có thể thấy được trong mắt người ngoài, Ninh Quốc phủ là cái dạng gì. Còn có Hồng Lâu mộng 19 hồi bên trong viết, bảo ngọc nghĩ, liền hướng trong thư phòng tới. Vừa tới phía trước cửa sổ, nghe được trong phòng có rên rỉ chi vận, Bảo Ngọc ngược lại sợ nhảy lên, chắc là mỹ nhân sống hay sao? Là chợt lá gan, liếm phá cửa sổ giấy, hướng vào phía trong xem xét, kia chục mỹ nhân lại chưa từng công việc, lại làm mình yên ấn lại cái một nữ hài tử, vậy làm kia cảnh huyễn trô vấn sự tình. Ngươi nhìn một cái, giả Bảo Ngọc thư đồng, tại bên trong Ninh Quốc phủ đều có thể ấn lại một nha đầu làm chuyện loại này. Như nha đầu này không tình nguyện, mình yên có dám hay không làm ra chuyện thế này đến? Nhất định là không dám. Như nha đầu kia kêu lên, sự tình bại lộ, mình yên sợ không phải muốn bị đánh chết. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Ninh Quốc phủ bên trong người, vậy đích thật là vô dụng đến tận xương thủy. Đích thật là muốn chỉnh trị một phen, nếu không, sợ là thì ngay cả tên tuổi của mình đều muốn bị mang hỏng. Nghĩ đến đây, Giả Tông không khỏi nói ra, "Tiêu Đại, như lời ngươi nói, Ninh Quốc phủ bên trong quả thực đã vô dụng đến dễ, đã đến không ngay ngắn trị không thể trình độ. Ta cố ý triệt để sửa trị Ninh Quốc phủ, nhưng dưới tay lại không có thể dùng nhân viên, ngươi có thể nguyện giúp ta." Nghe thấy lời ấy, Tiêu Đại nhảy dưới đất một chút đứng dậy, hai tay chắp tay vui vẻ nói, "Nô tài Tiêu Đại, nguyện ý vì Tam gia quên mình phục vụ." Giả Tông khoát tay nói ra, "Không có nghiêm trọng như vậy, ngươi trong phủ nhiều năm, khi biết trong phủ người nào là trung tâm có thể dùng, ta liền bổ nhiệm ngươi làm hộ vệ trong phủ thống lĩnh, tổ kiến một chi hộ vệ đội. Người trong phủ tay, do ngươi tùy ý chọn lựa, thà rằng thiếu người, vậy không làm thu. Cho ngươi 5 ngày, liền muốn phát huy được tác dụng, ngươi có thể làm đến." Chương 158, chỉnh đốn Ninh Quốc phủ chương 158, chỉnh đốn Ninh Quốc phủ Tiêu Đại lớn tiếng nói, "Hồi Tam gia, trong vòng 5 ngày, Tiêu Đại nhất định có thể kéo một chi không xuống 20 người hộ vệ đội tới. Như làm không được điểm ấy, lão nô nguyện đưa đầu tới gặp." Giả Tông cười nói, "Thôi, nơi này cũng không phải quân đội, ta sẽ không cần ngươi lập xuống quân lệnh trạm. Ngươi xuống dưới một mực đi nhận người, nếu có người rong rải, ngươi liền để cho bọn họ tới tìm ta." Tiêu Đại lớn tiếng nói, "Đúng, Tam gia." Và Tiêu Đại xuống dưới sau đó, Giả Tông không khỏi nghĩ chỉnh đốn Ninh Quốc phủ sự việc. Lại nhị cái này đại quan gia, là nhất định phải quan gia. Bất quá, cũng không thể vô duyên vô cớ nói cầm liền đem người lấy xuống. Như vậy không có cách nào phục chúng. Còn nữa nói, lại nhị tại Ninh Quốc phủ đương gia nhiều năm như vậy, nhất định tham mặc hứa bạc hơn. Những bạc này, nhất định phải nhường hắn nôn ra đến mới được. Mà muốn làm được điểm này, nhất định phải kiểm toán. Chỉ tiếc, trong tay mình, thiếu hụt tương ứng chuyên nghiệp nhân tài a. Bây giờ, ngược lại cũng chỉ đành trước tìm tiếp bản, tại tiết ra mượn mấy người đến dùng. Giả Tông là nghĩ đến, kiểm toán phải như thế nào kiểm tra. Một cao minh phòng thu chi, là có thể đem khoản làm được thiên ý vô phùng. Giả Tông không tin lại nhị trong tay có cao minh nhất phòng thu chi. Nhưng mà tiết ra phòng thu chi, cũng chưa chắc có thể tra ra đây làm giả khoản. Giả Tông bắt đầu hồi tưởng lại hậu thế một ít kiểm toán thủ pháp. Hình như phục thức ký số pháp là phi thường hữu dụng một loại kiểm toán thủ pháp. Chỉ tiếc, hắn không phải kế toán xuất thân, cũng không tiểu này kiểm toán thủ pháp. Cũng may bao nhiêu vẫn có một ít nghe thấy, đối với một ít kiểm toán thủ pháp, hắn ước lượng vậy biết sơ sơ. Nghĩ đến đây, Giả Tông không khỏi bắt đầu sửa sang lại, hắn có thể nhớ lại kiểm toán thủ pháp tới. Không bao lâu, Giả Tông liền đem mình có thể nghĩ tới kiểm toán cách sửa sang lại tới. Sau đó, hắn đi ra cửa tìm thấy Thiết Bàn, muốn theo Tiết gia mượn mấy cái phòng thu chi dùng. Thiết Bàn nghe xong, vui vẻ đồng ý đến buổi chiều, Thiết Bàn liền điều ra 6 cái phòng thu chi đến, đem người giao cho Giả Tông. Tiếp đó, Giả Tông đem người đưa vào Ninh Quốc phủ bên trong dàn xếp lại. Sau đó, Giả Tông đem chính mình sửa sang lại hậu thế một ít kiểm toán ý nghĩ, dạy cho Tiết gia 6 cái phòng thu chi. Sau đó Giả Tông không khỏi nói ra, vài vị lao tiên sinh, ta mời mấy vị tới, là muốn cho các ngươi giúp đỡ ta tra một chút trong phụ khoản. Đối với kiểm toán, ta là ngoài nghề, còn muốn dựa vào chư vị mới là. Bất quá ta ngược lại là có một ít ý nghĩ, không biết vài vị nhìn một cái, có thể dùng tới được. Mấy vị này tiên sinh kế toán, trước đó sớm liền được Tiết bàn dặn dò, để bọn hắn cần phải toàn lực phối hợp Giả Tông. Bây giờ gặp mặt, thấy vị này Tông Tam gia hoàn toàn không có kiêu ngạo, nói chuyện lại tốt nghe, bọn hắn vậy cực kỳ hưởng thụ. Chẳng qua khi bọn hắn nghe được một câu cuối cùng, tất cả đều không đồng ý lên. Bọn hắn là nghe nói qua vị này Tông Tam gia tiết tuổi, vị này Tông Tam gia có thể nói là văn võ song toàn. Chẳng qua với khác nghề như cách núi, Tông Tam gia há lại sẽ hiểu rõ cha như thế nào sổ sách đâu. Bọn hắn qua loa điệu cầm lấy Tông Tam gia viết mấy đầu kiểm toán đề nghị tới. Thoạt đầu hay là vẻ mặt hứng hở chi sắc, chẳng qua nhìn một chút, trên mặt của bọn hắn chính là lộ ra như nghĩ tới cái gì tới. Bọn hắn không khỏi nghĩ đến, nguyên lai, kiểm toán lại còn năng lực như vậy kiểm tra pháp sao? Dường như vậy kiểm tra, cũng chưa chắc không thể. Bọn hắn không khỏi suy tư, mà càng là suy tư, bọn hắn càng là cảm thấy, loại biện pháp này dường như lại là thực sự có thể được. Như quả là thế lời nói, như vậy về sau kiểm toán hiệu suất, tất nhiên có thể gia tăng thật lớn. Bình thường giả sổ sách, dường như rất khó thoát đi được kiểu này kiểm toán phương pháp a. Theo suy tư, mấy vị này tiên sinh kế toán con mắt, không khỏi ngày càng là sáng ngời. Trong đó một vị tiên sinh kế toán không khỏi đứng dậy nói ra, Tam gia này mấy loại kiểm toán phương pháp, quả nhiên là tuyệt không thể tả, nguyên lai Tam gia đúng là trong đó cao thủ, thâm tàng bất lộ a. Giả Tông cười nói, ta cũng vậy tùy ý nghĩ ra được mà thôi, đối với các ngươi hữu dụng thuận tiện. Chiều hôm ấy, vài vị tiên sinh kế toán, trước quen thuộc một chút Giả Tông nói lên mấy giờ tra án phương pháp. Đến ngày thứ hai, Giả Tông liền là gọi tới lại nhị, muốn đi kiểm kê kho. Linh Quốc phủ kho, tại Giả Chân tử vong sau đó, chính là bị phong tồn lên. Bây giờ Giả Tông muốn đi kiểm kê kho, cũng đúng phải có chi nghĩa. Bởi vì này Linh Quốc phủ kho, nghiêm ngặt nói đến, kỳ thực cũng không phải là hoàn toàn đều là Giả Tông tài sản riêng. Vì Linh Quốc phủ gia chủ, cũng là gia tộc tộc trưởng. Giả gia tế điền xuất ra, vậy toàn bộ cũng thu về nơi này. Mà Giả gia con cháu một ít chỗ, cũng là muốn Linh Quốc phủ bên này phát ra. Bởi vậy, kiểm kê khoản cùng kho, cũng là phải có chi nghĩa. Tiếp đó, Giả Tông mang theo 6 cái tiên sinh kế toán, bắt đầu kiểm kê kho. Trải qua nửa ngày công phu, liền đem kho kiểm kê ra đây. Cùng trên chương mục cũng không một tia khác biệt. Có thể thấy được lại nhị chuyện này sổ sách, làm vẫn tương đối thật sự. Bất quá, Linh Quốc phủ trong khố phòng hiện ngân, chỉ còn lại hơn 11 giờ 1 vạn lượng bạc. Mười mấy vạn lạng bạc, nghe vào có phải không thiếu. Nhưng mà đối với Giả gia như vậy một đại tộc mà nói, cái số này đã là cực kỳ nguy hiểm một con số. Nếu là gia tộc xuất hiện một cái biến cố gì, này 11 vạn lượng bạc đều chưa hẳn đủ. Kế tiếp, Giả Tông tỏ vẻ muốn tra một chút Linh Quốc phủ đã qua một năm khoảng. Nghe được Giả Tông yêu cầu này, lại nhị trong nháy mắt chính là cảnh giác lên. Tam gia vừa mới đến Linh Quốc phủ không có mấy ngày thời gian, liền lại là kiểm kê kho, lại muốn kiểm toán, rốt cục mấy cái ý nghĩa. Không phải là muốn động ta hay sao? Nghĩ đến đây, lại nhị trong lòng càng phát ra khẩn trương lên. Bất quá, hắn ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có một chút phấn khích. Những năm này, hắn ở đây Linh Quốc phủ mặc dù tham mặc rất nhiều, nhưng mà tại trên chương mục, hắn hay là làm thiên ý vô phùng. Lại nhị tự tin Giả Tông tại trên chương mục kiểm tra cũng không được gì. Nghĩ đến đây, đối với Giả Tông phải tra sổ sách, lại nhị chẳng những không có mảy may ngăn cản từ chối, ngược lại là tích cực chủ động phối hợp lại. Rất nhanh liền sai người đem Linh Quốc phủ một năm này khoản, tất cả đều đem đến Linh Lộc đường bên trong. Tiếp đó, Giả Tông đối với 6 vị tiên sinh kế toán nói ra, tiếp đó, tất cả thì kính nhờ chư vị. Tiết ra 6 vị tiên sinh kế toán không khỏi nói ra, Tam gia cứ yên tâm, chúng ta chính là làm cái này, bảo quản đem này khoản, kiểm tra cái tra ra manh mối. Tiếp đó, 6 cái tiên sinh kế toán bắt đầu nghiêm túc tra được Linh Quốc phủ một năm này khoản tới. Linh Quốc phủ mặc dù khổng lồ, nhưng mà rốt cuộc chỉ là một xuống dốc quốc công phủ mà thôi. Một năm này khoản, kỳ thực cũng không có quá nhiều. Có 6 vị nhiều năm láo trướng phòng kiểm toán, chắc hẳn rất nhanh liền năng lực kiểm tra cái tra ra manh mối. Lại nói Tiêu đại bên ấy, khi lấy được Giả Tông mệnh lệnh sau đó, Tiêu đại liền nhanh chóng triển khai hành động. Mặc dù nói Linh Quốc phủ bên này là đã vô dụng đấu, nhưng mà rốt cuộc vẫn có một ít bị chèn ép trung buộc. Linh Quốc phủ bên này ngược lại là có hứng, nhưng mà có năng lực lại trung thành người, vậy mà đều là bị chèn ép xa lánh. Bởi vậy, làm Tiêu đại tìm thấy những người này, tỏ vẻ ứng Tam gia chỗ mệnh, muốn thành lập hộ vệ đội sau đó. Những người này cũng không có quá nhiều chần chừ, liền vui vẻ gia nhập vào hộ vệ đội bên trong. Chương 159, bắt lại nhị. Chương 159, bắt lại nhị. Ngày thứ hai, 6 cái phòng thu chi hưng phấn mà hướng Giả Tông báo cáo, tam gia, tra ra được, tra ra được. Một năm này, cái này trên chương mục, chí ít có 31 vạn lượng bạc đi hướng không rõ. Nghe được cái số này, Giả Tông cũng không khỏi trợn mắt há hốc mồm lên. Ngoan ngoãn Long Địa Đông, cái này lại nhị, đã vậy còn quá hung ác sao? Chỉ là một năm này thì tham mặc 31 vạn lượng bạc, mà hắn ở đây Đông phủ làm quản gia, đã cầm cố 10 thời gian 4, 5 năm. Như thế gấp tính toán ra, hắn chẳng phải là tham mặc có 450 vạn lượng bạc. Cái này bạc, dường như đều có thể sửa dựng lên một tòa đại quan viên. Đương nhiên, tại hắn vừa lên làm đại quản gia kia mấy năm, nhất định là không dám không kiêng nể gì như thế tham ô, nhưng mà, mười mấy năm qua tiếp theo, hắn tham ô bạc, chí ít 10 mấy 20 vạn lượng dù sao cũng nên là có a. Này lại nhị, quả nhiên là Ninh Quốc phủ bên trong lớn nhất mọn. Chưa trừ diệt lại nhị, Ninh Quốc phủ không rõ a. Nghĩ đến đây, Giả Tông không khỏi phái người đem lại nhị kêu tới. Sau khi đi vào, lại nhị không khỏi cung kính hành lễ nói, không biết tam gia có gì phân phó. Giả Tông nói ra, đúng rồi, lại quản gia, không biết phụ thượng bao năm qua tới sổ sách, có hay không có bảo tồn lại. Nghe thấy lời ấy, lại nhị trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút, hắn hay là bất động thanh sắc nói ra, hồi tam gia, phụ thượng sổ sách là muốn bảo tồn 10 năm. 10 năm sau mới tiến hành tiêu hủy, bởi vậy, hiện tại trong phủ trong vòng 10 năm khoản cũng niêm phong tích trữ tại kho. Giả Tông sau khi nghe, không khỏi phân phó nói, đã là như thế, lại quản gia tìm người đem 10 năm này khoản, tất cả đều tiến đến nơi này đến đây đi. Nay khoản cũng không phải tra ngươi, mà là muốn tra một chút 10 năm này ở giữa, giả gia tộc sinh còn có cái khác một ít sản nghiệp thu nhập giảm bất tình huống. Chỉ có tra ra những thứ này, phía sau mới có thể có tính nhắm vào điều tiết khống chế những gia tộc này sản nghiệp. Lại nhị bán tín bán nghi, luôn cảm giác không đúng chỗ nào dáng vẻ. Nhưng mà hắn cũng không dám nghịch lại Giả Tông, đành phải tìm người, đem 10 năm khoản cũng dơ lên tới. Tiếp đó, những nhiệm vụ này, tự nhiên là muốn vất vả theo Tiết gia tìm thấy kia 6 cái tiên sinh kế toán. Giả Tông đang muốn phái người đi đem Tiêu Đại gọi tới, nhưng vào lúc này, Tiêu Đại lại là chính mình hấp tấp tìm tới cửa. Giả Tông sai người đem Tiêu Đại mời vào. Thấy vậy Giả Tông, Tiêu Đại lập tức nói, lão nô gặp qua tam gia, lão nô không phụ tam gia nhờ vả, đã tìm được 20 cái tin cậy người, tạo thành hộ vệ đội. Giả Tông nghe, không khỏi nhãn tình sáng lên nói ra, tốt, rất tốt. Đã là như thế, ngươi phái mấy người, âm thầm chầm chậm vào lại nhị. Vừa muốn phòng ngừa hắn chạy thoát, lại muốn ghi chép lại, hắn mấy ngày nay đều gặp người nào. Tiêu trên ngựa trịnh trọng nói, đúng, tam gia, ta cái này đi tìm người làm chuyện này. 3 ngày sau, 6 cái tiên sinh kế toán, triệt để thanh toán hoàn tất. Thời gian 10 năm, lại nhị tại Ninh Quốc phủ, đúng là tổng cộng tham mặc 15 vạn lượng bạc. Gấp tính toán ra, 1 năm muốn tham ô 1 vạn 5 ngàn lượng bạc nhiều. Mà lại nhị tại Ninh Quốc phủ tổng cộng làm 14 năm rưỡi đại quản gia, Giả Tông theo lấy cả tính, coi như hắn 15 năm. Dựa theo 1 năm 1 vạn 5 ngàn lượng tham ô tính toán, tương đương tiếp theo, 15 năm tổng cộng tham mặc 225,000 lượng bạc. Đương nhiên, Giả Tông tin tưởng, hắn hẳn là không tham ô đến nhiều bạc như vậy. Vì lại nhị tham ô số lượng là từ sau hướng phía trước, theo thứ tự giảm dần. Nói cách khác, càng là phía trước, tham ô càng ít. Mà hắn vừa lên làm quản gia kia 5 năm, nhất định là tham ô không đến 7 vạn 5 ngàn lượng bạc. Nhưng mà ai bảo phía trước 5 năm sổ sách cũng không có, cũng chỉ có thể như thế bình quân đi xuống. Tất nhiên tìm được lại nhị tham ô bằng chứng, tiếp xuống liền dễ làm. Giả Tông trực tiếp đem Tiêu Đại gọi tới, đồng thời mang lên 20 cái hộ vệ đội thành viên. Không bao lâu, nhân viên đến đông đủ. Tiêu Đại mang theo 20 cái hộ vệ đứng ở Giả Tông sau lưng, thật là không bị phong. Theo sát lấy, Giả Tông sai người đem lại nhị cặp vợ chồng đều gọi tới. Không bao lâu, lại nhị hai vợ chồng thì trong lòng còn có bất an đi đến. Và lại nhị vợ chồng gặp qua lễ sau đó, Giả Tông không khỏi hỏi, "Lại nhị, ta hỏi ngươi, ngươi đang Ninh Quốc phủ làm đại quản gia đã bao nhiêu năm?" Lại nhị trả lời, "Hồi tam gia, khoảng chừng 15 năm." Giả Tông tiếp tục hỏi, "Cái kia không biết lại quản gia này 15 năm bên trong, tổng cộng thăng mặc bao nhiêu bậc đầu?" Nghe thấy lời ấy, lại nhị kinh hãi nói, "Tam gia, tiểu nhân oan uổng, tiểu nhân thực đang vu oan a. Tiểu nhân tận chức tận trách, cẩn trọng, không dám tham ô nửa văn tiền a, mong rằng tam gia minh giám." Tam gia, nhất định là có người vì tiểu nhân làm quản gia, đối bọn họ nhất định có khác biệt chỗ, trong lòng bọn họ không cam lòng, tìm thấy tam gia cáo trạng. Còn xin tam gia phán đoán sáng suốt, tiểu nhân cũng không dám nói dối. Giả Tông cười như không cười hỏi, "Đúng vậy a. Đã như vậy, ta tới hỏi ngươi, xa trước không tới nói, liền nói tại chân đại ca tang sự bên trên sự việc. Bản này trên chương mục, ngươi vào 3000 cân dầu đèn, tổng cộng hao tốn 5100 lượng bạc. Nhưng mà căn cứ bản này trong tộc các nơi vật tư phân phát tình huống tính toán, lần này tang sự thượng chỉ dùng 500 cân không đến dầu đèn. Còn lại 2500 cân dầu đèn đi nơi nào? Bây giờ tồn để ở nơi đâu đâu?" Nghe được lời nói này, lại nhị không khỏi trợn mắt há hốc mồm lên. Hắn quả quyết không ngờ rằng, tam gia kiểm toán lại là như thế cha. Nguyên lai tam gia kiểm toán lại không bèn bèn là tính toán sổ sách bên trên số lượng, càng đem khác nhau sổ sách bên trên ghi chép tiến hành hướng ngang so sánh. Như vậy vừa so sánh, mặc dù kim ngạch cũng không có phạm sai lầm, nhưng là cha ra, 2500 cân dầu đèn không cánh mà bay. Mà tình cờ, lại nhị là thực sự tham mặc này 2500 cân dầu đèn bạc. Bởi vậy, bị cái này hỏi, lại nhị lập tức á khẩu không trả lời được lên. Tiếp đó, Giả Tông cầm sổ sách, lại lần lượt hỏi mấy cọc. Sự thực đều tại, chứng cứ xác thực tình huống dưới, lại nhị vậy thực sự khó mà phân biệt. Giả Tông cười lạnh nói, 10 năm này sổ sách vẫn tra ra, ngươi tổng cộng tham mặc 15 vạn lượng bạc. Mà ngươi tại Ninh Quốc phủ bên trong, tổng cộng làm 15 năm quản gia, gấp tính quản gia, chính là tham mặc 225,000 lượng bạc. Ngươi lại nhị, thật đúng là làm quản gia tốt đa. To lớn một tòa quốc công phủ 1 năm còn lại bạc, đúng là còn chưa ngươi tham ô đi nhiều lắm. Ngươi quả nhiên là thật can đảm. Lại nhị, bây giờ sự thực đều tại, chứng cứ xác thực, ngươi nghĩ muốn làm sao chết? Nghe đến đó, lại nhị vội vàng nói, tam gia, oan uổng a, tiểu nhân oan uổng. Tam gia nói tiểu nhân phía sau 10 năm tham mặc 15 vạn lượng bạc, tiểu nhân cũng nên nhận. Nhưng mà 5 năm trước, thật sự không có tham ô 7 vạn 5 ngàn lượng bạc a. Tiểu nhân vừa lên làm đại quản gia 3 năm trước, một lượng bạc cũng không dám tham. Sau 2 năm, tổng cộng tham ô vậy không vượt qua 11 vạn lượng bạc. Tiểu theo 11 vạn lượng bạc coi là tốt, tổng cộng 16 vạn lượng bạc, tiểu nhân chính là đập nồi bán sắt cũng sẽ trả lại, không biết tam gia ý như thế nào. Chương 160, chép lại ra. Chương 160, chép lại ra. Lại nhị thật sự muốn trả này 16 vạn lượng bạc sao? Hắn tự nhiên là không muốn trả, bây giờ lời này cũng bất quá là của hắn từ chối chi từ thôi. chỉ cần có thể từ nơi này trở về, này Đông phủ quản gia, hắn lập tức liền không làm, yêu ai làm đi. Sau đó nhường mẹ của hắn lại ma ma đi cầu một chút giả mẫu, nhà bọn hắn cũng bất quá là bồi mấy một vạn lượng bạc ra đây, cũng liền xong việc. Rốt cuộc, nhà ai nô tài đi theo chủ tử, không phải đều là theo chân được nhờ. Tại Hồng Lâu trong sách, lại đại tại Vinh Quốc phủ làm quản gia, tu một tòa đại quan viên. Sau đó lại ra nhà mình, vậy dậy rồi một tòa vườn. Tòa này vườn, mặc dù không có đại quan viên đại, nhưng mà chí ít cũng có đại quan viên một phần tư lớn. Vì Hồng Lâu trong sách, Thám Xuân làm quản gia lúc, từng nói một câu, chúng ta cái vườn này chỉ tính so với bọn hắn hơn, thêm gấp đôi tính, một năm thì có 400 bạc lợi tức. Ngươi nhìn xem, giả ra xây một tòa đại quan viên, lại ra tối thiểu tham ô một phần tư đi. Như vậy giả mẫu cùng giả ra hiểu rõ chuyện này sao? Là biết đến, bọn hắn là ngầm thừa nhận lại ra tham ô bởi vậy, lại nhị mặc dù bị điều tra ra tham ô, nhưng mà trong lòng cũng không thế nào bối rối. Chỉ cần có thể trở về, nhường lao nương lại ma ma đi cầu cầu giả mẫu, sự tình gì không qua được. Đồng nhiên, lúc này giả tông cười lạnh nói, bây giờ 5 năm trước sổ sách đã bị tiêu hủy. Ngươi nói một vạn lượng thì một vạn lượng. Chỉ có thể dựa theo bình quân xuống số lượng tính toán. Này 225,000 lượng bạc, cũng là không cần ngươi đập nổi bán sắt đi trả, chúng ta tự sẽ đi lấy. Tiêu đại, phái một người đem cái đôi này tạm giam lên. Ngươi mang theo những người còn lại, đi với ta một chuyến lại ra. Đúng, tham gia. Tiêu vung tay lên, lập tức đi lên mấy người thì trói lại lại nhị cặp vợ chồng. Hai người này còn muốn kêu la kêu hoan, kết quả trong miệng sớm bị nhét vào vải rách, để bọn hắn không làm được âm thanh. Tiêu đại lại lưu lại một người, trông giữ nhìn này phu thê hai người. Còn lại người, đi theo giả tông, mênh mông quần quận, thẳng đến phố sau lại ra mà đi. Không bao lâu, một đoàn người chính là đi tới lại ra. Nhìn trước mắt nhà, giả tông đều có chút bị sợ ngây người. Lại ra tòa nhà này, đúng là đây Tiết Bản đưa cho mình kia một tòa năm vào nhà, hào hoa hơn một chút. Điều này không khỏi làm cho giả tông cảm thán, này lại ra, quả nhiên là có tiền a. Đoàn người này vừa tới đến lại cửa nhà, liền có hai cái gã sai vặt ra tới hỏi, các ngươi là làm gì? Ý tại chúng ta lại trước cửa nhà Dương Oai, đi nhanh lên xa một chút. Hoặc, này lại ra một nô tài nhà, trong nhà lại cũng bình thường có gã sai vặt nha hoàn sai sự. Đồng thời này lại ra gã sai vặt, ngược lại là đây giả ra gã sai vặt còn hành. Mà đụng phải loại chuyện này, tự nhiên không cần giả tông người chủ tử này ra mặt. Tiêu đại vung tay lên, quắc, đi lên mấy người, đem hai người này buộc. Đúng, Tiêu đại ra. Rất nhanh, liền có người tiến lên, đem hai người này buộc, ném vào môn trong sảnh. Một đoàn người trực tiếp xâm nhập lại ra. Động tính bên này, không khỏi kinh động đến người ở bên trong. Bọn hắn vội ra đây, vừa kinh vừa sợ địa chất vấn lên. Sau đó, những người này hào không ngoại lệ, cũng đều bị Tiêu đại gọi người một một trói lại. Lúc này, lại đại hầm hầm địa từ trong trạch đi ra. Hắn đầu tiên là nhìn thấy Tiêu đại, không khỏi nổi giận nói, Tiêu đại, ngươi muốn làm gì? Không phải là muốn tạo phản hay sao? Lại ngẩng đầu một cái, này mới nhìn đến giả tông, ngoài cười nhưng trong không cười hành lễ nói, gặp qua tam gia, không biết tam gia dẫn người xông vào trong nhà của ta, đánh giết trong nhà của ta người làm trong nhà, là duyên cớ nào? Nay lại đại, chẳng qua là giả gia nô tài, lại là kiêu ngạo thật lớn. Ngay trước chính mình cái này giả gia tộc trưởng trước mặt, lại vẫn như vậy kiên cường. Giả tông không khỏi nói ra, cũng không có gì chuyện gấp gáp, chỉ là thu hồi ta Ninh Quốc phủ bạc mà thôi. Mấy ngày nay kiểm toán, lại nhị tại Ninh Quốc phủ làm đi 15 năm, tổng cộng tham mặc 225,000 lượng bạc. Ta lần này dẫn người đến, chính là đem lại nhị tham ô bạc toàn bộ mang về. Nghe được giả tông lời nói, lại đại không khỏi vừa sợ vừa giận nói, tam gia, ta hai anh em tại hai phủ đông tây là quản gia, trung thành tuyệt đối, sao lại tham ô trong phủ bạc? Cũng không biết tam gia tin vào người đó sao luôn, chuyện này bên trong nhất định có hiểu lầm gì đó, ta sẽ đến lao tổ tông trước mặt nói rõ tình huống. Dứt lời, lại đại nhấc chân thì đi ra ngoài. Nguyên lai lại đại vậy cất cùng lại nhị bình thường tâm tư, chuyện này chỉ cần có thể cầu đến giả mẫu trên đầu, cũng liền không giải quyết được gì. Bởi vậy, không quản sự tình như gì, hay là trước đi gặp giả mẫu lại nói. Không ngờ, hắn vừa đi chưa được mấy bước, chính là bị Tiêu đại mang người cho ngăn lại. Lại đại còn muốn đùa giỡn hành, sau đó trực tiếp bị đánh cho một trận, trói lại, lập tức thì đàng hoàng hơn. Thấy lại đại cũng bị trói, lại ra còn lại người, tự nhiên cũng không dám làm càn. Giả tông vung tay lên, liền để người vào lại ra nội trạch, lấy ra 225,000 lượng bạc ra đây. Nhưng vào lúc này, một tóc bạc trắng lao thái thái từ bên trong đi ra. Cái này lao thái thái, đương nhiên đó là lại ma ma. Lại ma ma sau khi đi ra, đầu tiên là nhìn xem nói với giả tông, tông tam gia, ta lại ra, là giả phủ nô tài, còn không phải thế sao ngươi tông tam gia nô tài. Tại lao tổ tông không có lên tiếng trước đó, ta xem ai dám chép ta lại ra. Hiện tại tuổi trẻ chủ tử A, thực sự là không biết tôn đi. Cũng không biết là nhà ai ra giáo. Đứng dậy, ta muốn đi gặp lao thái thái, ta nhìn xem ai dám ngăn cản. Từ trường toàn bộ triển khai lại ma ma, đem mọi người cũng sợ nhảy lên. Ngay cả Tiêu đại cũng nhịn không được lui về sau một bước. Giả tông đều có chút ngộng. Đương nhiên, hắn ngộng không phải là bị chấn nhất rồi, mà là không biết là ai cho lại ma ma như thế đại dũ khí. Giả tông nhìn thấy, lao thái thái này thật sự nên ngang địa đi thẳng về phía trước. Dường như cảm thấy mình nói ra vừa nãy kia câu chuyện sau đó, trên đời này liền rốt cuộc không ai dám ngăn đón nàng như vậy. Giả tông nhịn không được nói ra, ta tôn ngươi một tiếng lại ma ma, ngươi mới là lại ma ma, ta nếu không tôn ngươi, ngươi lại tính là thứ gì? Ta đúng là không biết, ngươi là dựa vào cái gì ở trước mặt ta lên mặt. Giả tông lời nói, nhường lại ma ma biến sắc, nàng không nói thêm lời, mà là bước nhanh đi ra ngoài. Chỉ nói nhìn, ta nhìn xem ai dám ngăn cản. Lại ma ma mới vừa đi tới Tiêu Đại trước mặt, liền bị Tiêu Đại một cái tát phiến ngã trên mặt đất, rơi mất một ngụm lao nha. Tiêu Đại hét lớn, Tam gia cho ngươi mặt mũi, ngươi mới là ma ma, Tam gia nếu không cho ngươi mặt mũi ngươi là cái thá gì? Cũng dám ở ta Tiêu Thái gia trước mặt lên mặt. Lại ma ma phản ứng sau đó, lập tức khóc lớn khóc lóc om sòm lên. Tiêu Thiên Nhiên vậy không quen nhìn nàng, trực tiếp để người dùng vải rách chặn lại miệng của nàng. Thấy Tông Tam gia ngay cả lại ma ma cũng không để vào mắt, lại ra những người khác, liền cũng không dám lại chống lại. Tiếp đó, Giả Tông liền để người đem lại ra trong nhà ngân lượng còn có thứ đáng giá, từng cọc từng cọc từng kiện từ trong nhà rời ra đây. Sáu cái phòng thu chi, đều đâu vào đấy tính toán giá trị, làm thành giấy tờ. Đương nhiên, những thứ này phòng thu chi, rốt cuộc cũng không phải hiệu cầm đồ trưởng quỹ, chưa hẳn đối với tất cả mọi thứ giá cả đều như lòng bàn tay. Nhìn thấy bọn hắn nhìn xem không cho phép thứ gì đó, khó tránh khỏi còn có một chút chiết khấu ở bên trong. Chương 161, Giả Mẫu Tương Chiêu, ngươi gọi ta liền đến a. Chương 161, Giả Mẫu Tương Chiêu, ngươi gọi ta liền đến a. Nhìn bọn hộ vệ theo lại ra nội trạch bên trong rời ra ngoài tài vật, Giả Tông cũng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ không thôi. Không thể không nói, lại ra một nô tài trong nhà, thật là phú quý. Chỉ là hiện ngân thì có 12.6.7382 nhiều, lại ra hiện ngân, đúng là đây Ninh Quốc phủ kho tồn kho bạc, còn nhiều hơn một ít. Mà theo lại ra rút ra vàng bạc châu báu, tranh chữ chân ngoạn, dường như không có chỗ nào mà không phải là chân phẩm, tinh phẩm. Chính là một ít tầm thường thế gia đại tộc trong nhà, sợ là đều chưa hẳn năng lực có này rất nhiều đồ tốt. Những thứ này, khoảng một số ít là giả mẫu ban thường đi. Nhưng mà tuyệt đại nhiều bộ phận, nhất định là lại đại tham ô xuống không thể nghi ngờ. Tiếp đó, sáu cái tiên sinh kế toán, đem trang sức, tranh chữ chân ngoạn, một đánh dấu tốt tính ra giá cả. Sau đó tăng thêm hiện ngân, quy ra đến 225,000 lượng bạc, sau đó Giả Tông sai người đem những vật này, hết thảy đóng gói mang đi. Trước khi chuẩn bị đi, thậm chí còn cho lại ra lưu lại một chương biên lai. Đem bọn hắn cầm đi bao nhiêu thứ, quy ra tiền hình học và chờ, một làm tỉ mỉ xác thực ghi chép. Và Giả Tông mang theo một đám thị vệ sau khi đi, lại ra người mới dám ra mặt, cho vừa mới bị trói lại người mở trói. Đồng thời đỡ dậy lại đại còn có lại ma ma. Lại ma ma một bên hừ hừ, một bên tức giận nói ra, phản, lão thân muốn đi tìm lão tổ tông nói với bọn hắn chẳng đi. Cầu lao tổ tông là nhà ta làm chủ. Lại đại cũng là nói, ta cùng mẫu thân cùng đi. Tiếp đó, lại đại cầm Giả Tông lưu lại biên lai, vị lại ma ma, ngồi lên tiệu, thẳng đến Vinh Quốc phủ mà đi. Không bao lâu, mẹ con hai người, chính là tới trước Vinh Khánh Đường, tự có tiểu nha đầu tự bẩm báo vào trong. Giả mẫu nghe được lại ma ma tới trước, mười phần hoan hỉ, bận rộn sai khiến người đem nàng mời vào. Và giả mẫu nhìn thấy lại ma ma thảm trạng sau đó, không khỏi bị sợ nhảy lên. Lại ma ma mới vừa rồi bị Tiêu Đại tát một cái tát, một ngụm lao nha đều bị đánh rớt, lúc này còn để lọt nhìn phong. Gò má cũng là sưng lên thật cao, mười phần chật vật. Giả mẫu vừa sợ vừa giận mà hỏi thăm, ngươi làm sao? Ai lớn gan như vậy, dám đối với ngươi như thế? Lại ma ma té quỵ dưới đất, khóc kể lể, còn xin lão tổ tông là ta làm chủ, ta phục thị lao tổ tông nhiều năm như vậy, chính là không có co công lao, vậy cũng có khổ lao. Bây giờ cũng là bị phía dưới nô tài tay tát, mấy chục năm thể diện đều mất hết, về sau vậy khó ra đầy gặp người. Còn xin lão tổ tông nể tình lại ra tận tâm tận lực phục thị chủ tử một hồi phân thượng, vì ta lại ra làm chủ. Giả mẫu trầm mặt hỏi, lại ma ma, ngươi cẩn thận nói đến cùng là thế nào chuyện? Tại ta giả ra, cái nào nô tài vậy mà như thế lớn mật, dám can đảm tay tát ngươi. Tiếp đó, lại ma ma liền đem Giả Tông làm sao dẫn người đi nàng lại ra, dò xét bọn hắn lại ra sự tình, như nói thật một phen. Trong lời nói, mặc dù nhiều có che lấp, nhưng cũng không hề dám giấu giếm chân tướng sự thật, dù sao những thứ này là ẩn không đạt được, sau lão tổ tông tự nhiên không có không biết đạo lý. Giả mẫu nghe được lại nhị tại Đông phủ cầm cố 15 năm còn ra, đúng là tham mặc 225,000 lượng bạc, cũng là âm thầm kinh hãi không thôi. Lại đại đây lại nhị lớn tuổi, hắn ở đây Vinh Quốc phủ làm quản gia 5 tháng, đây lại nhị còn muốn dài ra 2 năm. Lại nhị ở bên kia tham mặc 225,002, kia lại đại đầu. Lại tham mặc bao nhiêu bạc? Đương nhiên, những ý niệm này, tại giả mẫu trong đầu chỉ là một cái thoáng mà qua. Bây giờ nàng càng tức giận hơn, hay là Giả Tông tên nghiệp chứng này, lại sai người dò xét nhà của lại ra, đánh lại ma ma mặt. Lại ma ma, thế nhưng nàng của hồi môn nha hoàn, bây giờ tại giả ra, cũng là lao phong quân bình thường tồn tại. Bởi vì cái gọi là đánh chó còn phải xem chủ nhân đâu, đánh lại ma ma mặt, chính là rơi xuống mặt mũi của nàng. Cái này nghiệt xúc, hắn là thế nào dám? Nhưng vào lúc này, lại ma ma lại đặt Giả Tông lưu lại biên lai đưa cho Giả mẫu. Lao tổ tông mời xem, đây là vị kia tông tam gia lưu lại biên lai, dò xét nhà chúng ta bao nhiêu thứ, cũng ở trên đây biết đâu. Uyên Ương bận bịu theo lại ma ma trong tay tiếp nhận biên lai đến, đồng thời vào trong bên trong lấy kính lao đến cho Giả mẫu đội lên. Giả mẫu đội vàng nhìn lướt qua biên lai, trong lòng lại là không khỏi nổi lên đích nói thầm. Này biên lai bên trên rất nhiều thứ, dường như chính là nguyên bản thu tại bên trong kho, sau đó không thấy. Bây giờ sao tất cả đều đến lại ra? Thôi, Giả gia xưa nay quy củ chính là có chủ tử 10 phần, liền có nô tài 1 phần. Nhà bọn hắn xưa nay trung tâm chính là tham mặc chút ít tài vật, cũng là nhân chi thường tình. Nghĩ đến đây, Giả mẫu không khỏi nghiêm nghị quát, người tới, đem kia nghiệt xúc cho lão thân gọi tới. Lão thân ngược lại là muốn hỏi một chút hắn, còn có hay không đem lão thân để vào mắt. Đúng, lão tổ tông. Giả mẫu sau khi phân phó xong, Uyên Ương liền tự mình ra ngoài mời Giả tông đi. Uyên Ương sau khi ra ngoài, trong lúc nhất thời, trong phòng không khỏi lạnh tanh lên. Trong phòng mọi người vẻ mặt các đều không một, lại ma ma trên mặt lộ ra đoán độc tới. Vị này tông tam gia, vừa rồi tại bọn hắn lại ra có nhiều phách lối, lát nữa Tử lão tổ tông răn dạy lên hắn đến thì có nhiều hà giận. Hắn dò xét chúng ta lại ra bao nhiêu thứ, cuối cùng còn không phải đều muốn ngoan ngoãn trả lại. Chỉ là Đông phủ bên ấy, sợ cũng là muốn lấy ra mấy vạn bạc ra tới. Lão nhị quản gia, sợ cũng là làm không được a. Nghĩ đến đây, lại ma ma chính là tâm thương yêu không dứt. Mà lúc này, Vương Hy Phượng trên mặt thì là hiện ra cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Cái này Tông lão tam, chân trước mới vừa vặn bị khu trục xuất phủ không lâu, chân sau hoàng thượng liền một tờ thánh chỉ, nhường hắn kế thừa Đông phủ tước vị. Bây giờ Liễn Hai cũng còn chưa từng kế thừa tước vị đâu. Tên tiểu xuất sinh này, đúng là cùng nhau tử đi lên. Chẳng qua tên tiểu xuất sinh này, chính là sau khi trở về, lại vẫn là như thế phách lối. Nhìn xem lần này, lão tổ tông rốt cục sẽ như thế nào trừng trị hắn. Mà trong phòng Lâm Đại Ngọc, Tam Xuân và nữ thì là bị Lý Hoàn mang theo, cùng đi ra môn. Lý Hoàn mặc dù bị giả mẫu giao phó quản gia quyền, cùng Vương Hy Phượng cùng nhau quản gia. Kỳ thực bây giờ trong phủ chuyện lớn chuyện nhỏ, cơ bản cũng đều là Vương Hy Phượng đang quản nhìn. Lý Hoàn vẫn đang thích mang theo trong phủ các cô nương làm tiêu thừa may và công việc và sự việc. Lúc này thấy sinh ra sự cố đến, liền bận bịu mang theo các cô nương rời khỏi. Sau khi ra cửa, Lâm Đại Ngọc, Tam Xuân và nữ, trong lòng lại là thế giả tông lo lắng, lại là oán trách hắn vào ở Ninh Quốc phủ đã mấy ngày, cũng chưa từng tới trước nhìn qua các nàng. Một đoàn người đi ra ngoài không bao lâu, liền là đụng phải đi Đông phủ mời người Huyên Ương. Chẳng qua Huyên Ương là một người trở về, giả tông cũng không có đi theo quay về. Lâm Đại Ngọc ngạc nhiên phía dưới, nhịn không được hỏi, Huyên Ương tỷ tỷ, Tông Tăng ca sao không có đi theo ngươi cùng nhau đến? Nghe được vấn đề này, Huyên Ương không khỏi cười khổ nói, Tông Tăng già, không chịu qua tới, không chịu qua đến. Lâm Đại Ngọc đầu tiên là sững sờ, lập tức trên mặt liền lộ ra vẻ cổ quái. Bây giờ Tông ca nhi thế nhưng nhà của Ninh Quốc phụ chủ, giả gia tộc trưởng. Như Tông ca nhi vui lòng xem trọng, Lão Thái Thái chính là Lão tổ tông. Như Tông ca nhi không chịu xem trọng, cho dù là Lão Thái Thái, sợ cũng không có thể cầm Tông Tam ca làm sao. Rốt cuộc Tông Tam ca kế thừa Ninh Quốc phủ, cũng không trải qua giả mẫu chi thủ, là Hoàng thượng hạ chỉ tự mình sai khiến. Mà lúc trước Tông Tam ca lại từng bị Vinh Quốc phủ trừ phổ đi tộc, chính là Tông Tam ca không tôn trọng, ngoại nhân kỳ thực cũng không tốt bình phán cái gì. Chương 162, muốn lưu trong sạch ở nhân gian. Chương 162, muốn lưu trong sạch ở nhân gian. Rất nhanh, Uyên Ương liền vào Vinh Khánh đường. Giả mẫu thấy chính Uyên Ương một người quay về, liền nhịn không được mặt âm trầm hỏi, Uyên Ương, cái đó nghiệt xúc đâu? Hẳn là hắn không ở nhà hay sao? Giả mẫu theo không nghĩ tới, chính mình tương chiêu, giả tông không dám đến sự việc. Uyên Ương không khỏi cười khổ nói, hồi lao tổ tông, Tông Tam gia ở nhà, chẳng qua, Tông Tam gia nói. Lúc này, Uyên Ương lại là có chút không tiện mở miệng nói ra Tông Tam gia nói kia lời nói đến rồi. Thấy Uyên Ương chần chờ, giả mẫu một gương mặt mo, càng là hơn khó nhìn lên. Nàng nhịn không được quát, cái này nghiệt xúc rốt cục nói cái gì? Ngươi còn không theo nói thật đến, hẳn là ngươi còn muốn vì hắn giấu giếm cái gì hay sao? Thấy giả mẫu nổi giận, Uyên Ương bội nói, đúng, lão tổ tông. Tông Tam gia nói, hắn đã bị Vinh Quốc phủ trừ phổ đi tộc, cuối cùng hắn cả đời sẽ không lại bước vào Vinh Quốc phủ một bước. Như không có chuyện gì, liền đừng đi quấy rầy hắn, có chuyện gì thì càng đừng đi quấy rầy hắn. Nghe được lời nói này, giả mẫu bị tức toàn thân run lập cập. Uyên Ương thấy thế, bị hù vội đi vào giả mẫu bên cạnh, một bên vịn hắn, một bên dùng một cái tay khác giúp giả mẫu thuận khí không thôi. Thật lâu mới khiến cho này một hơi thuận xuống dưới. Giả mẫu miệng lớn thở hổn hển, giận dữ không thôi. Thế nhưng tức giận hồi lâu, nàng đúng là ngạc nhiên phát hiện, dường như cho dù cái này nghĩa xúc không tôn trọng nàng, nàng vậy cầm cái này nghĩa xúc không có thái biện pháp tốt. Mặc dù nàng bối phận cao hơn, nhưng mà cái đó tiểu xuất sinh cũng là giả gia tộc trưởng. Như đổi thành người khác, còn sợ hơn nàng đi hoàng cung tìm hoàng thái hậu kiện cáo. Thế nhưng cái đó tiểu xuất sinh là thực sự không sợ, vì nàng tước vị này chính là hoàng thượng tự mình hạ chỉ định nhân tuyển. Hoàng thượng chân trước vừa mới chỉ định Đông phủ thừa kế tước vị người tuyển, chân sau chính mình liền đi hoàng cung cáo trạng. Đây chẳng lẽ là bất mãn hoàng thượng ý chỉ hay sao? Mệnh lệnh lại không nghe, cáo trạng lại không cửa. Chính mình cầm cái đó tiểu xuất sinh, dường như thật sự không có biện pháp gì. Trong phòng mọi người, đầu tiên là đối với giả tông dùng ngòi bút làm vũ khí một phen, cuối cùng mới là dần dần tỉnh táo lại. Nếu là giả tông không đem giả mẫu coi ra gì lời nói, dường như giả mẫu bắt hắn, thật sự không có biện pháp nào. Nghĩ đến đây, trong phòng mọi người sắc mặt càng phát ra cổ quái. Giả mẫu cũng là bất đắc dĩ nói ra, lại mama, ngươi về trước đi, chuyện này ta tự sẽ vì ngươi làm chủ. Ngươi tự mình để người đi gọi đều gọi không tới, ta trở về, ngươi còn có thể có biện pháp gì? Chuyện này, sợ cũng liền như thế không giải quyết được gì a. Lại mama không có cam lòng, nhưng lại không thể làm gì, cũng chỉ đành bái tạ giả mẫu, về nhà mà đi. Ninh Quốc phủ bên trong, Uyên Ương mặc dù đi rồi, giả tông còn đang cười lạnh không thôi. Tốt một cái lao thái thái, vẫn đúng là đem mình làm lao phật tổ. Vì tất cả mọi người đều phải nghe lời ngươi, ngươi gọi ta đi ta liền đi qua. Chỉ sợ là những năm này quen sống trong nhung lụa rồi, cũng không tránh khỏi vậy quá để cao bản thân đi. Không nhiều một chút, Tiêu Đại từ bên ngoài đi tới, báo cáo, Tam gia, theo lại gia chép tới tài vận, đều đã để vào trong khố phòng. Bây giờ lại nhị cặp vợ chồng còn tại bên trong phòng tuổi giam giữ, không biết muốn xử trí như thế nào. Giả Tông không khỏi nói ra, nhìn xem tại bọn họ đã đem tham ô bạc tất cả đều bù đắp trở về phân thượng, tạm tha bọn hắn một cái mạng. Chẳng qua tội chết có thể miễn, tội sống có tha, ngắt lời tứ chi của bọn hắn, đem bọn hắn ném ra phủ đi. Đúng, Tam gia. Rất nhanh, lại nhị cặp vợ chồng liền bị đánh gãy tứ chi, trực tiếp vứt xuống Ninh Quốc phủ ngoài cửa. Không bao lâu, chính là bị lại ra người tiếp đi. mà Giả Tông đem lại nhị cặp vợ chồng đuổi ra ngoài sau đó, Linh Quốc phủ bên này liền hết rồi đại quản gia. Giả Tông bên cạnh cũng không có dùng được nhân viên. Tiêu Đại ngược lại là có thể dùng, chỉ là nhường Tiêu Đại trưởng quản hộ vệ đội hoàn thành. Để hắn làm đại quản gia, hắn vẫn đúng là không phải nguyên liệu đó. Bởi vậy, Giả Tông cũng chỉ đành trước hết để cho Tiết Đại đi tới trên đỉnh. Do xét lại ra, đem lại nhị cặp vợ chồng đuổi ra phủ đi. Giả Tông đối với Ninh Quốc phủ chỉnh đốn, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Tiếp đó, Giả Tông gọi tới Tiêu Đại. Căn cứ Tiêu Đại còn có 20 cái thị vệ cho điểm, Giả Tông quyết định đối với còn lại người hầu tới một lần đại thanh tẩy. Có thể, Tiêu Đại còn có hắn tín nhiệm này 20 cái thị vệ, khó tránh khỏi có bất công. Thế nhưng cái nào trong miếu không có chết oan quỷ? Giả Tông vậy không chuẩn bị nhất định phải làm đến công bằng công chính. Khi mà Giả Tông cầm tới Ninh Quốc phủ người hầu danh sách sau đó, cũng thực lấy làm kinh hãi. Vì Ninh Quốc phủ bên này người hầu, đúng là có 560 người nhiều. Một tòa quốc công phủ, đúng là nuôi nhân thủ nhiều như vậy. Một năm này tiếp theo, chỉ là những người này tiền tiêu hàng tháng, ăn uống cung cấp, thì phải hao phí bao nhiêu bạc. Ninh Quốc phủ bên này người hầu số lượng, tại Hồng Lâu Mộng Tần Khả Khanh tăng lễ bên trên, có thể thấy được luống đốm. Làm lúc Vương Hy Phượng điểm phái nhân thủ lúc, từng nói, này 20 cái phân hai ban, ban một 10 cái, này 20 cái cũng chia làm hai ban, này 40 người cũng chia làm hai ban, bốn người này đơn ở bên trong hầu phòng thu quản chén đĩa trà. Khí, như thiếu một món, liền gọi hắn bốn tô lại bồi. Bốn người này đơn quản rượu và thức ăn dụng cụ, tám người này đơn quản giam thu tế lễ, tám người này đơn quản các nơi dầu đèn, đến, giấy chát. Này 30 mỗi ngày thay phiên các nơi trực đêm, lần này thừa ấn lại phòng ốc tách ra, người nào đó thủ nơi nào đó. Tại đây chẳng tang lễ bên trên, chỉ là Vương Hy Phượng điểm ra số lượng tới, thì có hơn 130 người. Còn có còn lại theo phòng ốc tách ra. Còn có hai to mặt lớn, không có bị sắp đặt vào trong. Không nói những cái khác, mấy cái chủ tử nha hoàn, gã sai vật đám người, là chắc chắn sẽ không được an bài vào trong. Như vậy tổng hợp tính được, Linh Quốc phủ bên trong quả thật sẽ không thiếu những nhân cầu này. Mà này 560 người, dựa theo Tiêu Đại đám người cho điểm đến xem, trên người không có gì việc xấu người có thể dùng được, lại chẳng qua có hơn 2 phần 10 một ít, cũng liền có 120-130 người có thể dùng. Còn lại, đều là việc xấu loang lổ, hoặc là 10 phần phóng đãng, hoặc là lười biếng, đều là không dùng được. Bây giờ nếu là đem người tất cả đều đuổi đi ra ngoài, cả tòa Ninh Quốc phủ, một chút đều muốn vắng vẻ rất nhiều tới. Bất quá, vì danh dự suy nghĩ, cái kia thanh lý vẫn là phải thanh lý. Nghĩ đến đây, Giả Tông liền đem cần thanh lý ra ngoài hơn 400 người, trước giới lên. Trong này, có chút là từ bên ngoài mua về, những thứ này cơ bản đều là mua ngược lại văn tự bản nước. Những người này, Giả Tông quyết định phóng còn thân thể của bọn hắn khế, trực tiếp phóng trả lại. Mà nhiều hơn nữa, đều là nhà của Giả gia sinh con. Những người này, thì không có cách nào phóng trả lại. Những thứ này, chỉ có thể đem bọn hắn xung quân đến trong điển trang đi. Chẳng qua cứ như vậy, phủ thượng thì một chút chống chỗ ra hơn 400 người. Nhiều người như vậy, cũng không thể cũng từ bên ngoài mua. Bằng không, sợ là Ninh Quốc phủ bên này, thì muốn trở thành cái sàng. Những thứ này có thể theo Giả ra những kia trong điển trang gia nô bên trong, chọn lựa một nhóm thành thật người có thể tin được, bổ sung đi vào. Tiếp đó, Giả Tông liền sắp đặt Tiêu Đại, bắt đầu tiến hành đại thanh tẩy. Đầu tiên, trước phân phó Giả ra mỗi cái trang tử trang đầu, để bọn hắn chọn lựa một nhóm thành thật người có thể tin được tay, bù vào đi vào. Sau đó, liền đem những thứ này ra sinh tử, từng đám thay phiên đến mỗi cái trong điển trang đi. Chương 163, Giả xá kiểm tra lại đại chương 163, Giả xá kiểm tra lại đại Ninh Quốc phủ bên này, đại lượng phân phát đổi người làm trong nhà, chẳng những khiến cho Ninh Quốc phủ bên này người làm trong nhà khủng hoảng. Ngay cả Vinh Quốc phủ bên ấy, đối với cái này cũng là nghị luận ầm ĩ giả mẫu, Vương phu nhân, Vương Hy Phượng đám người, đối với cái này đều là châm chọc khiêu khích, khịt mũi coi thường. Các nàng ngược lại là muốn nhìn, tên tiểu xuất sinh này, rốt cục năng lực làm đến mức nào. Mà Lâm Đại Ngọc và nữ, còn có một số giả gia thân bằng bạn cũng đám người, biết được tin tức này sau đó. Đối với Giả Tông vị này Ninh Quốc phủ tân gia chủ, thì là tán thưởng có thừa. Ninh Quốc phủ bên này tập tục chi hỏng, tất cả mọi người là rõ như ban ngày. Nếu là không rất nhiều phân phát Ninh Quốc phủ trung nguyên có những hạ nhân kia, cho dù đổi gia chủ, trong lúc nhất thời, sợ là cũng khó có thể thay đổi Ninh Quốc phủ cho người không tốt ấn tượng. Mà ở trong quá trình này, khuất nhục nhất chính là Lại Gia. Là Ninh Quốc phủ đại quản gia Lại Nhị, chẳng những bị Ninh Quốc phủ bên ấy xét nhà, Lại Nhị hai vợ chồng người, cũng là bị đánh gãy tư chi, đuổi ra Ninh Quốc phủ đi. Mà cho dù lại ma ma bẩm báo Giả Mẫu chỗ nào, nhưng mà Giả Mẫu đối với Giả Tông, vậy là không thể làm gì. Chuyện này, cuối cùng cũng là không giải quyết được gì. Nhưng khi chuyện này truyền đến Giả Xá trong hai lúc, Giả Xá nhịn không được hai mắt tỏa sáng. Giả Xá quả quyết không ngờ rằng, Lại Nhị tại Ninh Quốc phủ bên trong cầm cố không đến 15 năm còn ra, đúng là tham mặc nhiều bạc như vậy ra đây. Mà lại đại tại Vinh Quốc phủ làm quản gia 5 tháng, thế nhưng đây Lại Nhị còn muốn mọc ra 2 năm qua. Nhiều năm như vậy, lại đại lại tham mặc trong khố phòng bao nhiêu bạc đâu. Chỉ sợ đây Lại Nhị còn nhiều hơn ra mấy một vạn lượng bạc đến đây đi. Mà chỉ cần có thể tra ra lại đại tham ô bạc chứng minh thực tế, hắn cũng đồng dạng có thể đi dò xét lại ra. Cái này có thể chọn vẹn là 20 mấy vạn lạng bạc a. Cho dù một phần trong đó muốn xung nhập đến công trong kho, nhưng mà chỉ cần thoáng qua một cái tay, nói ít cũng có thể giữ lại hạ mấy một vạn lượng bạc. Nghĩ đến đây, Giả Xá lập tức hưng phấn lên. Tiếp đó, Giả Xá lập tức trong cửa hàng tìm mấy cái tiên sinh kế toán, vậy bắt đầu kiểm tra lên Vinh Quốc phủ bên này khoản tới. Mà lại đại biết rất rõ ràng Giả Xá thì là vì mình mà đến, nhưng cũng không thể tránh được. Rốt cuộc chủ gia phải tra sổ sách, lẽ nào hắn còn có thể ngăn cản hay sao? Nếu muốn ngăn cản, thì càng là nói rõ hắn chỗ dạng. Lại Đại đã theo Lại Nhị trong miệng biết được Ninh Quốc phủ bên ấy là như thế nào kiểm toán, mà Lại Đại làm quản, đây Lại Nhị vậy cao minh không đi đến nơi nào. Hai người huynh đệ làm quản, thậm chí có thể nói là nhất mạch tương truyền. Dưới sự bất đắc dĩ, Lại Đại cũng chỉ đành nhường lại ma ma lần nữa ra mặt, đến giả mẫu trước mặt đi khóc lóc kể lể kêu an. Giả mẫu quả nhiên dị thường tức giận, đem giả xá gọi tới, hung hăng khiển trách một phen. Giả xá một bên nhận lầm, một bên cười làm lành nói, mẫu thân, ta tất nhiên là hiểu rõ, Lại ra lao khổ công cao. Kỳ thực lần này nhi tử kiểm tra trong phủ năm trước khoảng, chẳng những không có nhằm vào Lại ra ý nghĩa, ngược lại là Lại ra giải vây. Từ Đông phủ cha ra Lại Nhị tham mặc Đông phủ hai mười mấy vạn lạng bạc sau đó, trong phủ người làm trong nhà vẫn nghị luận không ngừng. Nói Lại Đại tại Tây phủ cũng không có thiếu tham ô trong phủ bạc. Nhi tử tất nhiên là hiểu rõ, Lại Đại đối với chúng ta Vinh Quốc phủ trung thành tuyệt đối, chịu mệnh nhọc, sao lại tham ô trong phủ này hứa bạc hơn? Nhưng mà không chịu nổi, những hạ nhân kia cũng không biết những thứ này a. Nếu là mặc cho bọn hắn tại nói tiếp đi, không có làm hư Lại Đại danh dự. Bởi vậy nhi tử mới nghĩ, dứt khoát thì tra một chút năm trước khoản, chỉ cần khoản trong sạch, những lời đồn đãi này cũng liền tự sụp đổ, vừa vặn trả lại đại trong sạch. Giả mẫu lại khiển trách giả xá một phen, nhường hắn bội vàng tra một chút như vậy xong việc. Mà Lại ma ma nhìn thấy một màn này, trong lòng thì là không khỏi mắt lạnh. Vì nàng lần thứ hai tìm đến giả mẫu khóc lóc kể lể, giả mẫu thái độ đối với nàng thì đã xảy ra một ít biến hóa vi diệu. Điểm chết người là, một chút chính là, giả mẫu cũng không có nhường giả xá lập tức đình chỉ kiểm toán, mà là nhường hắn mau trong tra một chút chuyện. Nếu là quả thực tra ra Lại Đại tham ô chân thực số lượng đâu? Lại ma ma là Lại gia lão phong quân, tự nhiên là hiểu rõ hai đứa con trai những năm này tham mặc trong phủ bao nhiêu tiền bạc. Lại Đại tại Vinh Quốc phủ bên này tham ô, kỳ thực một chút cũng không đây Lại Nhị tại Ninh Quốc phủ bên ấy tham ô thiếu. Nếu là quả thực tra ra chân thực số lượng đến lúc đó lao tổ tông thật sự sẽ bỏ qua bọn hắn lại ra sao? Giả ra đối với nô tài khoan thứ tự nhiên là tình hình thực tế, thế nhưng này khoan thứ cuối cùng cũng là có hạn độ. Đến lúc đó lao tổ tông có thể năng lực nghệ tình về mặt tình cảm của mình tha thứ Lại ra một lần, nhưng mà đến lúc đó nhà của Lại gia sinh sợ là muốn như vậy giữ không được, ga đồng thời Lại Đại quản gia chức vụ chỉ sợ cũng liền bởi vậy khó giữ được. Lại nói Lại ma ma sau khi về nhà bắt đầu cùng hai đứa con trai bàn bạc đường lui, bọn hắn chuẩn bị trước âm thầm rời đi gia sản. Cho dù đến lúc đó đại lao ra bên ấy thật tra ra Lại Đại tham ô số lượng, thật sự muốn đối bọn họ lần nữa xét nhà lời nói, bọn hắn cũng có thể ám bên trong bảo tồn hạ một chút tài sản tới. Không ngờ, rất nhanh bọn hắn chính là phát hiện, âm thầm lại là có người tại nhìn bọn hắn chằm chằm nhà. Chỉ sợ rằng muốn thần không biết quỷ không hay đem ra sản rời đi, đã là không thể đủ rồi. Mà âm thầm theo dõi nhà bọn hắn người, không cần phải nói, tất nhiên là giả xá phái tới không thể nghi ngờ. Xem ra, lần này, bọn hắn lại ra, xong rồi a. Vừa nghĩ tới đây, Lại ma ma người một nhà, trong lòng không khỏi một mảnh lạnh bớt. Lại nói giả xá bên này, Xuân Phong đắc ý, nhường giả ra mấy cái phòng thu chi, trong đêm kiểm toán. Phải tất yếu tra ra Lại ra tham ô chứng minh thực tế ra đây. Thế nhưng, hai ngày trôi qua, mấy cái này tiên sinh kế toán, đúng là không có gì thu hoạch quá lớn. Lại đại quản, ngược lại cũng không có làm được thiên ý vô phùng tình trạng. Hai ngày này, bọn hắn hay là tra ra mấy 1.000 lượng bạc nợ khó đòi. Nhưng mà thời gian 10 năm, mới tham ô mấy 1.000 lượng bạc. Không cần nói, giả mẫu một cửa ải kia không qua được, ngay cả giả xá đều không có ý tứ hạ thủ. 10 năm tham ô mấy 1.000 lượng bạc, này đã coi như là khó được thanh liêm. Giả xá nhịn không được cả giận nói, các người đam phế vật này, thùng cơm, đến tột cùng lại như thế nào kiểm toán? Lại Nhị tại Đông phủ tham mặc hơn 20 vạn chữ lượng bạc, Lại Đại 10 năm công phu, cũng chỉ tham mặc chỉ là mấy 1.000 lượng bạc đến. Cái số này, đừng nói là giả xá, ngay cả mấy cái kiểm toán tiên sinh kế toán, chính mình cũng là không tin. Nhưng mà bất đắc dĩ, bọn hắn cũng không có đạt được Đông phủ kiểm toán biện pháp, biết rất rõ ràng khoản có vấn đề, nhưng bọn hắn chính là không tra được, lại vì đó làm sao? Giả xá không khỏi nổi trận lôi đình chi nộ. Thế nhưng mấy cái tiên sinh kế toán thật sự là không có biện pháp. Mặc cho giả xá bất lực ủng nộ, bọn hắn vậy thật sự là không thể ra sức. Lúc này, một tiên sinh kế toán hiến kế nói, đại lao ra, tất nhiên Đông phủ bên ấy có thể tra ra Lại Nhị khoản vấn đề. Nay đã nói, Đông phủ bên ấy biết được tra như thế nào sổ sách biện pháp, mà chúng ta tài sơ học tiện, thực sự bất lực, kiểm tra cũng không được gì. Đại lao ra gì không đi hỏi hỏi Đông phủ, bọn hắn rốt cục là như thế nào tra khoản. Một sáng nắm giữ kiểm toán biện pháp, chúng ta bên này cũng chưa chắc thì không tra được. Giả sáng nghe, trong lòng không khỏi khẽ động. Chương 164, tình phụ tử, ân đoạn nghĩa tuyệt. Chương 164, tình phụ tử, ân đoạn nghĩa tuyệt. Đúng à, tất nhiên Linh Quốc phủ bên ấy đã tra xét ra đây, này đã nói lên, Đông phủ bên ấy, tất nhiên là nắm giữ lấy bọn hắn không biết kiểm toán biện pháp. Đã là như thế, chỉ cần hỏi ra Đông phủ kiểm toán biện pháp đến, bọn hắn bên này, không phải cũng có thể tra ra khoản vấn đề tới rồi sao? Mà Đông phủ cái đó tiểu xuất sinh, bản chính là con của mình. Lúc trước trong phủ lúc, đối với hắn cũng là tất cung tất kính, nhưng có chỗ mệnh không chỗ không nghe. Bây giờ sắp hắn gọi tới, cũng chỉ là chuyện một câu nói, hắn tất nhiên rồi sẽ đem kiểm toán biện pháp hợp bản đỡ ra. Nghĩ đến đây, giả xá vội kêu hắn một gã sai vật đến phân phó nói, ngươi đi Đông phủ, đi nói cho cái đó tiểu xuất sinh, nhường hắn đến một chuyến, liền nói ta có chuyện phân phó hắn. Gã sai vật này vội vàng đáp, đúng, lao ra, tiểu nhân đi luôn một chuyến. Gã sai vật này tuân mệnh mà đi. Sau nửa canh giờ, gã sai vật này tự mình một người vòng trở lại, vào nhà lúc mang trên mặt vẻ sợ hãi. Thấy hắn một mình vào đây, giả xá trong lòng chính là không thích, không khỏi hỏi, thế nào, cái đó tiểu xuất sinh không ở nhà? Ngươi có thể lưu lại lời nói, nhường hắn quay về thì vội vàng đến một chuyến. Gã sai vật này sợ hãi rụt rè nói, hồi lao ra, Đông phủ Tam gia ở nhà, chỉ là. Nghe thấy lời ấy, Giả Xá không khỏi cả giận nói, ngươi này phản loạn bạ lùn, có lời gì cứ nói ra đây, ấp úng làm cái gì? Gã sai vật này bất đắc dĩ nói ra, Tam gia là ở nhà, chỉ là Tam gia nói, hắn đã bị Vinh quốc phủ trừ phổ đi tộc, cùng Vinh quốc phủ lại không dây dưa. Từ đó sau đó, hắn cả đời sẽ không bước vào Vinh quốc phủ nửa bước. Như lão gia là có cái gì về Giả gia tộc bên trong sự việc muốn báo cáo, liền đi Đông phủ tìm hắn. Nếu là tư chuyện, cũng đừng có đi quấy rầy hắn. Nghe được lời nói này, Giả Xá không khỏi bị tức cái một Phật thăng thiên, hai Phật xuất thế. Vô liêm sỉ, tên tiểu xuất sinh này, an dám như thế, thực sự là phản hắn. Giả Xá một hồi lâu nổi trận lôi đình, nhưng mà cuối cùng cũng chỉ có thể là bất lực cùng nộ thôi. Cái đó nghiệt tử bây giờ là Giả gia tộc trưởng, nếu không coi hắn là phụ thân, mặc sắc hắn, Giả Xá vẫn đúng là không thể làm gì. Giả Xá bỗng nhiên lại nhớ ra, tên tiểu xuất sinh này rời nhà lúc, đem một gã sai vật đụng bay đến trên người hắn, ngay cả hắn vậy cùng nhau làm lăn đất hổ lô sự việc tới. Chỉ sợ vậy sẽ tử, tên tiểu xuất sinh này thì chưa từng đem hắn người phụ thân này để ở trong mắt ta. Hắn sao sớm không có phát hiện, tên tiểu xuất sinh này đúng là sinh một thân phản cốt. Nếu là sớm biết như vậy, sớm đi đưa hắn giết chuyện. Chỉ là bây giờ, hắn đã cầm tiểu xuất sinh này hết rồi chút nào thủ đoạn. Mà phát hiện điểm này sau đó, Giả Xá không khỏi càng phát ra tức giận lên. Hắn đột nhiên liếc nhìn trong phòng gã sai vật, trong lòng lửa giận một chút áp chế không nổi địa bộ phát ra. Hắn đi lên chính là một cước, đem kia gã sai vật đạp ngã xuống đất, lại đi tới một hồi quyền đấm cước đá. Mãi đến khi đánh mệt rồi à, Giả Xá mới thở hồng hộc dừng tay. Mà trên đất gã sai vật cũng bị Giả Xá đánh vết thương chẳng chịt, kêu rên không thôi. Gã sai vật này không khỏi thở dài, theo Đông phủ Tông Tam gia từ chối đến lúc, hắn thì ngờ tới, hôm nay cái này bỗng nhiên đánh, sợ là chạy không được. Bây giờ quả là thế. Lại nói Giả Xá đang tức giận sau đó, lại thầm nghĩ, tiểu xuất sinh kia không chịu đến, muốn hay không chính mình đi Đông phủ đi một chuyến, tự mình quá khứ hỏi một phen. Chỉ là hắn làm vì phụ thân, lại là khó mà kéo xuống cái mặt này tới. Huống hồ, Giả Xá còn lo lắng, chính là chính mình đi, cái đó tiểu xuất sinh cũng chưa chắc thì sẽ nói cho hắn biết. Kết quả Giả Xá bên này, chỉ là do dự một ngày. Lại ma ma liền lần nữa chạy đến Giả Mẫu trước mặt khóc lóc kể lể. Giả Mẫu lần nữa đem Giả Xá kêu đi, hỏi thăm một phen kiểm toán tình huống. Rơi vào đường cùng, Giả Xá cũng chỉ đành nửa thật nửa giả nói, tạm thời chỉ tra ra mấy 1000 lượng bạc trống chỗ, bây giờ vẫn đang tra nhìn tới. Mà Giả Mẫu nghe đến đó, con mắt không khỏi sáng lên. Giả Mẫu kỳ thực cũng không nguyện ý Giả Xá bên này tra ra cái gì tới. Lại ma ma lúc còn trẻ, dù sao cũng là nàng của hồi môn nha hoàn. Lại đại cùng lại nhị, cũng là Giả Mẫu người tin được nhất tay. Giả Mẫu sở dĩ đem quản gia quyền chức phóng cho Vương phu nhân cùng Vương Hy Phượng, bây giờ phóng cho Vương Hy Phượng cùng Lý Hoàn, còn có thể khống chế Vinh quốc phủ. Kỳ thực chủ yếu dựa vào chính là lại gia này hai anh em. Còn nếu là hai người này cũng hàng loạt tham ô trong phủ tiền bạc lời nói, không thể nghi ngờ thì là nói Giả Mẫu dùng kẻ xấu. Này đánh nhưng thật ra là Giả Mẫu mặt. Lúc trước lại nhị đã đánh nàng một lần mặt, như lần này lại đại lại đánh mặt của nàng, coi như nhường Giả Mẫu mặt mất hết. Bởi vậy, làm Giả Mẫu nghe được, lại đại cũng chỉ là tham mặc mấy 1000 lượng bạc lúc, Giả Mẫu trong lòng quả thực là thở phào một hơi tới. Xem ra lại nhị bên ấy, vì không tại chính mình dưới mí mắt, đích thật là tham lam chút. Cũng may lại đại hay là tranh tức giận, lão đại cha xét trong phủ 10 năm quản, cũng chỉ tra ra chỉ là mấy 1000 lượng bạc chống chỗ tới. Đương nhiên, nếu nói lại đại 10 năm này ở giữa chỉ tham mặc chỉ là mấy 1000 lượng bạc lời nói, chính là chính Giả Mẫu, cũng đều là sẽ không tin tưởng. Chỉ sợ là lão đại bất lực, không thể tra ra càng nhiều đến thôi. Chỉ là cho dù lại đại tham mặc 321 vạn lượng bạc, cũng là tại Giả Mẫu tâm lý trong giới hạn chịu đựng. Bởi vậy, nghĩ đến đây, Giả Mẫu không khỏi nói ra, không câm không điếc, khó làm nhà ông. Chỉ là mấy 1000 lượng bạc, chúng ta trong phủ tùy tiện để lọt điểm, vậy có nhiều như vậy. Quả nhiên, cha xét phen này khoản, ngược lại quả thật là còn trong sạch của hắn, hắn quả nhiên là cái tốt. Đã là như thế, nay khoản thì kiểm tra đến nơi này. Như người làm trong nhà lại có dám can đảm nói bậy bạn, trực tiếp đánh một trận phát bán đi. Vậy tình bọn hắn không sao tại loạn nói viên thuyên tử bố trí người. Nghe Giả Mẫu nói như thế, Giả Xá còn không có cam lòng. Hắn không khỏi nói ra, mẫu thân, này khoản, sợ là còn có một chút không ổn. Lại cho ta mấy ngày, ta nhất định năng lực kiểm tra cái cha ra manh mối. Giả Mẫu sắc mặt âm trầm nói, "Tốt, ta nói, chuyện này dừng ở đây. Lẽ nào bây giờ ta nói chuyện ngươi cũng không nghe hay sao?" Thấy Giả Mẫu nói như thế, Giả Xá đành phải bất đắc dĩ nói ra, "Nhi tử không dám, xin nghe mẫu thân phân phó." Giả Xá cũng chỉ đành bỏ qua tay đến, kiểm toán liền có một kết thúc. Mà lại ma ma nhìn thấy một màn này, không khỏi lặng yên thở phào một hơi tới. Lại ma ma về đến nhà sau đó, đem tin tức này nói cho người nhà họ Lại. Người nhà họ Lại nghe, cũng không khỏi thở phào một hơi tới. Tiếp đó, người nhà họ Lại vội đóng cửa lại thương nghị. Lần này kiểm toán bọn hắn thật sự là may mắn chốt lọt. Giả Xá không có kiểm tra xảy ra vấn đề đến, cũng không là bởi vì bọn họ khoản không có sơ hở, chỉ là bởi vì Giả Xá không có đạt được Đông phủ kiểm toán biện pháp thôi. Mà năm trước sổ sách, bây giờ vậy càng phát ra làm cho người ta chú ý, hắn vậy không dám tùy ý tiêu hủy. Chỉ cần những thứ này sổ sách lại, những thứ này thì đều là hắn tham ô chứng cứ phạm tội, lúc nào cũng có thể bạo phát ra. Bởi vậy, vì kế hoạch hôm nay, bọn hắn hay là mau chóng thoát thân tốt. Mà lại gia trưởng tử trưởng tôn Lại Thượng Bình, được Giả phủ lân điện góp tiền đồ, mới bị tuyển ra đây làm chi huyện. Gần đây Lại Thượng Bình cũng là viết thư quay về, để bọn hắn nhanh chóng thoát ly nô tịch, mau chóng ném chạy tới. Chương 165, Tiết Di Mụ cầu hôn. Chương 165, Tiết Tiết Di Mụ cầu hôn trước đây lại ma ma cùng lại đại lại nhị còn do dự. Mặc dù lại thượng vinh tiền đồ, bây giờ cũng là làm chi huyện. Tương lai bọn hắn khẳng định cũng là muốn thoát ly nô tịch, nếu không về sau tất nhiên sẽ ảnh hưởng lại thượng vinh đường thăng thiên. Chỉ là, lại thượng vinh sở dĩ có thể lên làm cái này chi huyện, toàn do giả phụ chi công. Nếu bọn họ hiện tại thì thoát ly nô tịch, không khỏi sẽ chọc cho giả ra không vui. Huống chi, làm lúc lại đại cùng lại nhị, vậy không nỡ lòng cứ vậy rời đi giả ra. Giả ra mặc dù xuống dốc, càng ngày càng tệ. Nhưng mà lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, huynh đệ bọn họ hai người, một năm trôi qua, nói ít cũng có 321 vạn lượng bạc doanh thu. Nếu là rời giả ra, lại muốn bởi vậy đoạn mất phần này khoản thu nhập thêm. Bởi vậy, huynh đệ bọn họ hai người hợp lại, tại giả ra lại làm mấy năm rồi đi không mượn. Chỉ là bây giờ, lại là không phải do bọn hắn không đi. Nếu là nếu ngươi không đi, chỉ sợ bọn họ gia sản đều muốn gãy tại chỗ này. Bàn bạc thỏa đáng sau đó, đến ngày thứ hai, lại đại lợi dụng tuổi già lực suy, tinh thần không tốt làm lý do, muốn sa thải cái này trước quản gia. Đồng thời khẩn cầu giả mâu ân thưởng thức, chuẩn bị cầm bạc chủ thân, mua khế ước bán thân, bỏ đi nô tịch, về sau liền đi nhi tử lại thượng bình mặc cho bên trên, đi theo dưỡng lão. Giả mâu tất nhiên là không chịu, cũng là hiểu rõ lại đại vì giả xá kiểm toán nguyên nhân, vì vậy mà buồn lòng, lúc này mới mượn cớ chào từ giã. Chẳng qua giả mâu không ngờ tới, lại đại là thật tâm thực lòng muốn chào từ giã, hắn là một lòng muốn đi, đồng thời càng sớm càng tốt. Chỉ sợ đi muộn, Đông phủ tông tam gia thì sẽ ra tay, đem hắn chướng mắt tra xét rõ mồn một minh minh bạch bạch. Chỉ sợ đến lúc đó, hắn nghĩ toàn thân trở ra cũng không có thể. Bởi vậy, đến ngày thứ hai, lại đại lần nữa chào từ giã. Liên tục nhiều ngày chào từ giã, ngay cả lại ma ma cũng đến cầu tình. Giả mẫu mặc dù không bỏ, nhưng cuối cùng cũng là bất đắc dĩ đồng ý tiếp theo. Cuối cùng, chẳng những không muốn lại ra một đồng tiền khế ước bán mình bạc tiền, đồng thời còn ban thưởng bọn hắn tốt vài thứ. Mà lại ra mẹ con mẹ chồng nàng dâu đám người, trừ ra lại nhị cặp vợ chồng đoạn mất tứ chi, thực sự tới không được, cũng đến cho giả mẫu dập đầu. Sau đó đến ngày thứ hai, bọn hắn một nhà người liền thu thập hành trang, trang xe, tiến về tìm nơi nương tựa lại thượng binh mà đi. Giả mẫu nghe, tự giác lần này lại ra chi đi, cũng là bởi vì giả xá kiểm toán hại. Liên lại đặt giả xá gọi tới hung hăng khiển trách một phen. Kỳ thực kẻ cầm đầu, muốn truy ngược về giả tông mới là. Nhưng mà bây giờ giả tông căn bản không nghe giả mẫu vậy không có cách nào giống như trước như vậy, tùy ý có thể đưa hắn gọi tới răn dạy một phen. Bởi vậy cũng chỉ đành đem cơn tức giận này phát tiết đến giả xá trên người. Linh quốc phủ bên trong, giả tông nghe được lại đại chào từ giã, lại ra toàn thân trở ra, không khỏi ngạc nhiên lên. Lại ra lại có thể toàn thân trở ra, giả tông trước đó là thực sự tuyệt đối không ngờ rằng. Quả thật là giả xá bất lực, giả mẫu hồ đồ, cũng không trách nguyên bản giả ra xuống dốc không phanh. Hắn bên này cũng đánh tốt dạng a. Lại nhị tại Ninh quốc phủ tham mặc hơn 20 vạn lượng bạc, lại đại thế nào lại là tốt. Này giả xá tra xét một hồi sổ sách, lại là cái gì đều không có điều tra ra. Này giả xá, quả nhiên là bất lực. Như đặt ở giả tông, cho dù tại sổ sách lên cái gì đều không có tra ra đến, cạn, do liền trực tiếp dò xét lại ra thế là xong a. Trước đó vài ngày hắn mặc dù dò xét lại ra 225,000 lượng bạc ra đây, nhưng mà nhà bọn hắn vẫn đang còn có thật nhiều đồ tốt. Lại chép cái mười mấy 20 vạn bạc ra đây, hoàn toàn không có vấn đề gì. Lại ra một nô tài nhà, trừ ra tiền tiêu hàng tháng cùng chủ tử ban thưởng, bọn hắn từ đâu tới này hứa bạc hơn. Đến lúc đó một kết sủ tài sản nơi phát ra không rõ tội, có thể chứng minh bọn hắn tham mặc chủ ra bạc. Nhưng mà hết lần này tới lần khác trong nhà mười phần hung hành giả xá, thì quả thực là không có dám thật sự đi tiền trạm hậu tấu dò xét lại ra, vậy quả nhiên là cái bất lực. Lại nói giả mẫu, tại lại nhị tham mặc giả ra hai mười mấy vạn là bạc. Hắn còn ngắt lời lại nhị vợ chồng tứ chi tình huống dưới, đúng là rộng lượng địa thả đi lại ra người một nhà. Tượng lại ra bực này ác nô, tất nhiên đánh, thì trực tiếp giáng một gậy chết tươi, để bọn hắn cũng đã không thể trở mình. Ngay cả lại thượng bình chi huyện, vậy dứt khoát lưu loát địa vớt xuống xong việc. Mà giả mẫu, thì là lao hổ đồ thoải mái thả đi bọn hắn một nhà người. Cái này khiến giả tông nhịn không được thẳng lắc đầu không thôi. Thôi, thôi, tả hữu là Vinh quốc phủ bên kia ra sự, giả tông vậy không thèm để ý này mấy ngày, Ninh quốc phủ bên này, cuối cùng là giúp xong nhân viên thay đổi sự việc. Chẳng qua sợ vẫn là phải loạn thượng một hồi. Vì mới đi lên hạ quá nhiều người, tuyệt đại bộ phận người, còn cực kỳ quen thuộc đến từ thân chức vụ, không thể thiếu muốn thời gian đến thích ứng. Mà mấy ngày nay, giả tông cũng cho Lâm Đại Ngọc, Tam Xuân và nữ đưa lễ vật cũng biết tư tín. Nói rõ chính mình mặc dù đem đến Ninh quốc phủ bên này, nhưng là lại vừa đắc tội lao tổ tông. Ngược lại không tốt đại tiệc các nàng. Tả hữu chờ qua đoạn này thời gian, lại trong phủ yến mời các nàng không mượn. Mà Lâm Đại Ngọc các nàng, vậy sôi nổi cho viết hồi âm. Lại nói tiết ra, tại giả tông chuyển sau khi đi. Tiết ra mẹ con hai người, vậy lần nữa chuyển về Lê Hương viện ở lại. Được rồi, nói các nàng dọn về cũng không thái chuẩn xác. Bởi vì các nàng hai mẹ con, vốn cũng không có thật sự rời xa Lê Hương viện. Bây giờ theo giả tông tập Ninh quốc phủ tức vị, Tiết Di Mụ vẫn đúng là động dậy rồi tiểu tâm tư tới. Bây giờ nhìn tới, này Tông Ca Nhi ngược lại thật là đây bảo ngọc càng hoàn mỹ hơn thí sinh. Tông Ca Nhi chẳng những tuấn tú lịch sự, đồng thời còn văn võ song toàn, trọng tình trọng nghĩa. Đồng thời, bảo ngọc tương lai thế nhưng không có gì tức vị có thể kế thừa. Bởi vậy, bất kể theo phương diện nào đi nữa nhìn qua, Tông Ca Nhi đều so bảo ngọc muốn xuất sắc. Nếu có thể nhường bảo nha đầu gà đi, tự nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Chẳng qua hiện nay theo thân phận biến hóa, còn muốn nhường bảo nha đầu gà đi, đúng là bọn hắn tiết ra với cao. Bây giờ đúng là Tông Ca Nhi bên này chưa hẳn năng lực để ý bọn hắn tiết ra. Bất quá, chuyện này vẫn muốn đến nhà nói một chút để mới là. Như lỡ như liền trở thành đâu. Môn này nghĩ, Tiết Di Mụ liền đi ra ngoài, thì thầm hướng Ninh Quốc phủ mà đi. Tiết Di Mụ chỉ là giả ra thân thích, ngược lại là cùng Lâm Đại Ngọc có chút khác biệt. Tiết Di Mụ cũng không sợ Vinh Quốc phủ hiểu rõ nàng đi Ninh Quốc phủ, huống chi giả tông còn đã cứu Tiết Bản tính mệnh. Rất nhanh, Tiết Di Mụ chính là đến Ninh Quốc phủ. Mai Di Nương nghe được Tiết Di Mụ đi vào, vui vẻ tự mình đưa nàng nên đón vào trong. Mai Di Nương luôn luôn yêu thích yên tĩnh, nhưng mà nàng cũng sẽ ngóng trông có mấy cái năng lực nói chuyện phiếm người nói chuyện, cùng nhau trò chuyện. Mà nàng bản cũng không có bằng hữu gì. Tiết Di Mụ sợ miễn cưỡng coi như là duy nhất một. Bởi vậy, làm nàng nghe được Tiết Di Mụ tới trước, trong lòng tự nhiên hoan hỉ. Đem Tiết Di Mụ tiếp sau khi đi vào, Mai Di Nương liền dẫn Tiết Di Mụ đi dạo hội phương viên. Hai người giống như là khăn tay chi giao, tại một chỗ có chuyện nói không hết. Đương nhiên, cái này cũng cùng Tiết Di Mụ một lòng kết giao có chút ít quan hệ. Hai người đi dạo một hồi, đi hơi mệt chút, liền ngồi vào trong lương đình ăn khởi điểm tâm trà nước tới. Lúc này, Tiết Di Mụ cuối cùng có thời gian rỗi, liền hứng hở mà hỏi thăm, "Muội muội, ta trước đó vài ngày còn nghe ngươi nhắc qua, nói muốn vì Tông Ca Nhi tìm một mối hôn sự, không biết bây giờ tìm như thế nào?" Chương 166, như gả cho Tông Ca Nhi làm tiếp, vẫn còn có thể. Chương 166, như gả cho Tông Ca Nhi làm tiếp, vẫn còn có thể. Nghe được Tiết Di Mụ hỏi, Mai Di Nương không khỏi buồn rầu nói, "Bây giờ cũng không có đâu. Tỷ tỷ ngươi cũng biết, ta sẽ không tùy tiện đi ra ngoài, cũng không có biết nhau mấy người, trong lúc nhất thời, ở đâu dễ dàng như vậy thì cho Tông Ca Nhi tìm được thích hợp việc hôn nhân đâu? Tỷ tỷ gia tộc khổng lồ, người quen biết cũng nhiều, không biết nhưng có nhân tuyển thích hợp không có. Chúng ta cũng không soi mói, chỉ cần dòng dõi không phải quá kém, cô nương đoan trang hiền thục, liền là có thể." Tiết Di Mụ mặc dù trong lòng ước chừng đã đoán được điểm ấy, nhưng mà nghe Mai Di Nương sau khi nói xong, trong lòng vẫn là không khỏi vui mừng. Tông Ca Nhi không có tìm được thích hợp việc hôn nhân thuận tiện, bọn hắn kết ra, chưa hẳn liền không có cơ hội. Nghĩ đến đây, Tiết Di Mụ vội nói, "Muội muội, ta chỗ này ngược lại là còn thật sự có một cực là thích hợp. Nhà này cô nương chẳng những cầm kỳ thư họa mọi thứ đều giỏi, đồng thời đoan trang hiền thục, hào phóng bồi bạn, lại cùng Tông Ca Nhi số tuổi tương xứng, nhược muội muội thấy vậy, nhất định là thích. Chẳng qua, chính là bọn hắn nhà là thương nhân thế gia, chẳng qua trong nhà là cực có tiền, gia phong cũng là vô cùng tốt. Tiết Di Mụ đương nhiên sẽ không lên đến thì tự tiến cử ra môn, như vậy chẳng những bị người coi thường đi, mà một khi Mai Di Nương từ chối, càng là hơn sẽ để cho lẫn nhau lung túng, về sau bằng hữu đều không tốt làm. Bởi vậy, Tiết Di Mụ liền luyện chuyển nói cái tìm cớ. Mà Mai Di Nương nghe, thì là trong lòng buồn bực không thôi. Vì ngay tại mấy tháng trước, Tiết Bản đã từng nhắc qua cái cô nương này, nên liền là cùng một người. Chỉ là Tiết Bản là không đáng tin cậy, thì đây một lần, phía sau liền không có đoạn ở dưới, ngay cả người khác không thấy được. Bây giờ Tiết Di Mụ lại lần nữa nhắc tới, Mai Di Nương liền ước chừng hiểu rõ. Nhà này lúc trước ước chừng là không coi trọng nhà bọn hắn dòng dõi, chỉ là bây giờ Tông Ca Nhi kế thừa Ninh Quốc phủ tước vị, mới lại nhắc lại chuyện cũ lên. Chả trách Tiết gia tỷ tỷ sẽ chủ động hỏi thăm về Tông Ca Nhi việc hôn nhân tình huống đấy. Chỉ là mỗi thời mỗi khác vậy. Bây giờ Tông Ca Nhi kế thừa Ninh Quốc phủ tước vị, Mai Di Nương lại có chút ghét bỏ lên đối phương dòng dõi đến rồi. Bởi vậy, Mai Di Nương không khỏi nói ra, "Muội muội, chiếu ngươi nói như vậy đến, cô nương này nhất định là cực tốt. Chỉ là Tông Ca Nhi sang năm nhất định là muốn đi tham gia thi hương, nhà chúng ta không cầu đối phương phú quý, nếu là có thể tìm một môn thư hương môn đệ xuất thân cô nương, đó là cực tốt. Tỷ tỷ nói cái cô nương kia, nếu là không chê, nói đến cho Tông Ca Nhi làm tiếp, ngược lại cũng có thể." Nghe được Mai Di Nương lời nói, Tiết Di Mụ chỉ cảm thấy trong lòng âu lợi hại. Nguyên bản làm đứng đắn phu nhân cũng không chịu, bây giờ đúng là luân lạc tới muốn làm thiếp trình độ sao? Bọn hắn Tiết gia mặc dữ chỉ là thương nhân thế gia, nhưng bọn hắn nhà đích nữ, vậy quả quyết không có cho người ta làm thiếp đạo lý. Biết vậy chẳng làm nghe theo bản nhi lời nói, đúng là nhường bảo nha đầu bỏ qua đoạn này tốt nhân duyên. Nghĩ đến đây, Tiết Di Mụ không khỏi bất đắc dĩ nói ra, "Muội muội, nhà bọn hắn cô đường, sợ là không chịu cùng người làm thiếp, chỉ có thể nói hai người bọn họ không có đoạn này duyên phận." Mai Di Nương cũng không khỏi nói ra, "Thật sự là đáng tiếc." Nói xong lời nói này sau đó, Tiết Di Mụ trong lòng tồn lấy tâm sự, liền thiếu mấy phần tinh thần. Hai người lại nói một chút lời nói, Tiết Di Mụ liền đứng dậy cáo từ. Mai Di Nương tự mình đem nàng đưa ra ngoài. Trở về thời điểm, Mai Di Nương đột nhiên nghĩ đến, vừa nãy Tiết Di Mụ nói tới cô đường, cái kia không phải là nhà bọn hắn bảo nha đầu à? Lại liên tưởng Tiết Bản lần đầu tiên nói lên lúc tình hình, Mai Di Nương không khỏi càng nghĩ càng thấy được khả năng tính cực lớn. Như quả thật là bảo nha đầu lời nói, kỳ thực chính là ở dễ là chính thất, ngược lại cũng không phải không được. Tiết gia mặc dù vậy là thương nhân thế gia, nhưng cũng không phải nhà khác có thể so sánh. Nghĩ đến đây, Mai Di Nương nhịn không được tâm động. Trong lòng suy nghĩ, muốn hay không lần sau gặp Tiết Di Mụ, trong lời nói thăm dò một phen. Mai Di Nương lại không khỏi nghĩ đến, dường như Lâm gia nha đầu, vậy là không tệ. Đồng thời sớm tại Vinh Quốc phủ lúc, này Lâm nha đầu thì thường thường tìm đến Tông Ca Nhi nói chuyện nhi. Lâm nha đầu thân thể mặc dù yếu một chút, nhưng cũng không lo ngại. Kỳ thực chủ yếu vẫn là Lâm Đại Ngọc luyện bắt và cầm, thể cốt đây trước kia muốn chắc nịch một ít, không hề giống trước kia như vậy yếu đuối. Đồng thời Lâm gia tổ tiên thế nhưng hầu tước, thi thư gia truyền dòng dõi, cha hắn lại từng trúng qua thám hoa, cỡ nào thanh quý. So sánh với Tiết Bảo Thoa, Mai Di Nương ngược lại là thích hơn Lâm Đại Ngọc một ít. Nếu là tương lai có thể lấy Lâm cô nương là chính thất, bảo cô nương làm thiếp liền tốt. Nghĩ đến đây, chính Mai Di Nương vậy nhịn không được bật cười. Hai cái này cô nương đều là cực tốt, bất kể cưới được người nào, đều là đủ hài lòng. Chính mình còn vọng tưởng hai cái cũng ở dễ, thật sự là lòng tham quá mức. Vì Tiết gia môn thứ, nhà hắn đích nữ, làm sao có khả năng cùng người vì thế đâu. Giả Tông đang thư phòng lúc đi học, Tiết Đại đột nhiên đi vào bẩm báo nói, "Tam gia, Tiểu Dung mãi mãi trong phòng nha hoàn nói, Tiểu Dung mãi mãi lại bị bệnh, dường như còn bệnh không nhẹ, muốn hay không mời thái y đến cho nàng nhìn nhìn xem, nhìn nhìn xem. Tần Khả Khanh lại bị bệnh. Nghe được tin tức này sau đó, Giả Tông không khỏi không còn gì để nói. Tần Khả Khanh tâm sự nặng, có chuyện gì cũng thích giấu ở trong lòng, không chịu nói ra tới. Nàng lần này bệnh, ước chừng một nửa là vì là Giả Chân cùng Giả Dung giữ đạo hiếu mệt đến. Thứ hai vẫn là tâm bệnh đi, ước chừng cũng là bị chính mình dọa sợ nguyên nhân. Chỉ là ta cũng chỉ là quan tâm ngươi khỏe mạnh mà thôi, gì từng nghĩ tới đối với ngươi làm sao. Tâm bệnh còn cần tâm bệnh y, Tần Khả Khanh bệnh này, ước chừng còn cần ta đi giải quyết mới thành. Nghĩ đến đây, Giả Tông không khỏi nói ra, trước đừng đi mời thái y, ta trước đi qua nhìn một chút tình huống lại nói. Gần đây trong khoảng thời gian này, Giả Tông kỹ năng y tế lại có chỗ tiến bộ. Mặc dù tiến bộ biên độ đây lúc trước nhỏ đi rất nhiều, nhưng mà là Tần Khả Khanh xem bệnh, ước chừng là đủ rồi. Không bao lâu, Giả Tông chính là đi vào Tần Khả Khanh sân. Thông báo sau khi đi vào, không bao lâu, Tần Khả Khanh liền bệnh chắc chắc địa tự mình nên đón ra đây. Giả Tông không khỏi nhíu mày nói ra, Dung Ca Nhi ra, ngươi bản bệnh, lại tự mình nên đón ra tới làm cái gì? Ta nhìn xem ngươi dường như lây nhiễm bệnh thương hàn bố trí, đừng ở bên ngoài chịu phòng, không có lại muốn thêm bệnh, mau vào nhà thảo luận lời nói. Tần Khả Khanh gật đầu nói, thúc thúc trong phòng mời. Giả Tông gật đầu, đi theo Tần Khả Khanh vào nhà chính. Hai người ngồi xuống về sau, Giả Tông không khỏi nói ra, Dung Ca Nhi ra, ta nhìn xem ngươi tình hình, sợ là bệnh không nhẹ, ta cho ngươi bắt mạch, cho cái toa thuốc ngươi ăn một chút nhìn xem. Nghe được Giả Tông lời nói, Tần Khả Khanh cùng Bảo Châu nhịn không được cũng hướng Giả Tông nhìn tới. Giả Tông bất đắc dĩ nói ra, các ngươi như thế xem ta làm cái gì? Quên ta cho các ngươi toa thuốc, ta vậy hiểu y thuật, ước chừng vậy không thể so với ngự y kém bao nhiêu, có thể trị không được nghi nan tạp chứng, nhưng mà những thứ này tầm thường chứng bệnh, hay là không có vấn đề gì. Nghe thấy lời ấy, Tần Khả Khanh cúi đầu xấu hổ nói, vậy liền phiền phức thúc thúc. Giả Tông gật đầu một cái, đi đến Tần Khả Khanh trước người ngồi. Bảo Châu bận bịu lấy ra khăn, đệm ở vụ án bên trên. Chương 167, giã lao cùng người tranh tịch tôi. Chương 167, giã lao cùng người tranh tịch tôi. Tần Khả Khanh nhẹ sắn ống tay áo, lập tức lộ ra một nửa lấn tuyết thắng xương cổ tay trắng tới. Giả Tông ánh mắt có một lát ngưng trệ, sau một khắc, Giả Tông đưa tay, dựng đến Tần Khả Khanh mạch đập bên trên. Tần Khả Khanh toàn thân run lên, không khỏi phát ra đinh ninh một tiếng kinh hô tới. Một tiếng này gọi, thật tốt tiêu hồn. Giả Tông bị một tiếng này kêu, trong lòng nhịn không được rung động. Giả Tông không khỏi trong lòng thầm thở dài một tiếng, chẳng thể trách Hồng Lâu bản án bên trong đối nàng lời bình là tình thiên tình hải huyễn tình thân. Thật tốt xem bệnh một lần mạch, ngươi kêu như thế tiêu hồn làm cái gì? Quả nhiên không hổ là kẻ gây tai họa cấp yêu khắc nghiệt, mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động, vô ý trong lúc đó, liền muốn câu dẫn nam tử hôn thách. Nhưng phàm là bình thường nam tử, sợ là cũng rất khó ngăn cản sự cám dỗ của nàng, cũng khó trách Giả Chân một lòng muốn đào cho. Tần Khả Khanh dường như cũng cảm thấy không ổn, đỏ bừng một gương mặt xinh đẹp, chăm chú thấp rũ xuống. Giả Tông trầm ngâm cẩn thận xem bệnh lên mạch đến, hồi lâu sau đó lại đổi một cái cổ tay. Xem bệnh hết mạch sau đó, đối với Tần Khả Khanh bệnh tình, Giả Tông trong lòng nắm chắc. Là bởi vì bệnh thương hàn bố trí, nhưng mà tâm bệnh lại nhiều hơn một tầm chứng bệnh. Giả Tông nói với Bảo Châu, ngươi đi lấy bút mực giấy nghiên đến, ta trước viết cái toa thuốc, ăn mấy ngày xem xét. Nếu là chuyển biến tốt, qua mấy ngày đổi lại cái toa thuốc ăn mấy ngày, vậy liền tốt. Bảo Châu lên tiếng mà đi, không bao lâu mang tới bút mực giấy nghiên. Giả Tông nâng bút viết cái toa thuốc, lại phân phó một phen cần thiết phải chú ý sự cố. Mở hết đơn thuốc sau đó, Giả Tông nói với Tần Khả Khanh, Dung Ca Nhi ra, ngươi bệnh này ngược lại cũng tầm thường vô cùng, chỉ là chính ngươi không muốn suy nghĩ quá nhiều, đỡ phải ưu tư thành cận. Hoặc là ngươi cần gì, hoặc là có cái gì không tốt chỗ, ngươi một mực đuổi người tới tìm ta. Ngươi một mực sống yên ổn điều dưỡng, ta chỉ nói một câu thơ, ngươi thì an tâm, mặc mạc ruộng nước phi bạch lộ, âm hiểm hạ một chuyển hoàng oanh. Dứt lời, Giả Tông đứng dậy cáo tử. Tần Khả Khanh đứng dậy đưa tiễn, Giả Tông ngăn lại. Chỉ là Tần Khả Khanh rốt cục đưa ra đây, Giả Tông cũng chỉ đành do nàng đi. Nhìn Giả Tông sau khi đi xa, hai chủ tớ cái vào phòng tới. Bảo Châu nhịn không được hỏi, mãi mãi, vừa nãy Tông Tam gia nói câu kia thơ đến tột cùng là dụng ý gì? Không phải là bức bách mãi mãi hay sao? Tần Khả Khanh xuất thần một hồi nói ra, Tông Tam gia nói câu kia thơ là Vương Ma Cật tại Vong Xuyên làm một bài thơ. Kỳ thực Tam gia nghĩ nói cho ta biết, cho là bài thơ này cuối cùng hai câu, giã lao cùng người tranh tịch tôi, hại ô chuyện gì càng nghi ngờ lẫn nhau. Trong này có một điển cố, nói rất đúng lúc trước, ven biển có người thiếu niên, hắn tâm tính thuần phát, có xích tử chi tâm. Hắn đến bên biển, rất nhiều hải âu đều biết bay đến bên cạnh hắn, thậm chí rơi xuống trên người hắn cùng hắn chơi đùa. Có một ngày, cha của thiếu niên này bị bệnh, muốn ăn hải âu, liền để hắn bắt một đầu hải âu quay về. Thiếu niên này lại đi ven biển lúc, hải âu thì xa xa bay khỏi, cũng không tiếp tục thân cận người thiếu niên này. Hai câu này thơ có ý tứ là, ta sớm đã không có hại tâm tư của các người, hải âu vì sao còn muốn e ngại ta sẽ hại các ngươi đâu? Bảo Châu nghe, nhịn không được hỏi, mãi mãi, như thế nói đến, đúng là chúng ta hội sai lầm rồi Tam gia tâm ý. Tam gia đối với mãi mãi, đúng là không bao giờ từng sinh ra tâm tư như vậy sao? Tần Khả Khanh hé môi nói ra, nghĩ là như thế đâu, Tam gia vừa tiến vào phủ, thì phái nha hoàn của hắn tới chiếu cố ta. Ước chừng là sợ ta xảy ra chuyện nguyên nhân, bây giờ trong phủ đại lao ra hai cha con cái chính xử lý nhìn tăng sự, ta như tái xuất cái gì sự đoan, còn không biết bên ngoài lại thế nào chuyện đâu. Nguyên là chúng ta hiểu lầm Tam gia tâm ý. Bảo Châu nghe, không khỏi thở phào một hơi tới. Tần Khả Khanh trong lòng, cũng là một khối đá rơi xuống đất, cả người cũng cảm thấy dễ dàng rất nhiều. Chỉ là chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng, trong lúc mơ hồ sinh ra vẻ thất vọng tới. Lại nói Giả Tông mới ra đến Tần Khả Khanh sân, liền thấy Tiêu Đại không biết từ chỗ nào xông ra, quỷ quỷ túy túy đi tới gần tới. Hắn xoa xoa tay, cười hắc hắc nói, "Tam gia, lão nô ngược lại là có chuyện muốn khuyên nhủ Tam gia một phen, lão nô tính tình thẳng, nếu nói không ổn, vậy nhìn Tam gia không nên trách tội lão nô." Giả Tô Ngước chừng hiểu rõ Tiêu Đại muốn nói cái gì, chắc hẳn nói hắn không nên cùng Tần Khả Khanh như thế nào đi nữa, không có làm hư luân lý cương thường vân vân. Giả Tô ngược lại là tò mò, cái này bạo than tỉ khí Tiêu Đại, có thể hay không chửi mình. Nghĩ đến đây, Giả Tông không khỏi nói ra, muốn nói cái gì, ngươi một mực nói là được. Tiêu Đại cười hắc hắc nói, "Tam gia, lão nô ý nghĩ là, chính là Tam gia muốn âm thầm thu tiểu dung mãi mãi, cũng đừng làm như vậy dễ thấy. Tam gia kỳ thực đều có thể sau khi trời tối lại đến, ban ngày ban mặt, để người bắt gặp, cũng không biết hội chuyển ra cái gì chuyện phiếm ra ngoài." "A." Tiêu Đại lời nói, nhịn không được nhường Giả Tông giật mình kinh ngạc. Hắn cho rằng lão già này hội mắng hắn dừng lại đâu. Cho dù không mắng, ít nhất cũng phải khuyên nhủ một phen hồng nhan họa thủy, vì một nữ nhân làm hư thanh danh không đáng vân vân. Không ngờ rằng hắn đúng là nói ra những lời ấy. Giả Tông không khỏi buồn bực hỏi, "Tiêu Đại, ta còn tưởng rằng ngươi hội quy quên ta, cách hắn xa một chút đâu. Trước chân đại ca vậy nhớ nàng, ngươi uống nhiều quá đều sẽ chửi ầm lên, sao đến ta chỗ này, không ngờ là phen này giải thích." Tiêu Đại cười hắc hắc nói, "Chân đại gia là tiểu dung mãi mãi công công, cùng Tông Tam gia có thể nào đánh đồng. Đại trượng phu tam thê tứ thiếp, chính là ở bên ngoài nuôi một nữ nhân, cũng đều là tầm thường sự việc. Nhưng mà chân đại gia náo loạn đến thật sự là quá không giống, chẳng những trong phủ nha hoàn hơn phân nửa đều bị hắn đắc thủ, thậm chí còn mời người trong nhà uống rượu làm loạn. Tam gia từ vào phủ đến, chỉ một lòng cổ độc, chưa bao giờ cùng chân đại gia một làm việc. Liên lạc có chút ăn canh hành vi, cũng đều là nhân chi thường tình, lão nô chỉ mong nhìn Tam gia lại thu liễm một chút thì tốt hơn." Nghe đến đó, Giả Tông không khỏi âm thầm một cười. Hắn không ngờ rằng, nguyên lai con hàng này danh giới cuối cùng, đúng là linh hoạt như thế hay thay đổi. Nghĩ điều này cũng đúng nhân chi thường tình. Tiêu Đại cũng không phải là một chút không hiểu nhân tình thế sự. Chỉ là lúc trước Giả Chân muốn đào cho, tụ tập nhiều người ngân loạn, thật sự là náo loạn đến không như. Còn có càng quan trọng hơn một chút, chính là Giả Chân cũng không có trọng dụng Tiêu Đại. Nói chung đây mới là Tiêu Đại nhất là bất mãn chỗ. Nghĩ đến đây, Giả Tông không khỏi cười nói, "Ta là nghe nói Dung Ca Nhi ra bệnh, liền đi qua thăm một phen. Bây giờ chân đại ca hai cha con cái mới vừa bận qua đời, như Dung Ca Nhi ra lại có chuyện bất chắc, bên ngoài hội nói thế nào chúng ta giả phủ. Cũng không biết ngươi cái lão giả trong đầu cũng suy nghĩ cái gì, đúng là nói ra những lời ấy." Tiêu Đại nghe, mới biết mình hiểu sai ý, nguyên lai Tam gia lại mảy may đều không có kia loại ý nghĩ. Vừa nghĩ tới vừa nãy chính mình nói kia lời nói, Tiêu Đại không khỏi xấu hổ mặt đỏ tới mang tai. Hán vội bằng nói, "Tam gia, vừa rồi lao nôn là mỡ heo trẻ tầm, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, cũng không biết ăn nói linh tinh cái gì, mong rằng Tam gia trách phạt." Giả Tông không khỏi cười nói, "Ngươi trung thành tuyệt đối, ta trách phạt ngươi làm cái gì? Chỉ là lúc sau nhất định muốn biết rõ ràng nguyên do chuyện, lại đến nói chuyện." Tiêu Đại không khỏi mặt đỏ tới mang tai nói, "Đúng, Tam gia, lão nô nhớ kỹ." Chương 168, Nguyên Xuân Phong Phi chương 168, Nguyên Xuân Phong Phi một ngày này, tình cờ là Giả Chính sinh nhật, Vinh Quốc phủ xếp đặt tiến hội, mở tiệc chiêu đãi tân khách, thật tốt náo nhiệt. Giả Tông cũng biết việc này, chẳng qua cũng không để ý tới. Hắn bị Vinh Quốc phủ trừ phổ đi tộc, lúc này đương nhiên sẽ không ngỡ nghiêm mặt chạy tới góp thú. Chẳng qua tính toán thời gian, ước chừng Nguyên Xuân Phong Phi chính là ngày hôm đó a. Không biết tại phương thế giới này, có thể hay không bởi vì chính mình xuyên qua mà xảy ra biến động. Lại nói Vinh Quốc phủ bên trong, Giả Chính thọ yến phương mở, trên sân khấu chính hát lỗ trí tâm say náo ngũ đại sơn, thật tốt náo nhiệt. Chợt có môn lại mang mang đi vào, đến tịch trước báo nói, có lục cung đô thái giám hạ lao ra đến hàng chỉ. Sợ tới mức giả xá, Giả Chính một đám người không biết ra sao thông tin, vận điệu dừng lại Việt Nam, chết hồi thực rượu, bày hương án, khải trung môn quỳ tiếp. Sớm thấy lục cung đô thái giám hạ thủ trung ngồi ngựa mà tới, chung quanh lại có thật nhiều nội giam theo. Kia hạ thủ trung cũng chưa từng phụ chiếu nâng sắc, đến mái hiên nhà trước xuống ngựa, đầy mặt nụ cười, đi đến trên sảnh, mặt phía nam mà đứng. Trong miệng nói, đặc chỉ, ngay lập tức tuyên Giả Chính vào triều, tại Lâm Kính Điện vào điện. Nói xong, cũng không kịp dùng trà, liền ngồi ngựa đi. Giả xá và không biết ra sao điều báo, đành phải vội vàng thay quần áo vào triều. Giả mẫu và cả nhà người và trong lòng đều hoảng sợ không chừng, không ngừng khiến người phi mã lui tới báo tin. Có hai canh giờ công phu, chợt thấy Lâm Chí Hiếu và ba bốn quản gia thở hổn hển chạy vào nghi môn báo tin vui. Còn nói, phục lao ra mệnh, nhanh mời lao thái thái dẫn đầu phu nhân và vào hướng tạ ơn. Lúc đó Giả mẫu chính tâm thần bất định, tại đại đường dưới hiên đứng lặng. Hình phu nhân, Vương phu nhân, Vưu thị, Lý Hoàn, Phượng tỷ, Nên Xuân tỷ muội cùng với Tiết Di mụ mấy người tại một chỗ. Nghe như thế tin đến, Giả mẫu liền gọi vào Lâm Chi Hiếu đến hỏi quả nhiên. Lâm Chi Hiếu bẩm, chúng tiểu nhân chỉ tại bên ngoài Lâm Kính môn hầu hạ, bên trong thông tin hết thảy không thể biết được. Sau tới vẫn là hạ thái giám ra đây chúc, nói nhà chúng ta đại tiểu thư Tấn Phong là Phượng Tạo cung thượng thư, gia phong hiền đức phi. Sau đó lão gia ra đây cũng phân phó như thế tiểu nhân. Bây giờ lão gia lại đi Đông cung đi, nhanh mời lão thái thái dẫn đám bà lớn đi tạ ơn. Giả mẫu và nghe phương tâm thần yên ổn, không khỏi cũng đều rào rạt hỉ khí doanh má. Thế là cũng theo phẩm đại trang lên. Giả mẫu dẫn đầu hình phu nhân, Vương phu nhân, Vưu thị, tổng cộng bốn thừa đại kiệu vào triều. Giả xá, Giả Tông cũng đổi triều phục, dẫn đầu Giả Tường phụng hầu Giả mẫu đại kiệu tiến về. Thế là Ninh, Vinh hai nơi trên dưới trong ngoài, ai cũng vui vẻ nô nước tấp nập, từng cái trên mặt đều có đắc ý hình dạng, nói cười huyên náo không dứt. Giả Tông cũng là bất đắc dĩ, hắn thêm là Giả gia tộc trưởng, tại Nguyên Xuân Phong Phi sự việc bên trên, hắn cũng không thể không ra mặt. Bằng không, thực sự không phải cùng Đình quốc phủ không đối phó, mà là muốn rơi vào cái miệt thị hoàng thất tội danh. Giả Tông đi cùng hoàng cung đi một lượt, tạ hết ân sau đó, liền từ đứng dậy trở về. Mãn phủ người đều bị vì Nguyên Xuân Phong Phi mà tươi cười rạng rỡ. Chính là Ninh Quốc phủ bên kia người hầu cũng là cùng có vinh yên. Đơn độc giả Bảo Ngọc cũng không vui, mười phần phiền muộn. Nguyên lai hắn mới quen một người bạn gọi là Tần Trung, tên chữ Kình Khanh, vốn là Tần Khả Khanh nhà mẹ đẻ đệ đệ. Giả Bảo Ngọc thích nhất Tần Kình Khanh lưu luyến phong lưu, hai người đã hẹn cùng nhau đi học. Không ngờ Tần Kình Khanh đúng là bị bệnh, mà hắn lại tại giả phủ bên trong quen biết Thủy Nguyệt Tam tiểu nhi cô trí năng. Nay Tần Kình Khanh vốn cũng là cái phong lưu hạt giống, tại giả phủ một chỗ trong sương phòng thì thầm đem trí năng lừa gạt tay. Ai ngờ trí năng nghe được Tần Kình Khanh bệnh, trong lòng lo lắng không thôi, liền tư đảo vào thành, tìm đến Tần Trung nhà nhìn xuống xem Tần Trung. Bất ngờ bị Tần Nghiệp chi giác, đem trí năng trục xuất, đem Tần Trung đánh cho một trận, chính mình tức giận đến bệnh cũ phát tác, 3 năm ngày quàng cảnh ô hô chết rồi. Tần Trung bản từ khiếp nhược, lại giá trị mang bệnh chưa lành chịu quất vậy, nay thấy lão phụ tức chết, lúc này hối hận không kịp, càng lại thêm rất nhiều bệnh. Bởi vậy Bảo Ngọc trong lòng buồn vô cớ như có điều mất. Mặc dù nghe được Nguyên Xuân Tấn Phong sự tình, cũng không mở được sổ mượn. Giả Tông vừa về đến Ninh Quốc phủ, Tần Khả Khanh chính là tìm tới cửa. A, Tần Khả Khanh lẽ nào không muốn tị hiểm sao? Lúc này sao ngược lại là chính mình tìm tới cửa? Giả Tông sai người đem Tần Khả Khanh mời vào. Nhìn thấy Giả Tông sau đó, Tần Khả Khanh liền tự cầu nói, "Thúc thúc à, nhà mẹ đẻ ta huynh đệ, tên cứ gọi Kình Khanh, bây giờ bệnh lợi hại, đã là hạ đến giường. Mời kinh thành danh y đến xem, đều nói không dùng được. Cha ta dừng có như thế một dòng dõi, như hắn có chuyện bất chắc, cha ta thì tuyệt hậu. Cháu dâu khẩn cầu Tam gia thiên ân, mời ngự y đến vì hắn trần trị một phen, nếu như cương quyết không thể trị, cũng là hắn vận mệnh đã như vậy, cũng không thể tránh được." Đúng, ngược lại là suýt nữa quên đoạn này có chuyện. Tại Hồng Lâu trong sách, Tần Kình Khanh là một lần bệnh không dậy nổi, một mệnh ố hô. Chẳng qua lúc đó là bởi vì Tần Khả Khanh đã chết, giả gia chưa từng xuất thủ tương trợ nguyên nhân. Chính là Tần Kình Khanh quản bảo chi giao giả Bảo Ngọc, cũng chỉ là tại hắn trước khi chết, quan sát một phen, cũng không có cho mời y cứu chữa. Bây giờ tự mình ngã cũng không thể ngồi yên không quản. Như này Tần Kình Khanh chết rồi, Tần Khả Khanh tất nhiên sẽ cực kỳ bi thương, không biết có thể hay không lưu lại mầm bệnh tới. Kia Vĩnh Long Đế chưa hẳn sẽ không trách tội đến trên người mình tới. Nghĩ đến đây, Giả Tông không khỏi nói ra, "Dung ca nhi ra, như vậy đi, ta tự mình đi quan sát một phen, nếu ta không thể chữa trị, lại đi mời ngự y không muộn." Ngược lại không phải là không thể vừa lên đến liền mời ngự y đi, Kình Khanh vốn là ngoại thân, vì hắn mời ngự y trần trị, vốn là phạm chuyện kiêng kỵ. Tần Khả Khanh ngược lại là hiểu rõ một ít Giả Tông y thuật, nghe đến đó, vội vàng đứng dậy bái tạ nói, "Đa tạ thúc thúc cân điện, lại muốn làm phiền thúc thúc đi một chuyến, cháu dâu vô cùng cảm kích." Giả Tông cười nói, "Đều là người trong nhà, vốn là phần nội ứng đương chi chuyện, chúng ta hay là mau mau đi qua đi." Dứt lời, Giả Tông mệnh tiết đại chuẩn bị xe, thẳng đến Tần gia mà đi. Chỉ một lúc sau, hai người cùng đi đến Tần gia. Vào phòng ngủ Tần Kình Khanh, Giả Tông phát hiện, Tần Kình Khanh lúc này đã gầy thoát cùng. Sắc mặt vàng như nến, đã không có mấy phần tức giận, lộ ra tạ thế quan cảnh. Tần Khả Khanh thấy vậy, không khỏi nghẹn ngào khóc giống lên. Giả Tông tiến lên là Tần Kình Khanh xem bệnh qua mạch, không khỏi nhíu mày. Tần Khả Khanh lo âu hỏi, "Thúc thúc à, không biết Kình Khanh hắn bệnh tình làm sao, nhưng còn có cứu?" Giả Tông nói ra, "Kình Khanh bệnh 10 phần nghiêm trọng, chẳng qua vẫn còn có 7 phần có thể cứu. Ta trước mở một cái toa thuốc, nhường hắn ăn một chút nhìn xem, nếu là ngày mai có chuyển biến tốt đẹp, liền lại thêm ra 2 phần nắm chắc tới." Tần Kình Khanh bệnh, quả thực 10 phần nghiêm trọng. Chính là mời ngự y đến, đều chưa hẳn năng lực thấy vậy tốt. Mà Giả Tông sở dĩ có bó lớn như vậy nắm, cũng không phải hắn y thuật đã cao minh đến vượt xa ngự y, mà là Giả Tông theo y thuật dần dần tiến bộ, hắn lại từ hậu thế một ít kinh nghiệm bên trong, rút ra một ít penicillin tới. Nay penicillin chính là tam đại kinh điển dược vật một trong, là hậu thế trên thế giới cái thứ nhất bị lấy ra chất kháng sinh. Có penicillin mới khiến cho Giả Tông cứu chữa Tần Kình Khanh năm chắc, tăng lên rất nhiều. Mà Tần Khả Khanh nghe, đội ngạc nhiên nói cảm ơn liên tục không thôi. Chương 169, đóng tịnh thân biệt thự. Chương 169, đóng tịnh thân biệt thự. Không bao lâu, Tần Kình Khanh tiểu nha hoàn tử chính là bưng ra bút mực giấy nghiên tới. Giả Tông bút đầu long xà, viết ra một liều phương thuốc, nhường nha hoàn cầm đi ra ngoài sai người đi lấy thuốc. Giả Tông sau lưng, Tần Khả Khanh mắt đẹp liên tục, có không bỏ tâm ý cũng không phải đối với Giả Tông, mà là đối với phương thuốc bên trên chữ viết. Tần Khả Khanh phụ thân Tần Nghiệp, cũng là khoa cử xuất thân, Tần Khả Khanh tại nhà mẹ đẻ lúc, cũng là đọc qua mấy năm thư tại trong bụng. Nàng thấy vậy Giả Tông thư pháp, liền nhịn không được sinh ra kinh diễm cảm giác. Có lòng hướng Giả Tông đòi hỏi một tấm thư pháp, lại sợ dẫn Giả Tông hiểu lầm, cũng chỉ đành đem lần này tâm tư dằn xuống đáy lòng. Không bao lâu, bắt đầu từ tiệm thuốc trong mua dược quay về. Từ có lao bà tử cầm lấy đi nấu thuốc. Một thời ba khắc sau đó, sắp tốt dược. Giả Tông lại lấy ra ba bọc nhỏ vẹn mình lịn, bệnh các nàng dừng lại cho Tần Kình Khanh nuốt vào một bao, ăn xong này ba bao, nhìn lại hiệu quả. Giả Tông nhìn nha hoàn tử phục thị Tần Kình Khanh uống thuốc xong sau đó, không khỏi nói ra, "Dung ca nhi ra, ngươi không tiện ở chỗ này ngủ lại. Giữ lại Tần Kình Khanh ở nhà một mình, ngươi ước chừng cũng không thể yên tâm, không bằng đưa hắn tiếp đến phủ đi điều dưỡng, ngược lại cũng tiện nghi. Căn cứ nhà của Giả gia quy, nếu không có vị hôn phu đi theo, Giả gia nữ quyến là không thể bên ngoài ngủ lại." Tần Khả Khanh do dự một phen nói ra, "Thúc thúc, đem Kình Khanh tiếp vào Ninh Quốc phủ đi, không hợp quy củ, chắc chắn sẽ làm cho người nhàn thoại. Cũng không như ta mỗi ngày vất vả chút ít, nhiều chạy mấy chuyến cũng là phải. Bây giờ thân thể ta đã là tốt đẹp, vậy không ý kiến cái gì?" Giả Tông đang muốn nói chuyện, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào. Hai người không khỏi đứng dậy đi ra ngoài nhìn lên, phát hiện một tiểu ni cô, tới lúc gấp rút nhìn muốn xuống tới. Cũng là bị hai cái giả gia gã sai vặt ngăn đón, không được đi vào. Giả Tông suy đoán, cái này tiểu ni cô ước chừng chính là trí năng. liền mở miệng nói, thả nàng vào đi.
Đúng, tam gia.
Chỉ có thể đi vào, quỳ dạp xuống đất cho giả tông dập đầu nói, Vân Nhi bái kiến tam gia, Vân Nhi dụ dỗ tần lang phạm sai lầm, lại hại tần lao gia tử một mạng quy thiên, tự biết nghiệp chướng nặng nề. Thế nhưng Vân Nhi trong lòng vẫn luôn không bỏ xuống được tần lang, chỉ nguyện lại gặp hắn một lần, cùng hắn nói lời tạm biệt vậy thì bỏ ý nghĩ này đi. Như tần lang một lần bệnh không dậy nổi, Vân Nhi vui lòng đi theo tần lang mà đi, mong rằng tam gia thỏa mãn. Nghe được trí năng lời nói, giả tông trong lòng không khỏi cảm thán lên. Thế này sao lại là trí năng sai? Đây rõ ràng đều là tần kình khanh cái này hoa tâm cả rốt lớn sai lầm. Bất quá, đây là nhà của tần gia chuyện, giả tông cũng không tốt bao biện làm thay. Bởi vậy, hắn không khỏi nhìn về phía bên người tần khả khanh. Tần khả khanh không khỏi thở dài nói, trí năng, ngươi mau dậy đi. Chuyện này, thực là xá đệ sai lầm, ở đâu là lỗi của ngươi đâu. Như xá đệ có phúc, có thể đủ tốt chuyển lên, ta tự sẽ nhường hắn cho ngươi một câu trả lời. Bây giờ để ngươi lưu lại phục thị xá đệ, ngươi có bằng lòng hay không? Nghe được Tần Khả Khanh lời nói, trí năng không khỏi nghẹn ngào khóc giống lên, liền nói vui lòng. Lần này tới trước, nàng thực đã sinh lòng tự trí. Nàng bản là bởi vì trong nhà nghèo khó, sống không nổi nữa mới đã xuất ra. Xuất ra sau đó, vốn lại đụng phải phong lưu đa tình Tần Kình Khanh. Tại Tần Kình Khanh hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt phía dưới, không khỏi thất thân mình. Nghe tới Tần Kình Khanh sinh bệnh sau đó, trí năng ở đâu kiềm chế ở, liền vụng trộm chạy ra miếu đến quan sát Tần Kình Khanh. Không ngờ bị Tần phụ phát hiện, đưa nàng đuổi ra ngoài, lại đánh Tần Kình Khanh dừng lại, chính mình trong cơn tức giận, tươi sống tức chết. Đến trình độ như vậy, trí năng liền biết nàng cùng Tần Kình Khanh duyên phận đã lấy hết. Lần này đến, trong nội tâm nàng đã chuẩn bị gặp được Tần Kình Khanh một mặt cáo biệt, sau đó liền chuẩn bị nhảy sông tự vẫn. Trên đời này thái khổ, nàng không cảm giác được một tia ôn hòa, không nhìn thấy một chút hy vọng, chỉ hy vọng tiếp sau đừng tiếp tục làm người. Cho dù là người, cũng làm cho nàng thác sinh cái thân nam nhi. Nhưng vào đúng lúc này, Tần Khả Khanh lại là mở miệng nhường nàng lưu lại chăm sóc Tần Lang, đồng thời còn hứa hẹn như Tần Lang tốt sau đó sẽ cho nàng một câu trả lời. Này làm sao không nhường trí năng nhi mừng rỡ? Tần Khả Khanh như vậy làm việc, ngược lại để giả tông đối nàng, cũng không khỏi lau mắt mà nhìn lên. Tần Khả Khanh sợ là phải chờ trạm vạng tối mới trở về, giả tông tất nhiên là sẽ không lưu lại lâu như vậy. Thế là hắn dặn dò Tần Khả Khanh vài câu, liền đứng dậy cáo tử. Tần Khả Khanh vội vàng đứng dậy đưa ra cửa đi. Lại nói Vinh Quốc phủ bên trong, giả Liễn cùng Vương Hy Phượng cặp vợ chồng chính bày rượu, đang chuẩn bị ăn cơm. Nguyên lai giả Liễn vậy như giả xá bình thường, hiếm có thu đồng mấy tháng công phu, liền lòng sinh chán nản, đưa nàng ném mở tay ra. Mà ở mất giả Liễn sủng ái sau đó, thu đồng liền không thế nào dám nổ thứ. Đối với Vương Hy Phượng ngược lại cũng cung kính. Giữa hai người, nhất thời ngược lại cũng bình an vô sự. Mà này, ngược lại để giả Liễn cùng Vương Hy Phượng quan hệ vợ chồng có chỗ hòa hoãn. Phượng tỷ mặc dù thiệt uống, cũng không dám tùy hứng, chỉ bồi tiếp giả Liễn. Nhất thời giả Liễn nhũ mẫu Triệu Ma Ma đi tới. Giả Liễn, Phượng tỷ bận bịu nhường nàng cùng nhau uống rượu, khiến cho thượng giường đi, Triệu Ma Ma nhất định không chịu. Bình Nhi và sớm đã giường xuôi theo hạ bố trí một đế đầu, lại có một chân nhỏ đạp, Triệu Ma Ma tại chân đạp lên ngồi. Triệu Ma Ma nói, ta uống đâu, mãi mãi cũng uống một chung, sợ cái gì? Chỉ không muốn quá nhiều chính là, ta lúc này chạy đến, ngược lại cũng không vì rượu và thức ăn, cũng có một kiện chuyện đừng đắn, bà nội khỏe xấu ghi ở trong lòng, đau chú ý ta chút đi ta. Ta vậy già rồi, có nhiều hai đứa con trai kia, ngươi thì mắt khác chiếu xem bọn hắn chút ít, người khác cũng không dám nghe răng nhi. Nay bây giờ lại từ trên trời chạy ra như vậy một kiện đại hỷ sự đến, ở đâu không cần đến người. Cho nên ngược lại là đi cầu mãi mãi là đừng đắn, dựa vào chúng ta ra, chỉ sợ ta còn chết nói đấy. Phương tỷ cười nói, mụ mụ ngươi yên tâm, hai cái sữa ca ca cũng giao cho ta. Ngươi tử nhỏ nhi sữa, ngươi còn có cái gì không biết cái kia thì khí. Nói được đẩy vợ cũng cười. Phượng tỷ nói, thế nhưng đừng để lỡ chính sự, vừa mới lao ra bảo ngươi nói cái gì. Giả Liễn nói, thì là tham viếng. Phượng tỷ hỏi đội, tham viếng chuyện lại chuẩn hay sao? Giả Liễn cười nói, mặc dù không 10 phần chuẩn, cũng có 8 phần chuẩn. Phượng tỷ cười nói, có thể thấy được hiện nay Long Ân. Từ trước nghe thư, xem kịch, thời cổ từ trước đến giờ không có. Triệu Ma Ma lại nói tiếp, thế nhưng đâu, ta vậy giản nên hồ đồ rồi. Ta nghe thấy từ trên xuống dưới la hét tầm ĩ những ngày này, cái gì tham viếng không tham viếng. Ta vậy không lý luận nó đi, bây giờ còn nói tham viếng, đến cùng là thế nào cái duyên cớ? Giả Liên nói, bây giờ hiện nay gián thể vạn người chi tâm, trên đời to lớn chi bằng hiếu chữ, nghĩ đến phụ mẫu nhi nữ chi tính, đều là một để ý, không phải quý tiện lên điểm cái khác. Làm cho nên khởi bẩm thái thượng hoàng, hoàng thái hậu, mỗi tháng gặp mặt 2-6 ngày, chuẩn hắn tiêu phòng thân thuộc vào cung mời đợi nhìn xem. Thế là thái thượng hoàng, hoàng thái hậu đại hỉ, sâu tán hiện nay trí hiếu thuần nhân, thể thiên cách vận. Bởi vậy hai vị lao thánh nhân lại hạ chỉ ý, nói tiêu phòng thân thuộc vào cung, không khỏi có quốc thể nghi chế, mẫu nữ còn không thể mãn nguyện, lại mở rộng thuận tiện tri ân, trừ 2-6 nhật vào cung tri ân bên ngoài, phàm có nặng vũ biệt biệt nhà, có thể dừng chân quan phòng chỗ, không ngại khải mời nội đỉnh loan dư vào hắn tư đệ, thứ có thể hơi tận cốt nhục tư tình, thiên luân bên trong đã đến tính. Triệu Ma Ma nói, a di đà phật, thì ra là thế. Nói như vậy, nhà chúng ta cũng muốn dự bị tiếp chúng ta đại tiểu thư. Giả Liên nói, này làm gì dùng nói sao? Nếu không, lúc này bận bịu là cái gì? Phượng tỷ cười nói, nếu như cương quyết như thế, ta thế nhưng thấy cái sự kiện lớn. Chương 170, không có tiền tới tìm ta. Chương 170, không có tiền tới tìm ta. Chính nói được náo nhiệt, Vương phu nhân lại đuổi người đến nhìn Phượng tỷ ăn cơm chưa từng. Phượng tỷ liền biết có việc đợi nàng, mang mang ăn nửa bát cơm, xúc miệng muốn đi. Lại có nhị môn thượng bọn sai bạc hồi, đại lao ra thư đồng đến rồi. Giả Liên mới thấu khẩu, Quỳnh Nhi nâng lấy buồn quan tay, đợi người tới, liền hỏi, lời gì? Mau nói. Phượng tỷ lại dừng bước chờ một chút, nghe hai bọn họ hồi thứ gì. Thư đồng kia liền hồi nói, các lao gia đã nghị định, theo khu vực phía đông, mượn đông phủ bên trong hoa viên lên, chuyển đến phía bắc. Tổng cộng đo đạc chuẩn, ba dặm trai trai, có thể xây thăm viếng biệt viện. Đã truyền nhân vẽ dạng đi, ngày mai liền phải. Chẳng qua muốn động đông phủ chỗ, lại là muốn đông phủ tông tam gia đáp ứng mới thành, bởi vậy đại lao gia, nhị lao gia ý nghĩa, ngược lại để Liễn nhị gia đi cái này bị. Giả Liễn vừa cười vừa nói, đứng đắn là cái chủ ý này mới bất việc, đắp lên vậy dễ, như hái đưa nơi khác chỗ đi, kia càng khó khăn hơn, lại ngược lại không ra thể thống gì. Hôm nay cũng đã chậm, cũng không thuận tiện quá khứ, và đến mai trước kia, ta liền đi đông phủ hỏi lão tam đi. Giả Xá Thư Đồng nghe đến nơi này, lúc này mới xoay người đi. Và Giả Xá Thư Đồng sau khi đi, Vương Hy Phượng bội hỏi, tông lão tam bản tính ngươi cũng không phải không biết, ngay cả lão tổ tông cùng lão gia mặt mũi cũng không cho. Bây giờ xây dựng thịnh thân biệt thự, muốn chiếm dụng bọn hắn đông phủ hoa biên, hắn làm sao khẳng đáp ứng? Chuyện xui xẻo này, ngươi sao vậy tiếp xuống? Coi chừng đến lúc đó tốn công mà không có kết quả. Giả Liên nghe, không khỏi cười khổ nói, đây là lao ra để cho ta đi, ta không đỡ lấy đến lại có thể làm sao? Chẳng lẽ còn muốn làm trái lao ra hay sao? Ta đi, mặc kệ có được hay không, quay về cũng có thể báo cáo kết quả công tác. Còn nữa nói, bây giờ này thịnh thân biệt thự, còn không biết như thế nào. Ước chừng quên đi tính toán, xây dựng cái này tọa thịnh thân biệt thự, nói ít vậy phải hao phí 561 vạn lượng bạc nhiều. Bây giờ trong nhà nơi nào có này hứa bạc hơn? Nếu là vương gia đem mượn chúng ta bạc đều trả lại còn tạm được. Nói đến đây, Giả Liễn vội vàng im ngay. Hắn mới vừa vặn nhớ tới đến, nhà mình nương tử vậy họ Vương, cũng là vương gia nhân. Vương Hy Phượng nghe, sắc mặt quả nhiên hết sức khó coi. Nguyên bản Vương Hy Phượng đối với mình nhà mẹ đẻ vương gia, mười phần kiêu ngạo. Nàng cùng Giả Liễn cãi nhau, liền nhiều lần nhắc qua nàng cùng phu nhân của hồi môn tới. Vương gia chúng ta có thể từ đâu tới tiền, đều là các ngươi giả ra kiếm. Đừng gọi ta buồn nôn. Các ngươi nhìn nhà ngươi cái gì thạch sủng, đặng thông, đem ta vương gia kẽ đất tử quét quét qua, thì đủ các ngươi sống hết đời đấy. Lời nói ra cũng không sợ thẹn. Hiện hữu đối chứng, đem phu nhân cùng của hồi môn của ta nhìn kỹ nhìn xem, so một lần các ngươi, bên nào là không xứng với các ngươi. Nhưng mà bây giờ, ngược lại là nhà mẹ đẻ nàng vương gia đánh mặt của nàng. Phu nhân vụng trộm cấp cho vương gia mấy chục vạn lượng bạc không để cập tới, cho tới bây giờ, cũng bất quá mới trả về mấy một vạn lượng bạc trở về. Còn lại, đến hôm nay còn chưa cái bóng. Sợ là không biết bao nhiêu năm mới có thể trả lại. Lại cứ bây giờ Vinh Quốc phủ muốn đóng biệt thự tình thân, phải dùng đến khoản này bạc. Như vương gia còn không lên, đây mới là náo loạn chê cười. Bởi vậy, Vương Hy Phượng nghe Giả Liễn lời nói này, không khỏi mặt đỏ lên, trong lúc nhất thời, lại không cách nào phân biệt. Đến ngày thứ hai, Tần Khả Khanh sáng sớm liền lại tới trước bái tạ. Nhìn thấy Giả Tông sau đó, Tần Khả Khanh vui mừng nói ra, đa tạ thúc thúc ra tay, hôm qua Kình Khanh uống thuốc sau đó, đến trạng vạng tối đã là tốt đẹp. Hôm nay trước kia, bên ấy liền nói, hắn đã có thể tự mình xuống giường. Có thể thấy được thúc thúc kỹ năng y tế, chính là so với ngự y, cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Phen này Kình Khanh có thể xuống mệnh, đều nhờ vào thúc thúc chi công. Tần Khả Khanh lời nói này, ngược lại cũng không phải nói lung tung. Trước kia Tần Kình Khanh bệnh nặng lúc, Tần Khả Khanh liền mời qua kinh thành tốt nhất danh y là Tần Kình Khanh nhìn qua. Chẳng qua vị này danh y đã kết luận Tần Kình Khanh không có thuốc nào cứu được, chính là mời ngự y đến, vậy đoạn sống không quá 3 ngày đi. Hôm qua Tần Khả Khanh đương mời Giả Tông mời ngự y đến trần trị, cũng bất quá là lấy ngựa chết làm ngựa sống, làm hết sức thiên mệnh thôi. Lại không liệu, Tông Tam Thúc vừa ra tay, lại chính là đem Kình Khanh cứu được quay về. Nàng vậy không ngờ tới, Tông Tam Thúc kỹ năng y tế lại cao minh như vậy. Giả Tông nghe được Tần Khả Khanh lời nói, không khỏi cười nói, Dung Ca Nhi gia, đây là Kình Khanh phúc lớn mạng lớn. Cùng ta y thuật ngược lại không có quá nhiều liên quan. Bây giờ Kình Khanh thoát ly hiểm cảnh, ngươi cũng nên yên lòng, ngươi bản còn đang ở mang bệnh, chính mình vậy muốn sống tốt điều dưỡng. Tần Khả Khanh cười nói, ta lần này đến, một là hướng thúc thúc nói lời cảm tạ, hai là đang muốn hỏi thúc thúc, bây giờ Kình Khanh tuy nói đã tốt đẹp, nhưng mà hôm qua thúc thúc cho ba bao thần dược, vậy đã tất cả đều ăn sạch. Bây giờ đến là còn muốn hay không lại ăn mấy túi loại đó thần dược. Hôm qua Giả Tông cho ra, chính là bẹn mình dịn, tại phương thế giới này, nói là thần dược cũng không quá đáng. Nguyên lai Tần Khả Khanh lần này đến, nên chủ yếu chính là vì thần dược này tới. Giả Tông không khỏi nói ra, Dung Ca Nhi ra, tất nhiên Kình Khanh đã rất có chuyển biến tốt đẹp, cái kia thuốc dẫn, liền không cần lại ăn. Ta hôm qua kê đơn thuốc, lại ăn thêm 7 ngày, liền có thể nhìn tốt đẹp. Nghe đến nơi này, Tần Khả Khanh không khỏi mừng lớn nói, như thế, kia thật là không thể tốt hơn. Và Tần Khả Khanh đi không lâu sau, Giả Liễn lại đến nhà thăm. Giả Tông sai người đưa hắn mời vào. Gặp mặt sau đó, Giả Liễn không khỏi cười nói, đã lâu không gặp Tam Đệ, ngược lại là không ngờ rằng Tam Đệ lại còn có như vậy tạo hóa. Bây giờ trong cung hạ chỉ ý, cho phép trong cung nương nương trở về nhà thăm viếng. Tam đệ là ta Giả gia tộc trưởng, cũng không thể ngồi yên không lý đến. Giả Tông gật đầu nói, không biết Liễn nhị ca này đến, có chuyện gì quan trọng muốn giảng. Không ngại nói thẳng ra là được. Giả Liễn không khỏi nói ra, là như vậy, vì hợp lại muốn xây thịnh thân biệt thự, như đi nơi khác tìm cái khác nơi xa, chẳng những không tiện, vậy mất thể thống. Bởi vậy, lão gia cùng nhị lão gia thương nghị một phen, ngược lại là ngay tại hai chúng ta trong phủ ở giữa lên một vườn càng cho thỏa đáng hơn làm. Chỉ là như vậy vừa đến, liền muốn dùng đến đông phủ bên này hoa biên, mong rằng Tam đệ vì đại cục làm trọng, đỡ phải nhường ngoại nhân chê cười. Nghe được Giả Liễn sau đó, Giả Tông không khỏi cười lạnh nói, đại hẹn chúng ta đông phủ trừ ra muốn ra hoa viên bên ngoài, còn muốn bỏ tiền ra à. Nghe đến đó, Giả Liễn cười khăn nói, bây giờ muốn xây dựng đại quan viên, Tây phủ quả thực thiếu chút ít bạc, ngược lại là muốn các ngươi Đông phủ bên này ra một chút bạc mới thành. Giả Thông nghe, lần nữa cười lạnh nói, chỉ sợ không chỉ muốn ra một ít ta. Ta sao nghe nói, bây giờ Tây phủ bên ấy đã hết rồi bạc, sợ là 11 vạn lượng bạc cũng không bỏ ra nổi đến. Nếu muốn xây dựng đại quan biên, nói ít cũng muốn 5-61 vạn lượng bạc. Nói như vậy đến, đây là muốn ta Ninh quốc phủ lấy ra 4-50 vạn lượng bạc để xây dựng này thịnh thân biệt thự. Giả Tông sau khi nói xong, Giả Liễn đã là không tốt nói tiếp. Không sai, bọn họ đích xác là như thế bàn bạc. Ngay cả chính Giả Liễn cũng cảm thấy, khó tránh khỏi có chút quá đáng. Chương 171, điều kiện hà khắc chương 171, điều kiện hà khắc. Giả Tông không khỏi cười lạnh nói, muốn ta Ninh quốc phủ nhường ra hoa biên, còn muốn lấy ra mấy chục vạn lượng bạc cho các ngươi xây dựng biệt thự tình thân, trên đời nào có chuyện tốt bực này. Như vậy đi, nếu muốn xây dựng cũng thành, này xây dựng biệt thự tình thân bạc sẽ không cần các ngươi Vinh quốc phủ ra, do ta Ninh quốc phủ toàn bộ xử lý. Bất quá, xây thành biệt thự tình thân sau đó, này biệt thự tình thân lại là phải thuộc về ta Ninh quốc phủ tất cả. Ngoài ra, cái khác một ít cần, nói ví dụ nhà trong miếu Nico, còn có gánh hát và chờ, lại là muốn các ngươi Tây phủ thu mua. Những thứ này đều muốn biết thành khế ước, nếu như các ngươi đồng ý, liền dựa theo này làm. Nếu là không cho phép, các ngươi liền tìm cái khác nơi khác xây dựng biệt thự tình thân, cũng không cần lại đến hỏi ý kiến của ta. Đối với Giả Tông mà nói, biệt thự tình thân cũng là phía sau đại quan viên, là muốn xây dựng một bộ hồng lâu nậu, nửa bộ đại quan viên. Nếu là hết rồi đại quan viên, nay hồng lâu thế giới đều đem ảm đạm phai mờ. Bởi vậy, đại quan viên là muốn xây dựng, chẳng qua xây dựng sau đó, đại quan viên nhất định phải quy về Ninh quốc phủ mới được. Bằng không, lại ra bạc lại ra địa, cuối cùng còn cái gì cũng rơi không đến, dạng này thâm hụt tiền làm ăn, Giả Tông tự nhiên là sẽ không làm. Mà Giả Liễn nghe Giả Tông sau đó, cảm thấy Giả Tông yêu cầu không khỏi quá qua hà khắc. Chẳng qua chuyện này cũng không phải hắn làm chủ. Bởi vậy, đang nghe Giả Tông sau đó, Giả Liễn không khỏi nói ra, "Tam đệ, ta trở về nói cho lão tổ tông cùng hai vị lão gia, nghe bọn hắn nói như thế nào. Nếu bọn họ quả thực đồng ý, ta lại đến tìm Tam đệ nói chuyện." Giả Tông gật đầu nói, "Cũng tốt, chính là như thế đi." Giả Liễn cáo tử, Giả Tông đem đưa ra sân, liền là trở về. Giả Tông tin tưởng, Tây phủ bên ấy, tất nhiên sẽ đáp ứng hắn điều kiện. Vì như Ninh quốc phủ không ra bạc, bọn hắn căn bản không móc ra được xây dựng đại quan biên tiền. Tại Hồng lâu mộng trong sách, Vinh quốc phủ sở dĩ rất nhanh đã sửa xong đại quan biên, cũng không phải bọn hắn có tiền, mà là bởi vì trong sách, Lâm Như Hải ốm chết, nhà của Lâm Gia Sinh bị xuôi nam Giả Liễn bán thành tiền xử lý, cuối cùng cũng đưa vào Giả gia. Xây dựng đại quan biên, kỳ thực dùng bạc đều là theo Lâm gia mang tới bạc. Mà những bạc này, vốn là Lâm Đại Ngọc của hồi môn. Giả gia dùng Lâm Đại Ngọc của hồi môn, tất nhiên là muốn đem Lâm Đại Ngọc cưới vào cửa đi. Chỉ tiếc sau đó Giả Mẫu bại bởi Vương phu nhân, mà Vương phu nhân cũng không chịu nhường Giả Bảo Ngọc cưới Lâm Đại Ngọc vào cửa, mà là lựa chọn đem Lâm Đại Ngọc hãm hại dẫn đến tử vong. Giả gia liền như thế ăn Lâm gia tuyệt hậu. Mà bây giờ, hứa là bởi vì Giả Tông xuyên qua tới nguyên nhân, Lâm Như Hải mặc dù đồng dạng bệnh nặng, nhưng mà lại không có chết. Mà Lâm Như Hải tất nhiên không chết, nhà của Lâm Gia Sinh tự nhiên vậy rơi không đến Vinh quốc phủ trong. Không có bạc, bọn hắn lấy cái gì để xây dựng biệt thự tinh thần? Quả nhiên như là Giả Tông tính toán. Giả Liễn về đến Vinh Khánh Đường, Giả Xá cùng Giả Chính hai người huynh đệ đều ở nơi này chờ lấy, ngay cả Hình phu nhân, Vương phu nhân cùng Vương Hy Phượng cũng đều ở chỗ này, chuẩn bị bàn bạc làm sao xây dựng biệt thự tinh thần sự việc. Và Giả Liễn nói xong Giả Tông điều kiện sau đó, Giả Xá nổi trận lôi đình, thật muốn đi đánh Giả Liễn, bị Giả Mẫu quát bảo ngừng lại. Giả Mẫu nói ra, bây giờ Tông người trẻ tuổi đưa ra điều kiện, các ngươi đều nói một chút nhìn xem, đến cùng muốn hay không đáp ứng hắn. Giả Xá không khỏi nói ra, mẫu thân, việc này tuyệt đối không thể. Nương nương xuất từ chúng ta Vinh quốc phủ, như xây dựng tốt biệt thự tình thân, cuối cùng lại là về Ninh quốc phủ tất cả, thành lời gì? Há sẽ không bị người ngoài chê cười. Giả Chính cũng là buồn rầu nói, ta trước kia chỉ nói Tông Ca Nhi là cái tốt, không ngờ rằng hắn đúng là như thế tầm nhìn hạn hẹp, không màng đại cục. Hắn điều kiện này, quả quyết là không thể đồng ý, tất nhiên hắn không cho phép, vậy liền đi bên ngoài tìm nơi khác xây dựng biệt thự tình thân tốt. Giả Mẫu không khỏi nói ra, đi ra bên ngoài thay nơi khác ngược lại cũng không khó, chỉ là kể từ đó, nói ít lại muốn dùng nhiều mười mấy vạn bạc ra đây. Bây giờ trong phủ tình huống các ngươi vậy cũng biết, ở đâu năng lực xuất ra này hứa bạc hơn đến. Không có bạc, làm sao xây dựng biệt thự tình thân? Giả Sáng nghe, không khỏi cười lạnh nói, còn không đều là ta kia tốt để muội, đem trong nhà bạc cũng cho mượn nhà mẹ đẻ. Nếu có này 3-15 vạn lượng bạc, bây giờ chúng ta há lại sẽ chật vật như thế. Lần nữa bị Giả Sáng nói ra tiên thi, Vương phu nhân không khỏi xấu hổ đỏ mặt, cúi đầu, không dám nhìn người. Trong lòng thì là tức giận không thôi. Giả Mẫu không khỏi nói ra, thôi, bây giờ không phải lý thuyết cái này lúc, hiện tại muốn nghị luận là, này bạc từ đâu đến. Bây giờ Vương Tử Đằng nắm giữ chức vụ quan trọng, hơn nữa còn là bọn hắn Giả gia xuất lực đẩy lên đi. Ngược lại cũng không tốt đem Vương gia đắc tội hung ác. Còn nữa nói, Vương gia cũng không phải không trả bạc, bây giờ đã trả mấy vạn lượng quay về. Chỉ là còn lại, nhất thời nửa khác, Vương gia vậy không móc ra được nhiều bạc như vậy tới. Giả Mẫu sau khi nói xong, trong phòng không khỏi bắt đầu trầm mặc. Hồi lâu sau đó, Vương phu nhân mới lên tiếng, mẫu thân, xây dựng biệt thự tình thân chính là phụ thượng đại sự, ta nhị phòng vui lòng lấy ra 51 vạn lượng bạc tới. Vương phu nhân mặc dù đương gia nhiều năm, nhưng mà nhị phòng vẫn đúng là không có nhiều bạc như vậy. Này 51 vạn lượng bạc, Vương phu nhân còn muốn dùng chính mình của hồi môn phụ cấp hơn phân nửa. Chỉ là ai bảo nhà mẹ để nhường nàng bị mất mặt đâu. Nếu nàng không lấy ra cái này bạc, chỉ sợ ở chỗ này trong phủ càng phát ra không ngẩng đầu được lên. Nghe Vương phu nhân, Giả Mẫu gật đầu một cái, sau đó hướng Giả Xá hỏi, lão đại, các ngươi đại phòng đâu? Giả Sa không khỏi nói ra, mẫu thân, chúng ta đại phòng cũng không quản lý việc nhà, vậy không có gì tiền thu. Hàng năm chỉ có ra, không có vào, so ra kém nhị phòng như vậy xa xỉ, bởi vậy nhiều nhất năng lực xuất ra một vạn lượng bạc tới. Đại phòng nhưng thật ra là đây nhị phòng có tiền. Trước đây giả mẫu mặc dù nhường vương phu nhân quản nhà, nhưng mà đối với đại phòng là làm bồi thường thỏa đáng. Nhưng không ngờ rằng giả Sa càng như thế keo kiệt, chỉ chịu lấy ra một vạn lượng bạc ra đây. Cái này khiến giả mẫu không khỏi nhíu mày, có lòng nói giả Sa vài câu, nhưng lại nghĩ tới vương phu nhân đem bạc bụng trộm cấp cho nương ra sự tình, liền vậy không nói thêm gì. Tả hữu giả Sa cho dù lại nhiều cầm một vạn lượng bạc ra đây, cũng là vô sự vô bổ. Giả mẫu không khỏi nói ra, lão bà tử vậy lấy ra một vạn lượng bạc ra đây, như vậy chung vào một chỗ cũng có 11 vạn lượng bạc, chỉ là những bạc này còn thiếu rất nhiều. Không nói những cái khác, nếu là ở bên ngoài tìm cái khác chỗ xây dựng biệt thự tình thân, riêng là mặt đất còn có nền đất, sợ sẽ muốn mười mấy vạn bạc. Như vậy một coi là còn kém 5-60 vạn bạc, cái này lỗ hổng quả thực hơi lớn. Cái này lỗ hổng cơ hồ là không cách nào bù vào, không bột đấu gột nên hồ a. Trong lúc nhất thời, trong phòng mọi người không khỏi đều là bắt đầu trầm mặc. Lúc này Vương Hy Phượng đột nhiên nói ra, lão tổ tông, chúng ta gì không đồng ý tông huynh đệ điều kiện đâu? Nói là biệt thự tỉnh thân xây xong sau đó về Ninh Quốc phủ tất cả hai nhà chúng ta, bạn không phải liền là một thể sao? Lại nói này chung quy là cho chúng ta phụ thượng nương nương xây dựng, lẽ nào xây xong sau đó hắn còn có thể không cho chúng ta vào vườn hay sao? Chương 172, lúc đó Hoa Nở Phong không nói. Chương 172, lúc đó Hoa Nở Phong không nói. Vương Hy Phượng sau khi nói xong, trong phòng mọi người trên mặt không khỏi đều là lộ ra vẻ suy tư. Kỳ thực Vương Hy Phượng nói vẫn là tương đối hàm xúc, nhưng mà trong phòng mọi người vậy đều không phải là người tốt lành gì. Được rồi, có thể cũng liền giả chính cổ hủ chút ít, nhưng mà tối thiểu nhất năng lực phân tích vậy vẫn phải có. Vương Hy Phượng ý nghĩa kỳ thực chính là nhường Ninh Quốc phủ xuất tiền ra địa đi sửa xây đại quan viên, mà xây xong sau đó mặc dù nói là Ninh Quốc phủ, nhưng mà cuối cùng rốt cục là của ai kia liền không nói được rồi. Rốt cuộc này biệt thự tỉnh thân là cho nương nương thăm viếng mà xây dựng, ngươi nói là ngươi sẽ là của ngươi, chỉ cần dùng chút thủ đoạn, cuối cùng này biệt thự tỉnh thân vẫn đang còn có thể là bọn hắn Ninh Quốc phủ bên này. Điều này trắng trợn cướp đoạt hào đoạt thủ đoạn, ngược lại không tốt nói như vậy trực tiếp. Chỉ là và Vương Hy Phượng sau khi nói xong, trong phòng mọi người cũng đều nghe hiểu. Bọn hắn đột nhiên cảm giác được, đây thật ra là cái cực biện pháp tốt, lại không cần bọn hắn xuất tiền, cuối cùng xây xong sau đó vẫn là bọn hắn, trên đời này đi đâu tìm loại chuyện tốt này đi. Hồi lâu sau đó, giả mẫu không khỏi hướng giả Sa cùng giả chính nhìn lại, Phượng Nha đầu nói, các ngươi cảm thấy thế nào? Giả Sa không khỏi nói ra, mẫu thân, nhi tử cảm thấy có thể thực hiện. Giả chính cũng là gật đầu nói, có thể để cho Ninh Quốc phủ xây dựng. Giả mẫu nghe, không khỏi nói ra, đã như vậy, các ngươi đại phòng một vạn lượng bạc, nhị phòng 5-1 vạn lượng bạc, cũng nhanh chóng lấy ra. Lão bà từ nơi này cũng sẽ xuất ra 5-1 vạn lượng bạc đến, sau đó đưa đến Đông phủ đi, liền nói này là chúng ta những thứ này làm trưởng bối một chút tâm ý. Giả sáng nghe, không khỏi ngạc nhiên hỏi, mẫu thân, cái đó nghiệt xúc không phải nói, bạc hắn Ninh Quốc phủ toàn bộ ra, vì sao còn phải đưa bạc cho hắn? Giả mẫu cười lạnh nói, ta biết ngươi không nỡ lòng này một vạn lượng bạc, chỉ là cuối cùng hay là ta Vinh Quốc phủ sự việc. Bởi vậy, chẳng những cấp cho hắn bạc, tại nhân viên, điều tra, bản vẽ, kiến tạo bên trên, chúng ta còn lớn hơn lực giúp đỡ mới là. Nếu là xây không tốt, vứt thế nhưng chúng ta Vinh Quốc phủ mặt. Giả sáng nghe, đành phải bất đắc dĩ nói ra, đúng, mẫu thân. Bàn bạc thỏa đáng sau đó, giả mẫu liền để giả Liễn lại đi một chuyến Đông phủ, đồng ý giả tông điều kiện. Thậm chí ngay cả khế ước cũng viết xong đưa qua. Giả tông nghe xong, không khỏi gật đầu một cái, sau đó chuẩn bị tay xây dựng đại quan viên. Chẳng qua, chuyện này, thiên đầu bạc tự, trong lúc nhất thời, giả tông bên cạnh, ngược lại là nghiêm trọng thiếu khuyết có thể dùng nhân viên. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ đành đem giả Vân trước điều qua, nhường hắn thủ tướng chuyện này. Chẳng qua không đợi giả tông bên này chuẩn bị thỏa đáng, Vinh Quốc phủ bên ấy, liền từ trước bận rộn. Giả chính môn hạ môn khách, cũng vài vị thế giao môn hạ môn khách tướng công, thẩm tra hai phủ chỗ, thiện vẽ thăm viếng cung điện, một mặt tham gia độ làm nhân khẩu. Lại tập hợp các được tượng dịch tụ tập đầy đủ, kim, ngân, đồng, tích cùng với thổ, mộc, gạch, ngói bẩn, vận chuyển rời tiễn không ngừng. Đồng tiên thợ thủ công hủy đi Ninh phủ hội phương viên vách tường lầu cát, trực tiếp vào Vinh phủ đông đại viện bên trong. Vinh phủ phía đông tất cả người làm trong nhà một vùng nhóm phòng tận đã mở ra. Làm nhân ninh, với nhị trạch, tuy có một hẻm nhỏ giới đoạn không thông, nhưng này hẻm nhỏ cũng hệ tư địa, cũng không phải là con đạo, cho nên có thể liên kết. Hội phương viên vốn là theo góc bắc dưới tường dẫn tới một cố nước chảy, nay cũng không phiền tái dẫn. Hắn núi đá cây cối mặc dù không thoa dùng, giả xá ở chính là Vinh phủ cũ vườn, trong đó trúc cây núi đá cùng với đỉnh tạ lan can những vật này đều có thể chuyển thì tới trước. Như thế hai nơi lại rất gần, góp đến một chỗ, do rất nhiều tài lực, tung cũng không thoa, chỗ thêm cũng có hạn. Toàn bộ thua thiệt một lão minh công hào sơn tử giã người, một bậc vẽ lên tạo. Phàm đống sơn bậc ao, lên lầu dựng thẳng cát, trùng trúc trồng hoa, tất cả điểm cảnh sự tình, lại có sơn tử giã chế độ. Có chuyện gì, Lâm Chí Hiếu, Chi Quang, Trình Nhật Hưng mấy người xếp vào bài bố. Ngược lại để giả tông 10 phần thanh rảnh rỗi. Đồng thời không có mấy ngày nữa, Vinh Quốc phủ bên ấy lại đưa tới 11 vạn lượng bạc đến. Nói là trưởng bối một chút tâm ý, trong đó 5 vạn lượng là giả mẫu, 1 vạn lượng là giả xá, ngoài ra 5 vạn lượng là giả chính. Chính mình xây dựng vườn, Vinh Quốc phủ bên ấy lại là xuất tiền, lại là xuất lực. Bọn hắn ra tiền mặc dù không nhiều, cũng có hơn 11 vạn lượng bạc. Mà ra lực chỗ, càng vượt qua bọn hắn Ninh Quốc phủ rất nhiều. Có thể nói, nếu không có Vinh Quốc phủ hỗ trợ, cái này vườn sợ là muốn nhiều ra gấp đôi xây dựng thời gian tới. Vinh Quốc phủ bên ấy như thế hào phóng, ngược lại để Giả Tông đều có chút băn khoăn. Chẳng qua Vinh Quốc phủ bên ấy có chủ ý gì, Giả Tông vậy trong lòng rõ ràng. Chẳng qua lúc này hai bên còn không có trở mặt, lại do đến bọn hắn đi. Như đợi ngày sau lật lên mặt đến, Giả Tông không khỏi cười lạnh vài tiếng, đến lúc đó mới để bọn hắn hiểu rõ lợi hại. Đại quan viên xây dựng tốc độ cực nhanh, vì có Vinh Quốc phủ bên ấy toàn lực hiệp trợ, vậy mà không biết tiết kiệm hắn bao nhiêu công phu tới. Thấy không dùng được hắn, Giả Tông ngược lại vậy không thèm để ý này rất nhiều, chỉ đem sự việc giao cho Giả Vân đi xử lý liền đầy đủ. Bởi vì nếu là Giả Vân có cái gì xử lý không được sự việc, tự nhiên có Vinh Quốc phủ bên ấy giúp đỡ giải quyết. Mà vì thuận tiện hai bên phủ thượng người lai vãng, Vinh Ninh hai phủ ở giữa mở một đạo cửa nhỏ. Chẳng qua Giả Tông là tuyệt đối sẽ không đi Vinh Quốc phủ bên kia. Mà vậy vì xây dựng đại quan viên nguyên nhân, ngược lại là có thể mời Lâm muội muội và tỷ muội nhóm qua phủ du ngoạn. Nghĩ đến đây, Giả Tông liền mệnh Tiết Đại đi chuẩn bị một ít con cua. Bây giờ con cua màu mỡ, chính là ăn con cua lúc. Sau đó cho Tiết Bảo Thoa, Lâm Đại Ngọc, Tam Xuân và nữ, riêng phần mình hạ thiếp mời. Bây giờ hội phương viên đã nhập vào đại quan viên bên trong. Chẳng qua sẽ phương vườn thân mình tinh xảo ưu mỹ, ngược lại cũng không có làm quá nhiều biến động. Bên này cũng là sớm thì hoàn thành. Bởi vậy lúc này, ngược lại là vừa vận dạo chơi công viên. Tình cờ hôm nay góp trùng hợp là, Sử Tương Vân cũng bị Giả Mẫu tiếp vào giả phủ trong. Mà Sử Tương Vân sẽ ngủ ở Lâm Đại Ngọc trong phòng. Sử Tương Vân nhìn thấy Giả Tông đưa cho Lâm Đại Ngọc thiệp mời, không khỏi phàn nàn nói, Lâm tỷ tỷ, tam ca ca có thể nào như thế, cho các ngươi cũng hạ thiệp mời, hết lần này tới lần khác đem ta cho lọn, thực sự là lẽ nào có lý đó. Lâm Đại Ngọc không khỏi cười nói, Vân nha đầu, thiêu lý cũng không có ngươi như vậy cho pháp. Tông tam ca trước đó căn bản không biết ngươi đến, hắn lại không có biết trước câu chuyện thật, làm sao trước đó thì cho ngươi biết xong thiệp mời. Sử Tương Vân nghe, không khỏi thở phì phò nói ra, được, Lâm tỷ tỷ, ta còn quên, nguyên lai ngươi cùng tam ca ca là cùng một bọn. Ngươi người này còn không có đi qua đâu, chưa hết hộ bên trên. Thứ hử, phái đạo nhân đều nói, nữ sinh hướng ngoại. Lâm Đại Ngọc nghe, sớm xấu hổ đỏ mặt, sau đó á lên Sử Tương Vân ngựa tới. Lâm Đại Ngọc đích thật là cùng Giả Tông thân tăng thêm chút ít. Mà Sử Tương Vân nói như thế, ngược lại cũng không phải thật sự nhìn ra cái gì, chỉ là tỉ bội ở giữa trò đùa thôi. Mà nguyên vốn có chút hờn dỗi Lâm Đại Ngọc, hết lần này tới lần khác đối với tỉ bội nhóm tiểu này cho đùa, cũng không có quá mức tức giận. Thậm chí nguyên bản cũng không từng suy nghĩ nhiều, bị các nàng nói nhiều, ngẫu nhiên trong lòng, lại khó tránh khỏi cũng sẽ suy nghĩ miên man. Chương 173, có khác u buồn thầm hận sinh chương 173, có khác u buồn thầm hận sinh lúc này, Sử Tương Vân đột nhiên nói ra, Lâm tỷ tỷ, ta sớm nghe nói, Tông Tam ca thơ viết vô cùng tốt. Lần trước Tết Nguyên Tiêu lúc, hắn thì viết qua một bài thơ rất hay tới. Mà ở khấu tướng thu hắn làm đồ đệ hôm đó, càng là hơn ngắn ngủi thời gian nói mấy câu, chính là viết ra một bài hạn định mặt câu truyền đời chi tác tới. Tất nhiên chúng ta bên cạnh đã có sẵn thơ ông, đến mai yến hội, chúng ta sao không lên một lần thi xa đâu? Lâm Đại Ngọc cười nói, Tông Tam ca thi từ viết tự nhiên là cực tốt, ngươi biết rõ như thế, còn muốn lên thi xã, chẳng phải là tự rước lấy nhục hay sao? Sử Tương Vân cười nói, đều là huynh muội nhà mình, đánh cái gì gấp? Lẽ nào Tông Tam ca còn có thể cười nhạo chúng ta hay sao? Ngược lại vừa vặn có Tông Tam ca này đợi mọi người tại, mới có thể thỉnh giáo, nhường chúng ta cũng có sở tiến đích đâu. Nghe được Sử Tương Vân lời nói, Lâm Đại Ngọc cũng là cảm thấy không phải không có lý. Bởi vậy liền nói ra, đến mai nếu muốn lên thi xã lời nói, ngươi nghĩ kỹ viết cái gì sao? Sử Tương Vân không khỏi nói ra, bây giờ hoa cúc, mở chính diễm, không bằng thì viết hoa cúc. Làm sao? Lâm Đại Ngọc không khỏi nói ra, hoa cúc. Ngược lại cũng hợp cảnh, chỉ là tiền nhân làm quá nhiều rồi. Tương Vân nói, ta cũng là như thế nghĩ, chỉ sợ rơi xuống khuôn sáo cũ, đúng, chúng ta sao không đem Bảo tỷ tỷ, còn có Nhị tỷ tỷ, Tam tỷ tỷ đám người cùng nhau gọi tới, mọi người thương nghĩ đâu. Lâm Đại Ngọc vậy đồng ý, thế là liền để tiểu nha đầu tử đi gọi người. Không bao lâu, Sử Tương Vân cũng hai xuân liền chạy đến hiện trường. Sử Tương Vân lại đặt chuẩn bị đến mai lên thi xã, đồng thời chuẩn bị viết thơ hoa cúc sự việc nói một phen. Chúng nữ sôi nổi vỗ tay bảo hay. Bảo Thoa lo nghĩ, nói ra, có, bây giờ vì hoa cúc, La Tân, vì người vì chủ, lại nghĩ ra mấy cái để mục tới. Đều là hai chữ, một hư tự, một thực từ dùng cúc chữ, hư tự thì dùng thông dụng môn. Như thế lại là bị cúc, lại là phú chuyện, tiền nhân cũng không có làm qua, cũng không thể cũ dích. Phú cảnh, vịnh vật hai giam giữ, lại mới mẻ lại hào phóng. Tương Vân cười nói, này cũng rất tốt. Chỉ là không biết dùng cỡ nào hư tự mới tốt. Người trước hết nghĩ một ta nghe một chút. Bảo Thoa lo nghĩ, cười nói, cúc ngọc là được. Tương Vân cười nói, quả nhiên tốt. Ta vậy có một cái, cúc ảnh có thể khiến cho. Lâm Đại Ngọc nhân tiện nói, thôi được. Chỉ là cũng có người làm qua, như đề mục nhiều, cái này cũng được cho là. Ta lại có một. Tương Vân nói, nhanh nói ra. Lâm Đại Ngọc nói, hỏi cúc làm sao. Tương Vân vô án gọi rượu, bởi vì tiếp nói ra, ta cũng có, tham cúc làm sao. Chúng nữ vậy tán có hứng, bởi vì nói ra, Việt Tính nghĩ ra 10 cái đến, viết lên lại định. Nói xong, Sử Tương Vân mài mực chấm bút, Thám Xuân liền viết, Bảo Thoa liền niệm, nhất thời tiếp cận 10 cái. Tương Vân nhìn một lần, vừa cười nói, 10 cái vẫn không được bức, Việt Tính góp thành 12 cái liền toàn bộ, vậy như nhân gia tranh chữ tranh tờ đồng dạng. Lâm Đại Ngọc nghe nói, lại nghĩ đến 2 cái, tổng cộng góp thành thập nhị. Còn nói thêm, vừa như vậy, một phát biên ra nó cái thứ tự tuần tự tới. Tương Vân nói, như thế càng rượu, lại biến thành cái cúc quá mức. Lâm Đại Ngọc nói, lúc đầu là nhớ lại cúc, nhớ lại chi không được, cho nên thăm, thứ hai là tham cúc, tham chi đã được, liền trùng, thứ ba là trùng cúc, trùng vừa nở rộ, cho nên tương đối mà thưởng thức. Thứ tư là đối với cúc. Thứ năm là cung cấp cúc. Thứ sáu chính là vịnh cúc. Đệ thất chính là vẽ cúc. Thứ tám chính là hỏi cúc, cúc như mở ngữ, khiến người mừng như điên không khỏi. Thứ chín chính là châm cúc, cúc ảnh cúc ngộng hai đầu tục tại thứ 10 thứ 11, mặt cuốn lợi dụng tàn cúc vẫn thu tiền để chi thịnh. Tương Vân theo lời đem đề lục ra, lại nhìn một lần, lại hỏi cái kia hạn gì vận. Bảo Thoa nói, ta bình sinh không thích nhất hạn vận, rõ ràng có thơ hay, tội gì là vận chỗ chói. Chúng ta chớ học kia tiểu gia phái, chỉ xuất đề, không câu nệ vận. Thám Xuân nói, lời này rất là. Như vậy mọi người thơ còn bảo một tầng. Bàn bạc đã định, chúng nữ phương tán. Đến ngày thứ hai, Lâm Đại Ngọc, Tiết Bảo Thoa, Sử Tương Vân, còn có Tam Xuân, lại thêm một Lý Hoàn. Chúng nữ ra Vinh Quốc phủ phía đông môn, thẳng đến Ninh Quốc phủ mà đi. Giả Bảo Ngọc nhìn thấy, vậy vụng trộm đi theo. Không bao lâu, một đoàn người liền tiến vào Ninh Quốc phủ trong. Mà Ninh Quốc phủ bên này, Giả Tông đã sớm sai người chuẩn bị xong. Mà thiết tiến địa điểm, liền tại Nguyên Lai hội phương viên cúc trong viên. Lúc này cả vườn hoa cúc, muôn hồng nghìn tía, mở chính diễm. Một hồi kim gió thổi qua, chỉ cảm thấy mùi hoa nước mũi, hoa lãng và phồng, quả nhiên là đẹp không sao tả xiết. Mà tiệc rượu chính thiết lập tại cúc viên ở giữa trong lương đình. Bên ngoài lan can khác để đó hai tấm trúc án, một phía trên thiết nhìn chén đũa dụng cụ pha rượu, một bên trên thiết nhìn trà, tiền, trà, vu các loại đồ uống trà. Bên ấy có hai ba người nha đầu quạt gió lô pha trà, bên này mấy cái khác nha đầu vậy quạt gió lô bỏng rượu đấy. Lúc này, Giả Tông liền ở chỗ này, chính để người dự bị. Chúng nữ bước lên phía trước tư gặp qua, Giả Tông cũng nhất nhất đáp lễ. Lúc này, Sử Tương Vân không khỏi nói ra, tam ca ca chưa từng mời ta, ta mạo muội mà đến, lại là làm ác khách. Giả Tông cười nói, ta nguyên không biết Vân muội muội hôm qua đến rồi Tây phủ, bởi vậy cũng không có hạ thiệp mời mời ngươi, ngược lại là của ta không phải. Còn xin Vân muội muội bất giận, ta ở chỗ này cho ngươi bồi thất lễ làm sao? Sử Tương Vân cười nói, tam ca ca lại không biết ta muốn đến, người không biết không tội, ở đâu phải cho ta chịu tội. Chỉ là tam ca ca không trách ta không mời mà tới thuận tiện. Lúc này, Giả Bảo Ngọc đột nhiên theo trong bụi hoa đi ra, vỗ tay cười nói, ta cũng vậy không mời mà tới, không biết các ngươi có hoan nghênh hay không ta đây. Giả Tông không khỏi nhìn về phía Giả Bảo Ngọc, không thể không nói, này mặt to bảo, ngược lại thật là hồn nhiên ngây thơ, không có gì ý đồ xấu. Hắn cùng Tây phủ náo loạn đến như vậy cương, mà mặt to bảo bên này vẫn đang không hề hay biết. Hắn đến, ngược lại cũng không có đuổi hắn đi ra đạo lý. Chẳng qua chờ đại quan viên xây thành, tỷ muội nhóm cũng chuyển sau khi đi vào, thì quả quyết không thể để cho gia hỏa này lại vào đại quan viên. Nghĩ đến đây, Giả Tông không khỏi cười nói, bảo huynh đệ đến, tự nhiên là hoan nghênh. Và sau khi mọi người ngồi xuống, bên ấy con cua vậy nấu xong. Giả Tông phân phó, con cua không thể lấy thêm đến, như cũng đặt ở lồng hấp trong, cầm 10 cái đến, ăn lấy thêm. Tỷ muội nhóm cũng là ưa thích ăn con cua, tất cả mọi người ăn thơm ngọt. Độc Lâm Đại Ngọc người yếu, không dám ăn nhiều, chỉ ăn 2 cái liền bỏ qua tay tới. Bên ấy có tiểu nha đầu tử cho Lâm Đại Ngọc nâng lên một bát canh gừng, một chồng bánh bao vỏ đậu phụ đi lên. Sử Tương Vân thấy vậy, nhịn không được hỏi, tam ca ca, vì sao này canh gừng cùng bánh bao, Độc Hữu Lâm tỷ tỷ có, chúng ta đều không có. Khó nói chúng ta cũng không bằng Lâm tỷ tỷ, Độc Lâm tỷ tỷ mới có đãi ngộ này hay sao? Nghe được lời nói này, Lâm Đại Ngọc không khỏi xấu hổ đỏ mặt, hung hăng hướng Sử Tương Vân trừng đi. Mà trong nội tâm nàng, lại là không khỏi suy nghĩ nhiều một tầng, trong lúc nhất thời, nhịp tim không khỏi thêm nhanh. Giả Tông không khỏi cười nói, các ngươi con cua còn chưa ăn tận hứng đâu, chờ các ngươi đã ăn xong, người người cũng có. Một chén canh, một đĩa bánh bao mà thôi, lại bị ngươi nói như thế không chịu nổi. Nghe thấy lời ấy, chúng nữ không khỏi cũng nở nụ cười. Lâm Đại Ngọc trong lòng thì là không khỏi phát lên mấy phần nhàn nhạt cảm giác mất mát. Chương 174, Tông Tam Ca đúng là ghi vào trong tâm khảm. Chương 174, Tông Tam Ca đúng là ghi vào trong tâm khảm. Mọi người ăn một lần, Sử Tương Vân mới cười lấy đem chuẩn bị lên thơ hoa cúc của xã sự việc nói ra. Chúng nữ đều là đã biết đến, độc Giả Tông cùng Giả Bảo Ngọc không biết việc này. Mà Giả Bảo Ngọc nghe, không khỏi vỗ tay cười nói, lên thi xã, này tự nhiên là cực tốt sự việc, mọi người này liền làm lên tốt. Dứt lời, Giả Bảo Ngọc liền bận rộn sai khiến người đem tàn tịch thu thập khắp bày. Giả Tông nói, sẽ không cần bày, chúng ta lại làm thơ. Đem kia đại đoàn viên bàn phóng tại chính giữa, đồ nhắm rượu cũng để đó. Cũng không cần câu định chỗ ngồi, có thích ăn đi ăn, tán ngồi há không rẻ. Bảo Thoa gật đầu nói, lời này rất đúng. Tương Vân liền lấy thơ để, dùng châm quán ở trên tường. Giả Tông nhìn nói ra, mới lạ cố mới lạ, chỉ sợ làm không ra. Tương Vân lại đem không hạn vận nguyên nhân nói một phen. Bảo Ngọc nói, này mới là đạo lý, ta vậy không thích nhất hạn vận. Lâm Đại Ngọc bởi vì không ăn nhiều rượu, lại không ăn con cua, tự cho là người suýt một tều chỗ ngồi dựa vào lan can cá ngồi, cầm cần câu câu cá. Bảo Thoa cầm trong tay một nhánh hoa cúc, ngồi lại một lần, túi tại ngưỡng cửa sổ thượng bóp quế nhị ném hướng mặt nước, dẫn tới cá bơi nổi lên lẹ xẹt. Tương Vân ra một lần thần, Thám Xuân cùng Lý Hoàn, Tích Xuân đứng ở thủy dương ấm trông được câu lộ. Nên Xuân lại độc tại hoa âm hạ cầm hoa châm xuyên hoa nhải. Lúc này, Giả Tông một bên chào hỏi chúng nữ ăn con cua, một bên thẩm nghị thi tác. Hôm nay này thơ, đúng là không tốt tham khảo. Thanh triều tự nhiên là có không ít thơ hoa cúc, thế nhưng lại cứ này thơ đề cổ quái, trong lúc nhất thời vẫn đúng là khó tìm hoàn toàn phù hợp để mục thơ hoa cúc tới. Bảo Thoa vậy ăn một miếng rượu, liền chấm bút đến trên tường đem đầu một nhớ lại cúc câu, dưới đáy lại vô dụng một hành chữ. Bảo Ngọc vội nói, tỷ tỷ tốt, cái thứ hai ta đã có 4 câu, ngươi để cho ta coi như thôi. Bảo Thoa cười nói, ta khó khăn có một bài, ngươi thì loay hoay như vậy. Đại Ngọc cũng không nói chuyện, tiếp nhận bút đến đem cái thứ 8 hỏi cúc câu, tiếp lấy đem cái thứ 11 cúc ngậm vậy câu, vậy vô dụng cái trước tiêu chữ. Bảo Ngọc vậy cầm bút lên đến, đem cái thứ 2 thăm cúc vậy câu, vậy vô dụng cái trước gì chứ? Thám Xuân đi đến xem nói, lại không ai làm châm cúc để cho ta làm này châm cúc. Nói xong, chỉ thấy Tương Vân đi tới, thứ năm cung cấp cúc cũng câu, vậy vô dụng cái trước tương chữ. Thám Xuân nói, ngươi cũng nên làm cái hảo. Tương Vân cười nói, trong nhà của chúng ta bây giờ mặc dù có vài chỗ hiên quán, ta lại không ở, cho mượn đến vậy chán. Bảo Thoa cười nói, nghe lão thái thái nói, nhà các ngươi vậy có như thế cái thủy đỉnh gọi gối hà các lẽ nào không phải là của ngươi? Bây giờ mặc dù hết rồi, ngươi rốt cục là cựu chủ nhân. Tất cả mọi người đạo hữu để ý, Bảo Ngọc không đợi Tương Vân động thủ, liền hay đem tương chữ lau, sửa lại một hạ chữ. Lúc này, chúng nữ thấy giả tông chưa từng tuyển, liền thúc giục giả tông nhanh tuyển. Sử Tương Vân nhịn không được, liền tại thứ tư đối với cúc phía sau, trực tiếp viết kế tiếp tông chữ. Sau đó cười nói, tông tam ca không chọn, dứt khoát ta liền thế ngươi chọn một tốt. Đúng, tông tam ca còn không có làm cái hào đâu. Thôi, tả hữu chính mình biết cái gì cũng không sao cả, hắn vậy liền tùy vào Sử Tương Vân biết. Giả tông lại nghĩ đến nghĩ, liền nói ra, của ta hào nhà, liền cứ gọi là Yên Vũ khách đi. Sử Tương Vân nghe, liền đem tông chữ câu dẫn, viết lên Yên Vũ hai chữ. Lâm Đại Ngọc thấy vậy, không khỏi cười nói, tất nhiên Vân Nha đầu giúp tông tam ca tuyển một, vậy ta dứt khoát vậy giúp tông tam ca chọn một đi. Dứt lời, liền tại bình cúc phía dưới vẽ lên cái dấu tích, viết lên Yên Vũ hai chữ. Tiết Bảo Thoa thấy vậy, vậy không chịu thua kém, đem vẽ cúc vậy cầu, ở phía dưới viết Yên Vũ hai chữ. Sử Tương Vân, Lâm Đại Ngọc, Tiết Bảo Thoa này tam nữ, đúng là mỗi người cũng giúp giả tông tuyển một đạo thơ đề. Kể từ đó, giả tông một người thì độc chiếm tam thủ. Thấy thế, giả tông không khỏi im lặng lên. Một bài thơ đều không tốt suy nghĩ, bây giờ ngược lại tốt, đúng là bỗng chốc bị người giúp tuyển tam thủ ra đây. Này sao có thể đi biết? Trong lúc nhất thời, giả tông không khỏi có chút mắt trợn tròn. Lại có bữa cơm công phu, thập nhị để đã toàn bộ. Chúng nữ cũng biết, giả tông bên ấy, đột nhiên phúc đến thì lòng cũng sáng ra, đột nhiên nghĩ tới thích hợp thi tác, cũng đem tam thủ thơ hoa cúc một một viết ra đây. Riêng phần mình đằng ra đây, cũng giao cho Nên Xuân, khác cầm một tấm tuyết lãng tiên đến, cùng sao chép ra đây, người nào đó làm dưới đáy vô dụng mình mẫu người hảo. Giao xong thi tác sau đó, chúng nữ không khỏi cũng trước hướng giả tông viết tam thủ thơ nhìn lại. Thứ nhất đầu chính là Sử Tương Vân giúp giả tông chọn đối với cúc, đường phố rời đến quý đây kim, một lùm nhạt nhẽo một lùm sâu. Vắng lặng ly bờ khoa đầu ngồi, thanh lãnh hương bên trong ôm đầu gối ngâm. Đến đi càng không có vua ngạo thế, nhìn tới duy có ta chi âm. Thu quang thấm thoát nghị cô phụ, tương đối nguyên nghi tiếp trước mắt. Thứ hai đầu chính là Lâm Đại Ngọc giúp đỡ chọn bị cúc, vô lại thơ ma bất tỉnh hiểu sâm, lựa quanh ly y thạch nhảy xuống nước tự tử âm. Hào bưng ẩn tú lâm sư viết, một miệng chứa hương đối nguyên âm. Đầy giấy hối tiếc để làm đoán, vài câu ai mở tố thu tâm. Từ khi đào lệnh bình chương về sau, thiên cổ cao phong nói đến nay. Thứ ba đầu chính là Tiết Bảo Thoa giúp đỡ chọn vẽ cúc thơ đọc kịch bút không biết cuồng, há lại đan thanh phí đọ sức. Tụ la dội thành ngàn điểm mặc, tích lũy hoa nhiễm ra mấy ngân xương. Nhạc đồng thần hội phong trước ảnh, nhảy thoát thu sinh cổ tay đáy hương. Chớ nhận đông ly nhàn thu thập, dính màn hình trò chuyện vì ủi trùng dương. Mọi người nhìn, không khỏi nhìn xem một bài tán một bài. Lý Hoàng nhìn, nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, tông minh đệ quả nhiên không hổ là nhà chúng ta thi tiên. Lâm nha đầu, Ngọc nha đầu cùng Bảo nha đầu ba người, phân biệt là hắn tuyển một thơ đề. Mà tông minh đệ, đúng là phòng theo các nàng riêng phần mình bản tính cùng giọng điệu, chia ra viết ra một bài thơ tới. Nếu là che lên tên, chỉ nhìn một cách đơn thuần thi tác lời nói, ta chỉ coi là các nàng viết ra đây này. Nếu chỉ làm thơ thì cũng thôi đi, mà có thể bắt chước người khác mà viết, đồng thời viết trả xong toàn bộ vừa khít, thậm chí viết đây bản thân đều tốt, liền muốn để người vô án gọi kỳ. Chả trách trước đây tông huynh đệ tại bái sư bữa tiệc, có thể tại trong khoảng thời gian ngắn, có thể viết ra như thế một bài chuyển đời chi tác tới. Lý Hoàn sau khi nói xong, mọi người bận bịu nhìn kỹ lại, phát hiện quả là thế. Giả tông viết này tam thủ thơ, lại quả thật là phỏng theo tam nữ thân phận, quen thuộc, tài tình đi biết, đồng thời viết vô cùng vừa khít không nói. Càng là hơn đây tam nữ tự chọn để thi viết ra thi tác, còn tốt hơn ba phần. Nhìn thấy một màn này, mọi người không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ không thôi. Mà Sử Tương Vân, Lâm Đại Ngọc cùng Tiết Bảo Thoa tam nữ, thấy vậy này tam thủ thơ, trong lúc nhất thời đúng là tinh thần có chút hoảng hốt. Thật sự là vì tông tam ca thi tác, lại là hoàn toàn ghi vào lòng của các nàng khẳng trong. Đúng là như là theo các nàng trong trái tim móc ra đồng dạng, để các nàng thấy vậy, liền sinh lòng hoan hỉ, nhịn không được phát lên chi kỷ cảm giác. Được rồi, kỳ thực này tam thủ thơ, nguyên bản là các nàng làm ra. Giả tông đây là thuộc về tại nguyên tác giả trước mặt, đạo văn nguyên tác giả thi tác. Đây vốn chính là chính các nàng biết ra thơ, nếu là các nàng vẫn không cảm giác được thích hợp, đó mới là kỳ quặc quái gở. Chẳng qua trong lúc mơ hồ, tam nữ nhìn về phía giả tông ánh mắt, lại là có thêm vài tia vẻ không hiểu. Cái gọi là vạn lượng hoàng kim dễ được, chi tâm một vậy khó cầu. Tam nữ vì thế giả tông tuyển một bài thơ, lúc này chưa phát hiện bên trong đã sớm đem hắn dẫn vì bình sinh chi kỷ. Chương 175, Lâm muội muội, xin dừng bước. Chương 175, Lâm muội muội, xin dừng bước. Tiếp đó, chúng nữ lúc này cũng là xem hết tất cả thi tác, cũng lẫn nhau tán thưởng lên. Lý Hoàn cười nói, chờ ta theo công bình tới. Thông Thiên nhìn tới, mọi người lời răn. Hôm nay công bình, vịnh cúc thứ nhất, đối với cúc thứ hai, vẽ cúc thứ ba. Đề mục mới, thơ vậy mới, lập ý đổi mới, buồn bực không được muốn thôi Yên Vũ là khôi rồi, sau đó hỏi cúc cúc ngộng chân cúc cung cấp cúc nhớ lại cúc kém hơn. Tất cả mọi người đạo công bằng. Chúng nữ lại nói đùa một hồi. Bên này cũng đều đã ăn xong con cua, giả tông liền để người đem cái bàn thu thập. Lại lên trà nước bánh ngọt, mọi người tại một chỗ dùng trà. Giả tông không khỏi nói với Tích Xuân, tứ muội muội, ta bên này cho ngươi thu thập một vườn ra đây, ngươi có muốn hay không cùng ta tới xem xem. Nếu ngươi cảm thấy ở đâu không hài lòng, ta cũng tốt để người sửa lại. Nghe được Giả Tông lời nói, Tích Xuân không khỏi sửng sở, nhịn không được hỏi, "Tông Tam ca, Đông phủ còn có nhà của ta?" Giả Chân khi còn tại thế, đối với Tích Xuân cái này tiện nghi muội muội thờ ơ, nàng vẫn luôn là bị giả mẫu nuôi dưỡng ở Vinh Quốc phủ bên kia. Nàng cùng Giả Chân cho dù lại không thân cận, dù sao cũng là cùng cha khác mẹ huynh muội, mà nàng cùng Giả Tông thật sự chỉ có đồng tộc tình cảm. Tích Xuân cũng không từng ngờ tới, Giả Tông cầm cố Ninh Quốc phủ gia chủ sau đó, đúng là cho nàng thu thập ra một cái biệt tới. Nàng dài đến như thế đại, trừ ra giả mẫu bên ngoài, Giả Tông vẫn là thứ nhất đối nàng tốt như vậy người. Trong lúc nhất thời, Tích Xuân vành mắt chưa phát hiện hiện đỏ lên, nàng không khỏi nói ra, "Đa tạ Tông Tam ca." Lúc này, Sử Tương Vân không khỏi cười nói, "Các ngươi minh muội trong lúc đó, không cần khách khí như vậy. Đi, chúng ta vậy đi theo nhìn một cái đi, nhìn xem Tông Tam ca vì người chuẩn bị sân làm sao. Nếu là không tốt, chúng ta quả quyết có phải không theo." Chúng nữ cũng đều đứng dậy, sôi nổi đi theo Giả Tông, đi là Tích Xuân chuẩn bị sân. Không bao lâu, mọi người chính là vào sân. Phát hiện viện này mặc dù nhỏ chút ít, nhưng là 10 phần tinh xảo, mà bên trong bài trí, 10 phần trang nhã độc đáo. Đừng nói là Tích Xuân, chính là chúng nữ thấy vậy, trong lòng cũng âm thầm hoan hỉ không thôi. Từ đó có thể thấy, Tông Tam ca cũng không chỉ là mặt mũi tình cảm hư tình giả ý, mà là thật sự đối với Tích Xuân tốt. Giả Tông không khỏi hỏi, "Tứ muội muội, viện này ngươi cảm thấy thế nào? Nếu là cảm thấy nơi nào có không địa phương tốt, một mực nói cho ta biết, ta để người đi sửa hoặc là ngươi nhìn chúng địa phương khác sân, ta cũng làm cho người giúp ngươi rời đi qua. Nơi này mới là nhà của ngươi, sau này ngươi nghĩ ở đâu ở thì ở đâu ở." Nghe được Giả Tông lời nói, Tích Xuân không khỏi nói ra, "Tông Tam ca, cái viện này ta vô cùng thích, đa tạ Tông Tam ca." Giả Tông cười nói, "Chúng ta huynh muội trong lúc đó, sao phải nói cái này chữ cảm ơn." Tích Xuân nhìn mới sân, 10 phần yêu thích, liền lưu ở lại. Cái khác tỷ muội nhóm cũng đều sôi nổi tản. Ngay tại Lâm Đại Ngọc lúc sắp đi, Giả Tông đột nhiên nghĩ tới điều gì, không khỏi đem Lâm Đại Ngọc gọi lại. "Đúng rồi, Lâm muội muội, suýt nữa quên mất một kiện việc cực kỳ trọng yếu, ngươi khoan hãy đi, ta hỏi ngươi mấy câu." Cái khác chúng nữ nghe, cũng cười hì hì nhìn về phía Lâm Đại Ngọc. Giả Bảo Ngọc thì là sầm mặt lại, muốn nổi giận, lại tìm không thấy lý do thích hợp. Muốn bằng Ngọc, lại không dám. Lúc này Giả Tông sớm đã không phải ban đầu Tông lão tam, bây giờ hắn ngay cả lão tổ tông cùng đại lao gia còn không sợ, còn sẽ sợ hắn bằng Ngọc. Bởi vậy, nổi giận hồi lâu, Giả Bảo Ngọc cũng chỉ đành hậm hực mà đi. Lại nói Lâm Đại Ngọc lưu trong sân, xấu hổ đỏ mặt, ngẩng đầu liếc nhìn Giả Tông một cái, lại cúi đầu hỏi, "Tông Tam ca, ngươi lưu lại ta, rốt cục có chuyện gì?" Giả Tông cười nói, "Đến trong phòng nói chuyện đi." Hai người sau khi vào nhà, Giả Tông không khỏi hỏi, "Lâm muội muội, không chi kỷ đến dưỡng cơ thể được chứ?" Giả Tông đột nhiên nghĩ đến, Lâm Như Hải cơ thể sợ là chống đỡ không nổi thời gian dài bao lâu, mà Lâm Như Hải chết sẽ để cho Lâm Đại Ngọc cực kỳ đau xót. Nghĩ tới chỗ này, Giả Tông lúc này mới nghĩ lưu lại Lâm Đại Ngọc, cẩn thận hỏi một phen tường tình. Lâm Đại Ngọc cũng chưa từng ngờ tới, Giả Tông lưu nàng lại là vì hỏi bệnh tình của phụ thân. Lâm Đại Ngọc không khỏi nói ra, "Phụ thân cho ta hồi âm, luôn luôn nói thân thể của hắn còn an. Chỉ là ta nhìn xem phụ thân ở trong thư chữ biết, lại là ngày càng viết ngoáy, sợ là hắn thân thể ngày càng lụi bại." Nói đến đây, Lâm Đại Ngọc không khỏi đỏ mắt, lã chã chưa khóc lên. Nghe thấy lời ấy, Giả Tông có hơi nhíu mày lại. Quả nhiên như chính mình tính toán, Lâm Như Hải thân thể đã không nhiều bằng lúc trước. Giả Tông không khỏi nói ra, "Lâm muội muội, ta chỗ này ngược lại là nghiên cứu ra một cái tân dược đến, đối với dưỡng cơ thể nên có chỗ giúp ích. Nơi này tổng cộng có 30 bao, một nhật 2 bao phục dụng, có thể ăn nửa tháng. Ngươi nhường dưỡng ăn nửa tháng đầu, xem xét có hữu hiệu hay không dùng. Nếu là có, dưỡng cơ thể ngược lại cũng chưa chắc liền không thể điều lý." Môn này nói xong, Giả Tông liền để Tình Văn vào trong lấy thuốc. Không bao lâu, Tình Văn liền lấy ra Giả Tông trước đó gói ký vẹn ninh dịn, giao cho Lâm Đại Ngọc. Tiếp nhận gói thuốc, Lâm Đại Ngọc cảm kích nói ra, "Đa tạ Tông Tam ca đại ân đại đức, tiểu muội suốt đời khó quên." Giả Tông cười nói, "Lâm muội muội trợ giúp ta rất nhiều, ta còn chưa từng báo đáp đâu, giữa chúng ta, nói những thứ này thì khách sáo. Lâm muội muội sau khi trở về, hay là mau chóng đem dược gửi cho dượng, nhờ dượng ăn một chút nhìn xem, có thể có hay không có công hiệu." Lâm Đại Ngọc nghe, lại là gật đầu nói tạ không thôi. Đến ngày thứ hai, tình cờ là nghỉ một nhật. Giả Tông lái xe thẳng đến Khấu phủ mà đi. Khấu tướng thân làm tướng quốc, một ngày trăm công ngàn việc, tự nhiên là bận bịu tối bụi. Đại hạ triều, quan viên mỗi 10 ngày mới nghỉ một nhật. Nói đến, đây hậu thế 996 còn thê thảm hơn một ít. Đồng thời cho dù là nghỉ một nhật, Khấu tướng là tướng quốc, cũng chưa chắc thì có công phu ở nhà. Mà hôm nay, Khấu tướng tình cờ có rảnh. Bởi vậy Giả Tông bận bịu thừa dịp cái này thời gian ở không, chạy tới Khấu phủ, hướng Khấu tướng cầu học. Đến Khấu phủ sau đó, Khấu tướng trước dùng nửa ngày thời gian, kiểm nghiệm Giả Tông trước đó sở học. Kiểm nghiệm xong sau, Khấu tướng đối với Giả Tông bản lĩnh hay là cực kỳ thỏa mãn. Tiếp đó, Khấu tướng lại nhằm vào Giả Tông chỗ thiếu sót, tiến hành kiên nhẫn chỉ giáo. Khấu tướng tiêu chuẩn, so với Giả Đại Nho, không biết cao hơn bao nhiêu đi. Giả Tông như là một khối khô cạn bờ biển, như đói như khát địa hấp thu chất dinh dưỡng. Hắn bắt cổ văn kinh nghiệm cũng đang nhanh chóng tăng lên. Giả Tông tin tưởng, dùng không bao lâu, sợ là liền có thể lại tăng lên một cấp. Mà chỉ cần tấn cấp, thông qua thi hương, nghĩ đến cũng không phải một việc khó. Trước khi rời đi, Khấu tướng đem chính mình trước kia ghi chép đọc sách tâm đắc tìm ra, đưa cho Giả Tông. Giả Tông cẩn thận thu bảo. Về đến Ninh Quốc phủ sau đó, Giả Tông lần nữa khổ đọc không thôi. Mà biệt thự tỉnh thân kiến tạo tiến độ cũng là tiến triển nhanh chóng. Ước chừng có hơn một tháng công phu quá khứ, này biệt thự tỉnh thân kiến tạo đã đến giai đoạn kết thúc. Chương 176, Băng Thanh Ngọc Nhuận. Chương 176, Băng Thanh Ngọc nhận biệt thự tỉnh thân bên này đã bắt đầu kết thúc công việc công tác, mà tất cả giả phủ vậy bắt đầu náo nhiệt lên. Không đề cập tới biệt thự tỉnh thân bên này, mỗi cái trong sân cũng muốn an bài nhà hoàn bà vào trong. Chỉ nói Vinh Quốc phủ Vương Hy Phượng bên ấy cũng là phi thường náo nhiệt. Nguyên lai theo cô Tô chọn mua thập nhị cái nữ hải tử cũng mời giáo tập cùng với trang phục những vật này đến rồi. Tiết Di Mụ khác rời tại Đông Bắc Thượng một chỗ ưu tính phòng xá ở lại, đem lên hương viện sớm đã xê dịch ra đây, cái khác sửa chữa, liền làm giáo tập ở đây giáo diễn nữ kịch. Lại khác phái trong nhà có từ lâu từng diễn học qua ca hát các nữ nhân bây giờ đều đã bạc lao hầu, nhìn các nàng dẫn đầu quản lý. Lâm Chi Hiếu ra qua lại, phỏng vấn mời mua 10 cái tiểu ni cô, tiểu đạo cô cũng có, ngay cả mới làm 20 bộ đạo bào cũng có. Bên ngoài có một cái mang tóc tu hành, bởi vì sinh vị cô nương này từ nhỏ nhiều bệnh, mua thật nhiều thế thân nhi đều không dùng được, rốt cục vị cô nương này tự mình vào khâm môn, phương mới tốt nữa. Cho nên mang tóc tu hành, năm nay mới 18 tuổi, pháp danh Diệu Ngọc. Bây giờ phụ mẫu đều đã qua đời, bên cạnh chỉ có hai cái lao mama, một tiểu nha đầu phục thị. Viết văn vậy cực thông, kinh văn sẽ không cần học, bộ dáng nhi lại vô cùng tốt. Năm ngoái theo sư phụ đi lên, hiện tại cửa tây bên ngoài Mâu Ni viện ở. Sư phụ nàng cực tinh diễn tiên tiên thần sổ, tại đi Đông Viên tịch. Diệu Ngọc vốn muốn đỡ linh hồi hương, sư phụ nàng Lâm Tịch di ngôn, nói nàng áo cơm sinh hoạt thường ngày không nên hồi hương, ở đây tĩnh cư, sau đến tự nhiên có kết quả của ngươi. Cho nên nàng lại chưa hồi hương. Vương Hy Phượng không giống nhau hồi xong, liền nói, vừa như vậy, chúng ta sao không tiếp nàng đến? Lâm Chi Hiếu ra trả lời, mời nàng, nàng nói hầu môn công phủ, tất vì quý thế đại người, ta không đi nữa. Vương Hy Phượng cười nói, nàng đã là quan lại tiểu thư, tự nhiên kiêu ngạo chút ít, liền xuống cái bài biết mời nàng ngại gì. Lâm Chi Hiếu ra đáp ứng ra ngoài, mệnh thư khải tướng công viết tiếp mời đi mời Diệu Ngọc. Mãi đến khi tháng 11 sắp hết, hạnh đều toàn bộ chuẩn bị, các nơi giám thị cũng giao quyết toán sổ sách mắt, các nơi đồ cổ đồ chơi văn hóa đều đã bày biện đầy đủ. Thu mua chim tước, từ tiên hạc, công cùng với liệu, thỏ, kê, nga các loại, tất đã mua đủ, giao cho trong vườn các nơi cùng cảnh chăn nuôi. Những nữ hải tử kia vậy diễn xuất 20 gia tạp kịch đến, tiểu Nico, đạo cô vậy đều học xong niệm mấy cuốn kinh chú. Giả chính thấy vậy, phương lược tâm ý phải mở, lại mời giả mẫu và vào vườn, sát sát châm trước, tô điểm thỏa đáng, lại không một ít bỏ sót chỗ không đúng. Thế là giả chính vương chọn ngày để bàn. Bản thượng ngày, Phụng Châu phê chuẩn đấu, năm sau rằm tháng riêng thượng nguyên ngày, ân chuẩn giả phi tham viếng. Giả phủ nhận này ân chỉ, càng thêm ngày đêm không nhàn, năm cũng chưa từng thật tốt trôi qua. Chẳng qua giả Tông Ninh quốc phủ bên này, ngược lại cũng sao chịu ảnh hưởng. Mà đồng dạng không có có chịu ảnh hưởng, còn có Lâm Đại Ngọc và nữ. Từ lần trước giả Tông mở tiệc chiêu đãi các nàng sau đó, các nàng ngược lại là thường xuyên đến bên này trong phủ đến dạo chơi. Lần này, Lâm Đại Ngọc cũng không có mời Tiết Bảo Thoa, Tam Xuân và nữ, mà là tự mình một người đến rồi Ninh quốc phủ bên này. Thấy vậy giả Tông sau đó, Lâm Đại Ngọc không khỏi phúc thân bài nói, đa tạ Tông Tam ca, cha ta phục dụng Tông Tam ca gửi đi qua thần dược, nửa tháng có vu, thân thể đúng là tốt đẹp. Bây giờ đã vui mừng rất nhiều, ẩm thực vậy đây trước kia muốn tốt, này đều là Tông Tam ca ban thưởng thần dược hiệu quả. Ta còn có một cái nghi vấn muốn hỏi nhìn Tông Tam ca, không biết cha ta bệnh tình này, ăn nửa tháng thần dược, có thể đã lừa tốt. Có phải hay không về sau không cần lại ăn thần dược, cũng liền dần dần chuyển biến tốt đẹp lên. Lâm Đại Ngọc lần này đến, cũng không phải là toàn bộ là vì nói lời cảm tạ. Nàng còn muốn tuân hỏi rõ ràng tường tình, về sau còn muốn tiếp tục hay không ăn kiểu này thần dược. Nếu như cần ăn lời nói, kiểu này thần dược rốt cục giá cả bao nhiêu, tất nhiên công hiệu kinh người như thế, nhất định giá cả không ít. Lâm Đại Ngọc nhất định phải một dò nghe mới tốt. Mà giả Tông sau khi nghe không khỏi nói ra, Lâm muội muội, ta cho thuốc của ngươi, cũng không phải gì đó thần dược. Đồng thời dược tề này lần đầu thấy hiệu quả, ăn nhiều hơn, công hiệu liền sẽ dần dần giảm xuống. Ta chưa từng thấy dược bệnh tình đến tột cùng làm sao, cũng không dám hứa chắc cái gì. Nếu là có thể, Lâm muội muội hay là khuyên dược vào kinh tu dưỡng thân thể tốt. Penicillin ở thời đại này, quả thực coi như là thần dược, nhưng cũng không phải là vấn năng. Đồng thời cũng không thể mỗi ngày ăn penicillin a. Đồng thời giả Tông cảm giác, Lâm Như Hải thay vì nói bệnh, ngược lại không bằng nói là trúng độc. Chỉ cần hắn lưu tại Giang Nam muối môn học, bệnh này sợ sẽ là không tốt đẹp được. Chỉ có rời chỗ nào, chậm rãi đem dưỡng thân thể, mới có khỏi hẳn hy vọng. Bởi vậy, giả Tông mới khiến cho Lâm Đại Ngọc khuyên Lâm Như Hải rời khỏi Giang Nam đến kinh thành tới. Nghe được giả Tông lời nói, Lâm Đại Ngọc sắc mặt bi thương nói ra, phụ thân hắn sợ là không chịu đi. Như phụ thân càng đi, mẫu thân cùng đệ đệ chưa hẳn liền sẽ chết. Phụ thân hắn đã làm tốt vì thân đền nợ nước dự định, hắn đem ta phó thác tại giả phủ, thực sự đã coi như là ủy thác. Nghe được Lâm Đại Ngọc lời nói, giả Tông trong lòng không khỏi trầm xuống. Đúng là như thế, Lâm Như Hải chính là cổ đại loại đó chủ nghĩa lý tưởng sĩ phu điển hình. Vì trong lòng lý tưởng khát vọng, vì đền đáp quân ân, bọn hắn gì tiếc vừa chết. Thậm chí, ngay cả người nhà sinh tử, bọn hắn cũng sớm đã coi nhẹ. Mà tất nhiên Lâm Như Hải đặt vì thân đền nợ nước dự định, Lâm Đại Ngọc là quyết định không quên nổi. Nghĩ đến đây, giả Tông không khỏi an ủi, Lâm muội muội, không quan trọng, ngươi tất nhiên không quên nổi, ta suy nghĩ lại một chút biện pháp đi. Lâm Đại Ngọc bất đắc dĩ thở dài. Tông Tam ca cố nhiên là tốt ý, chỉ là ta cũng không quên nổi, Tông Tam ca lại có biện pháp gì đâu. Lần thứ hai khấu tướng nghỉ một lúc, giả Tông theo thường lệ đi khấu phủ, đi theo khấu tướng học tập. Khấu tướng kể xong môn học sau đó, sư đồ hai người nói chuyện phiếm. Giả Tông đột nhiên nói ra, sư phó, ta thấy ngươi trong triều hình đơn ảnh cô, ít có viện binh ứng. Ngươi sao không nhiều tìm mấy cái trợ lý giúp ngươi chớ? Nghe được giả Tông lời nói này, khấu tướng trong lòng không khỏi run lên, trên mặt lại là bất động thanh sắc hỏi, à, ngươi chẳng lẽ có nhân tuyển thích hợp hay sao? Giả Tông gật đầu nói, tự nhiên là có, không biết sư phó cảm thấy Dương Châu Tuần Diêm ngự sử Lâm Như Hải người này làm sao. Mặc dù người này là Đỗ Nhi dượng, thế nhưng bởi vì cái gọi là bên ngoài nâng không tránh thủ, trong nâng không tránh hôn. Đỗ Nhi cảm thấy, ta dượng Lâm Như Hải, chẳng những văn chương xuất sắc, đồng thời đảm nhiệm Dương Châu Tuần Diêm ngự sử, thành tích nổi bật, thật kiên năng lực cũng là cực mạnh. Như có thể đem triệu tập hồi kinh, tất nhiên sẽ thành sư phụ một sự giúp đỡ lớn. Nghe được Lâm Như Hải tên này, Khấu tướng không khỏi nhịn không được cười lên, trong lòng kia một tia lòng cảnh giác, vậy tan theo mây khói. Khấu tướng cười như không cười nhìn về phía Giả Tông hỏi, Tông ca nhi, ngươi giới thiệu Lâm Như Hải, sợ là tổn lấy tư tâm a. Các ngươi quả nhiên là băng thanh ngọc luận, cha vợ tình thâm a. Băng thanh ngọc luận, xuất từ thế nói tân ngữ, chỉ nhưng thật ra là nhạc phụ cùng con rể gái này đôi tổ hợp quan hệ. Nam triều Tống Lưu Nghĩa Khanh thế nói tân ngữ ngôn ngữ Lưu Hiếu đánh dấu dẫn vệ giới đường chuyện, Bùi Thúc đạo nói, thê cha có băng thanh chi tư, thế có bích luận chi vọng. Chương 177, Liêu Nô chương 177, Liêu Nô kỳ thực Giả Tông từ vừa mới bắt đầu liền biết nhất định không thể gạt được sư phó đi, sư phó vậy nhất định năng lực nhìn ra hắn tư tâm tới. Nhưng mà đối với Giả Tông mà nói, những thứ này cũng không trọng yếu, quan trọng là chỉ cần có thể khuyên động sư phó là đủ rồi. Giả Tông không khỏi nói ra, sư phó, đồ đệ một chút lo lắng, quả nhiên không thể gạt được sư phó đi. Sư phó, ta dượng tại Dương Châu mặc cho Tuần Diêm ngự sử đến nay, tuần tự mất con, đoá bựa, chính là một cái duy nhất nữ nhi, nếu không phải sớm mang đến kinh thành, cũng chưa chắc năng lực sống được. Bây giờ chính hắn cũng là thân chúng độc dược mà tính, sợ cũng chưa chắc có thể chi chống bao lâu. Nghe được Giả Tông nói như vậy, Khấu tướng không khỏi thở dài nói, như biển người này, ta là biết đến. Hắn ở đây Dương Châu cảnh ngộ, bệ hạ cùng ta, lại làm sao không biết? Chỉ là Dương Châu Tuần Diêm ngự sử chức quá là quan trọng, liên quan đến Dương Châu thuế mới ổn định. Bây giờ bệ hạ làm bao nhiêu đại sự, cũng trông cậy vào những thứ này thuế mới bạc. Nếu là khoản này bạc bất ổn, sợ là muốn chậm trễ bệ hạ đại sự a. Giả Tông cười nói, sư phó, nếu là ta dượng lỡ như độc phát thân vong, Dương Châu thuế mới, lẽ nào thì thu không được tới rồi sao? Bây giờ ta dượng không nói đã đến dầu hết đèn tắt chi cảnh địa, nhưng cũng chênh lệch không xa, tiếp tục lưu hắn ở đây Dương Châu mới chính, sợ cũng thì này một hai năm quan cảnh. Còn nếu là đem nó dọn trở lại kinh thành, thật tốt đem dưỡng thân thể, chờ thân thể dưỡng hảo, hắn lại có địa phương mới chính lịch duyệt, nếu là đem nó để vào đến hộ bộ, tương lai có thể hay không động một chút này hộ bộ túi tiền đâu. Nghe được Giả Tông lời nói này, Khấu tướng lại là nhãn tình sáng lên, trên mặt lộ vẻ suy tư. Nếu như cương quyết đúng như Giả Tông nói, chuyện này ngược lại là đại khái có thể thương thảo một phen. Lưu tại Dương Châu, cái này hai năm sợ cũng chống đỡ không nổi đi. Mà đem nó dọn trở lại kinh thành, quả thật sự đem hắn để vào hộ bộ lời nói, chỉ bằng Lâm Như Hải năng lực, ngược lại là chưa hẳn không thể đem sát thông một khối hộ bộ, sẽ mở một đường vết rách. Kinh thành đấu tranh cùng chỗ đấu tranh khác nhau rất lớn. Chỗ đấu tranh, dùng bất cứ thủ đoạn nào, ở trong quan trường bất lực, vậy chỉ dùng các loại thủ đoạn tiêu diệt người nhục thể. Mà kinh thành quan trường, chú ý là đấu mà không phá. Tất cả mọi người tuân theo một quy tắc ngầm, đó chính là dù thế nào đấu, áp dụng đều là quan trường thủ đoạn, mà sẽ không khai thác hạ độc, ám sát và bất nhập lưu thủ đoạn. Vì ngươi làm như vậy, người khác cũng được, làm như thế. Tất cả mọi người phải làm như vậy, kia cuối cùng thì loạn rồi. Đương nhiên, đây chỉ là thông thường tình huống. Tình huống đặc biệt dưới, tự nhiên cũng có ngoại lệ lúc. Nhưng mà tình huống đặc biệt cực ít chính là. Trầm tư sau một lát, Khấu tướng không khỏi nói với Giả Tông, ngươi nói, ngược lại cũng không phải không có lý. Như vậy, chờ có rảnh rỗi, ta sẽ báo cáo hoàng thượng, chuyện này còn muốn mời hoàng thượng định đoạt. Nghe thấy lời ấy, Giả Tông không khỏi vui vẻ nói, đa tạ sư phó tương trợ. Kỳ thực chuyện này, chỉ cần Khấu tướng mở miệng, Vĩnh Long đế tám thành sẽ đồng ý xuống. Không nói trước chuyện này thật là đối với Vĩnh Long đế đại cục có lợi. Chỉ nói bây giờ Khấu tướng tại Vĩnh Long đế trong lòng địa vị, chỉ cần Khấu tướng mở miệng, Vĩnh Long đế tùy tiện cũng sẽ không từ tuyệt. Rời khỏi Khấu phủ sau đó, Giả Tông ngược lại cũng không có lập tức liền nói cho Lâm Đại Ngọc. Loại chuyện này, cũng không phải một ngày hai ngày thì có thể hoàn thành. Năm trước sợ là tất nhiên không làm được, tả hữu vậy phải chờ tới năm sau mới được. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, khoảng cách cửa ải cuối năm càng ngày càng gần. Giả Tông ngược lại là thanh rảnh rỗi, chỉ là Vinh Quốc phủ bên ấy, lại là càng phát ra công việc lưu đủ lên. Gần đây trong khoảng thời gian này, Tích Xuân tại Ninh Quốc phủ ở lại thời gian ngược lại là càng phát ra trưởng lên. Tích Xuân cùng Giả Tông quan hệ cũng là càng ngày càng tốt. Bây giờ Tích Xuân ngược lại là thường xuyên quấn lấy Giả Tông, nhường Giả Tông dạy nàng vẽ tranh. Giả Tông vậy nghiêm túc giáo sư lên nàng đến, huynh muội quan hệ của hai người ngược lại là càng phát thân cận lên. Mắt gặp được cuối năm, Giả Tông vậy bắt đầu công việc lưu đủ lên, ai bảo hắn là Giả gia tộc trưởng à, hắn đầu tiên là để người đi Quang Lộc tự lĩnh về Xuân Tê Ân thưởng thức, dùng một túi vải màu bằng chứa, chính là Hoàng Ân Vĩnh Tích bốn chữ lớn. Phía bên kia lại có ti tế tự lễ bộ ân ký, lại viết một hàng chữ nhỏ. Đạo là Ninh Quốc công giả diễn, Vĩnh Quốc công giả nguyên, ban ân vĩnh viễn Xuân Tế thưởng thức tổng hai phần, chỉ toàn chiếc ngân một số 2, mỗi năm nguyệt nhật Ninh Quốc phủ giả tường đương đường lĩnh cận, giá trị 5 chùa thừa người nào đó. Phía dưới một bút son chữ ký. Không bao lâu, Tiết Đại lại đi vào bẩm báo nói, Hắc Sơn thôn Ô Trang đầu đến rồi. Nghe được tên này, Giả Tông không khỏi nhớ ra nhân vật này tới. Giả Tông nói ra, này cũng đến ngày Tết hạ, hắn đúng là lúc này mới đến. Nói xong, Tiết Đại tiếp nhận đơn từ cùng chức vụ, bận điệu triển khai nâng lấy. Giả Tông hướng Tiết Đại trong tay nhìn lại, kia hồng đơn từ thượng viết, môn hạ Trang đầu Ô Tiến Hiếu khấu thỉnh tam gia vạn phúc kim an, tân xuân đại hỷ phúc lớn, vinh quý bình an, thăng quan tiến trước, vạn sự như ý. Một mặt bận biểu dương mở tờ đơn nhìn lên, chỉ thấy trên đó viết, hiệu lớn 30 con, hoang 50 cái, bầu 50 cái. Hạ dùng gạo thường 1.000 thạch. Gia súc các hạng chiếc ngân 2.520. Ngoại môn hạ hiếu kính ca nhi chị em ngon ý, heo sống 2 đôi, thỏ trắng sống 4 cặp, thỏ đen 4 cặp, gà lôi sống 2 đôi, vịt tây dương 2 đôi. Giả Tông liền mệnh mang vào hắn đến. Nhất thời, chỉ thấy Ô Tiến Hiếu đi vào, chỉ ở trong viện dập đầu thỉnh an. Giả Tông sai người kéo hắn lên, nhìn bề ngoài nhìn lên tới chất phác đàng hoàng Ô Tiến Hiếu, cười nói, ngươi còn cứng rắn. Ô Tiến Hiếu cười trả lời, nắm gia phúc, còn đi được động. Giả Tông nói, vừa rồi ta nhìn xem đơn bên trên, sao năm nay lại so năm ngoái ít đi rất nhiều. Huống chi, này mấy cái trang tử, liền chỉ có ý tưởng này sản xuất. Ô Tiến Hiếu bận bịu vào trước 2 bước, trả lời, hồi gia nói, năm nay mùa màng thực sự không tốt. Theo 3 tháng trời mưa lên, tiếp liên tiếp ngay cả mãi đến khi tháng 8, lại không có liên tiếp tỉnh qua 5 ngày. Tháng 9 trong một hồi to bằng cái bát mưa đá, gần 1.300 dặm địa, cả người lẫn phòng cũng ra súc lương thực, đã thương thượng trên bạn, cho nên mới như vậy. Tiểu nhân cũng không dám nói dối. Giả Tông nhìn Ô Tiến Hiếu, hồi lâu mới là nói ra, Ô Trang Đầu, ta cũng không dường như trước chân đại ca như vậy dễ lừa gạt, quay đầu ta nhưng là muốn phái người đi thăm dò, ngươi nói lại lần nữa, quả nhiên đành phải những thứ này sao? Ô Tiến Hiếu bận bịu quỳ xuống đất dập đầu nói, lão nô cũng không dám nói dối. Ra nơi này khá tốt đâu. Huynh đệ của ta rời ta nơi đó chỉ hơn 100 dặm, ai ngờ lại lại kém. Hắn hiện quản nhìn kia trong phủ 8 chỗ trang điện, đây ra bên này nhiều nữa mấy lần, năm nay cũng chỉ những vật này, chẳng qua nhiều 2-3 1.000 lượng bạc, cũng là có nạn đói đánh đấy. Giả Tông cười nói, thôi được, ngươi cũng mệt mỏi, thì đi xuống trước nghỉ ngơi đi thôi, và trên đường tuyết hóa lấy hết, lại trở về cũng không muộn. Nói xong, liền sai người mang theo Ô Tiến Hiếu ra ngoài, thật tốt đợi hắn, không thành vấn đề. Giả Chân hồ đồ này chứng, giả ra tài sản đều sắp bị bại quang. Chính hắn chỉ biết là một vị cao vui, hoàn toàn mặc kệ không hỏi. Nay Ô Tiến Hiếu, mỗi năm giảm sản lượng, động một tí muốn bán trang tử. Nhất định là có vấn đề, ngược lại là muốn tra một chút hắn mới tốt. Chẳng qua hiện nay là không còn kịp rồi, vậy phải chờ tới sang năm đi. Chương 178, Nguyên Xuân thăm viếng chương 178, Nguyên Xuân thăm viếng Ô Tiến Hiếu đưa tới đồ vật, trở lại cung cấp tổ đến, sau đó chính Giả Tông lại lưu một chút trong nhà sử dụng. Chủ yếu là đem kia mấy đôi vật sống lưu ở lại, heo sống 2 đôi, thỏ trắng sống 4 cặp, thỏ đen 4 cặp, gà lôi sống 2 đôi, vịt tây dương 2 đôi. Này hiệu có thể bỏ vào biệt thự tỉnh thân bên trong nuôi, 4 cặp thỏ trắng cùng 4 cặp thỏ đen, có thể phân cho tỷ muội nhóm. Đúng, còn có giả hoàn gia hoàn này, cũng được, cho hắn 1 đôi. Về phần 2 đôi gà lôi còn có vịt tây dương 2 đôi, vậy đều có thể bỏ vào đại quan viên đến nuôi. Đồ còn dư lại, Giả Tông sai người một phần cũng đông dưới nguyệt đài, sai người tướng tộc bên trong con cháu đều gọi đến, điểm cho bọn hắn. Tiếp đó, Giả Tông lại khiến người ta mời tới Tiết Bảo Thoa, Lâm Đại Ngọc còn có Tam Xuân tỷ muội. Đi vào sau đó, Tích Xuân cười nói, Tông Tam ca, ta thấy hôm nay phủ bên trong đang chia đồ vật, ngươi bảo chúng ta đến, có phải hay không có đồ tốt cho chúng ta giữ lại đâu? Giả Tông không khỏi cười nói, thì ngươi thông minh, ngược lại là bị ngươi đoán, ta chỗ này đích thật là có đồ tốt cho các ngươi chơi. Các ngươi đến xem, nơi này có mấy đôi con thỏ, các ngươi không ngại một người một đôi chọn đi nuôi. Đúng rồi, chỉ là thỏ trắng tử chỉ có 4 cặp, các ngươi lại là có 5 người, ngược lại không tốt điểm, hay là do chính các ngươi nhìn điểm đi. Nghe Giả Tông nói như thế, Tiết Bảo Thoa bội nói, này 4 cặp thỏ trắng, liền từ 4 tỷ bội đi điểm đi, ta muốn 1 đôi thỏ đen là được. Thích Xuân vậy nói gấp, hay là ta muốn 1 đôi thỏ đen đi. Lúc này, Thám Xuân quả quyết đứng ra nói, Bảo tỷ tỷ, Lâm tỷ tỷ, các ngươi đều là khách, nhất định không có để các ngươi ủy khuất đạo lý. Nhị tỷ tỷ lớn tuổi, tứ muội muội lại nhỏ, bởi vậy, các ngươi cũng đều đừng cãi cọ, các ngươi điểm 4 cặp thỏ trắng chính là, ta muốn 1 đôi thỏ đen thuận tiện. Dứt lời, Thám Xuân không cho tứ nữ cơ hội phản bác, chủ động tuyển 1 đôi thỏ đen ra đây. Tiếp đó, tứ nữ một thí sinh 1 đôi thỏ trắng, mừng khắp khởi địa chuẩn bị đi trở về làm ổ mán đẻ. Sau đó, Giả Tông lại đặt Giả Hoàn kêu tới. Giả Hoàn đi vào sau đó, cười híp mắt hỏi, Tông Tam ca, có phải hay không có vật gì tốt nghĩ ta đây? Gia hỏa này vẫn là trước sau như một chơi bẩn a. Giả Tông cười nói, cũng thực sự được nuôi đồ tốt, ta chỗ này còn có 3 cặp con thỏ, ngươi chọn lựa 1 đôi trở về nuôi đi. Thỏ trắng đều đã bị chọn hết, chỉ còn lại 3 cặp thỏ đen. Giả Hoàn thấy vậy, mặt bên trên lập tức lộ ra ghét bỏ chi sắc. Hắn không khỏi nói ra, Lâm tỷ tỷ lúc trở về, ta cũng thấy vậy, nàng rõ ràng lấy về 1 đôi thỏ trắng. Ngươi được lắm Tông Lao Tam, ngươi đem tốt cũng cho người khác, thì lưu lại cho ta mấy đôi không tốt, mới để ta tới chọn lựa. Mấy cái không có lương tâm, đúng là như thế đối với ta, lẽ nào trước kia ta đối với ngươi tốt, ngươi cũng quên chưa từng? Gia hỏa này vẫn là trước sau như một cái tị. Giả Tông vậy không thèm để ý hắn, không khỏi hỏi, ngươi chỉ nói muốn hay không? Không muốn, này 3 cặp ta vậy tặng người. Giả Hoàn bộ nói, muốn, chẳng được, vì sao không muốn? Dứt lời, vậy tỉ mỉ chọn lựa 1 đối được, sách mừng khắp khởi rời đi. Rất nhanh, lại đến 1 năm giao thừa nhật. 2 trong phủ cũng đổi môn thần, liên kết đúng, bảng tên, mới dầu đồ đảo, rực rỡ hẳn lên. Linh Quốc phủ theo cửa lớn, nghi môn, đại sảnh, vùng lò sưởi, nội sảnh, trong 3 môn, trong nghi môn trong nhét môn, mãi đến khi chính đường, 1 đường cửa chính mở rộng. 2 bên dưới thềm, 1 màu son đại cao chiếu đèn, điểm được 2 cái kim long đồng dạng. Giao thừa nhật, theo lẽ thường thì muốn tế tổ. Những năm qua Giả Tông vậy đều trải qua. Bất quá, những năm qua hắn chỉ là cái lẫn trong đám người tiểu trong suốt, mà bây giờ, hắn lại là thành Giả gia tộc trưởng, đã trở thành chủ tế. Cúng tế sau khi hoàn thành, 2 phủ người ai về nhà nấy. Tiếp đó, dựa theo cấp bậc lễ nghĩa mà nói, Giả Tông nên đi Vinh Quốc phủ cho Giả Mẫu hành lễ. Chẳng qua Giả Tông đã sớm đã nói trước, cuối cùng cả đời sẽ không bước vào Vinh Quốc phủ 1 bước. Bởi vậy, hắn vậy cũng chưa qua đi. Giả Mẫu thấy vậy, trong lòng không vui, nhưng là không thể làm gì. Đảo mắt qua năm, đến rằm tháng riêng nhật tết nguyên tiêu chính là nguyên xuân thăm viếng thời gian. Bởi vậy, Vinh Quốc phủ bên trong không khỏi càng phát ra công việc lưu đủ lên. Từ mùng 8 tháng riêng nhật thì có thái giám ra đây trước nhìn xem phương hướng, nơi nào thay quần áo, nơi nào yến ngồi, nơi nào thụ lễ, nơi nào mở yến, nơi nào lui tước. Lại có tuần sát chỗ thủ tướng quan phòng thái giám chờ, mang rất nhiều tiểu thái giám ra đây, các nơi quan phòng, cả mấy mạt. Chỉ thị giả trạch nhân viên nơi nào lui, nơi nào quỳ, nơi nào ăn cơm, nơi nào thông báo, đủ loại nghi rốt không đồng nhất. Bên ngoài lại có công bộ quan viên cũng năm thành quan đặc trách chỉnh quân ở những vùng trọng yếu thời minh quét dọn đường đi, đuổi chụp người rảnh rỗi. Giả xá và đốc xuất thợ thủ công theo đèn, khói lửa loại hình, đến 14 ngày đều đã xong xuôi. Một đêm này, trên dưới thông chưa từng ngủ. Đến 15 ngày năm trống, từ giả mẫu và có tức người đều theo phẩm phục đại trang. Bên trong vườn các nơi, trướng vũ bàn long, màn phi thải phượng, vàng bạc hoàn thải, châu đáo tranh nhau phát sáng, đỉnh đốt bách hoa thơm, bình cắm trường xuân chi nhị, tính lặng lẽ không người hò khan. Giả xá chờ ở tây ngay ngoài cửa, giả mẫu chờ ở binh phủ ngoài cửa lớn. Đầu đường cửa ngõ đều hệ vây màn càng nghiêm. Nhất thời truyền nhân một gánh trọn vào đến các nơi đốt đèn. Phương điểm hết lúc, chợt nghe bên ngoài mã chạy thanh âm. Nhất thời lại mười mấy thái giám cũng thở hổn hển chạy tới vô tay. Những thứ này thái giám hiểu ý, đều biết là đến rồi cắt theo phương hướng đứng lại. Giả xá lĩnh hợp tộc tử cháu tại tây nhai ngoài cửa, giả mẫu lĩnh hợp tộc nữ quyến tại ngoài cửa lớn nên đón. Bắt tên thái giám giơ lên một đỉnh kim đỉnh vàng nóng theo phượng bản dư, chậm rãi đi tới. Giả mẫu và đội vàng bên đường quỳ xuống. Sớm chạy như bay qua mấy tên thái giám đến, đỡ dậy giả mẫu, thỉnh phu nhân, vương phu nhân tới. Kia bản dư mang tới cửa lớn, vào nghi môn hướng đi về hướng đông, đến một chỗ sân nhỏ trước cửa, có chấp Phật thái giám quỳ mời hạ dư thay quần áo. Cha, đã ba hiến, giả phi hàn tọa, vui dừng. Lui vào chắc điện thay quần áo, phương chuẩn bị thăm viếng xe ngựa ra vườn. Đến giả mẫu chính thất, muốn người trong ngày lễ, giả mẫu và đều quỳ dừng cung quýt. Giả phi đầy mắt rơi lệ, phương lẫn nhau tiến lên tư thế. Một tay nâng giả mẫu, một tay nâng vương phu nhân, ba người lòng tràn đầy trong đều có nhiều chuyện, chỉ là đều nói không nên lời, một mực nghẹn ngào đối với khóc. Hình phu nhân, Lý Hoàn, Vương Hy Phượng, Nguyên, Dò, tiếp ba tỷ muội chờ, đều tại bên cạnh quay trung quanh, rơi lệ không nói gì. Nửa ngày, giả phi phương nhẫn buồn cười lớn, an ủi giả mẫu. Vương phu nhân nói, làm nhật vừa tiễn ta đến kia không thấy được người chỗ, khó khăn hôm nay về nhà đàn bà một hồi, không cười cười nói nói, phản ngược lại khóc lên. Một hồi ta đi, cũng không biết bao giờ mới đến. Nói đến đây câu, không khỏi lại nghẹn nào, hình phu nhân và bận điệu đi lên khuyên giải. Mọi người về tòa sau đó, giả phi bởi bị hỏi, Tiết Di Mụ, Bảo Thoa, Đại Ngọc vì sao không thấy. Vương phu nhân khải nói, bên ngoài quyến không có trước, chưa dám tiện bảo. Giả phi nghe, bận độn sai khiến mong mời, chỉ lưu ba bốn tiểu thái dám đáp ứng. Mẫu nữ tỉ mội sâu tự chút ít ly biệt tình cảnh và việc nhà tư tình. Mọi người nói một chút lời nói, giả phi thấy vương phu nhân ba phen mấy bận muốn nói lại thôi. Liên nhịn không được hỏi, mẫu thân thế nhưng có chuyện muốn nói với ta. Vương phu nhân không khỏi nói ra, vậy cũng không có cái gì lời nói. Nguyên Xuân nghe, liền đứng dậy nói ra, tổ mẫu cùng mẫu thân cùng ta đi vào một chuyến, ta ngược lại thật ra có mấy câu muốn phân phó các ngươi.